Chương 136, thanh danh vang dội. Chương 136, thanh danh vang dội. Theo Trần Thắng tiếng nói rơi xuống, Thiên Đô Phong bên ngoài tầng mây đột nhiên cuộn cuộn. Hai đạo sáng chói hồng quang xé rách tầng mây, một thanh đỏ lên, như là hai đầu linh động giải lụa màu, vững vàng rơi vào trận pháp trước đó. Hồng quang tán đi, hiện lộ ra hai thân ảnh. Bên trái chính là một vị thân mang thanh sam trung niên, ánh mắt ôn hòa lại mang theo vài phần uy nghiêm, chính là Thanh Hoa Tông Lê Dương. Phía bên phải thì là một vị thân mang áo bào đỏ trung niên tu sĩ, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị, hai đầu lông mày mang theo vài phần kiên ngạo, chính là Ly Tiêu Tông Viên Bạch Húc. Hai người ánh mắt rơi vào trận pháp biên giới thủy ảnh huyền thân bên trên, đối huyền thân chắp tay hành lễ, thái độ mười phần khách khí. Thanh Hoa Tông, Lê Dương, gặp qua Thính Vũ đạo hữu. Ly Tiêu Tông, Viên Bạch Húc, gặp qua Thính Vũ đạo hữu. Bọn hắn mặc dù thấy không rõ đại trận nội bộ cụ thể tình cảnh, nhưng vừa rồi thủy nguyệt đại trận lộ ra kia một góc, cùng trong đó truyền đến kinh người kiếm trận uy thế, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng rung động không thôi. Tha hồn tôn giả Mạc Vân Sơn nhiều hơn năm qua tung hoành sở quốc, ma công quỷ dị vô cùng, thậm chí có thể cùng chân chính tu sĩ kim đan giao thủ. Hai người bọn họ đều từng cùng hắn giao thủ qua, tự nhận không phải là đối thủ. Bây giờ vị này ma đạo cự phách lại luân hãm vào nơi đây đại trận bên trong, bọn hắn tự nhiên không dám khinh thường vị này Tính Vũ đạo nhân, giờ phút này đều lấy đạo hữu tương xứng. Thủy Ảnh Huyền Thân nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm bình tĩnh không lay động, hai vị ý đồ đến, Tính Vũ biết được. Nhưng bần đạo nhất tâm hướng đạo, lẻ loi cả đời, chịu không nổi tông môn trói buộc, cũng không gia nhập bất luận tông môn gì dự định, còn xin hai vị thứ lỗi. Vừa dứt lời, Thiên Đô Phong chi đỉnh đột nhiên truyền đến trận trận phong lôi chi thanh. 108 cái phong lôi phi kiếm tại biển mây bên trong gào thét xoay quanh, trên thân kiếm lôi quang lấp lóe, cùng phong gào thét, tản mát ra khí thế bằng bạc, cũng vì lời nói này tăng thêm 10 phần cường độ. Lê Dương cùng Viên Bạch Húc liếc nhau, đều là cười khổ. Trước khi đến, bọn hắn chỉ coi đối phương là một vị trúc cơ viên mãn kiếm tu, nghĩ đến lấy tông môn uy thế cùng phong phú điều kiện, uy bức lợi dụ phía dưới, luôn có thể làm cho đối phương quy thuận. Nhưng hôm nay tình thế lại biến, đối phương có thể chém giết Mạc Vân Sơn bực này giả đàn chân nhân, thực lực sớm đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nguyên kế hoạch tự nhiên không làm được. Bọn hắn cũng không phải những cái kia bất chấp hậu quả ma tu, tông môn nhà lớn nghiệp lớn, thực sự không nguyện ý vì mời chào một người mà đắc tội dạng này một vị nhân vật hung ác. Hai người lần nữa chắp tay, đạo hữu một lòng tiêu giao, chúng ta bội phục. Ngày sau nếu là đạo hữu đến Thanh Hoa Tông, Ly Tiêu Tông làm khách, chúng ta tất quét dọn giường chiếu đón lấy. Dứt lời, liền hóa thành hai đạo hồng quang, hướng phía riêng phần mình tông môn phương hướng bay đi. Thủy Ảnh Huyền Thân đưa mắt nhìn hai người rời đi, Trần Thắng chân thân thì tại đỉnh biển mây nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn liền nói sớm muộn cũng sẽ gặp được cố nhân, cái này chẳng phải gặp, hay là hắn dòng dõi? Bất quá hắn cũng không có quá nhiều cảm thán, con đường tu tiên vốn là tụ tán vô thường. Hắn cấp tốc lay động trong tay trận kỳ, đầy trời trận ánh sáng như là một trường to lớn lưới, bao phủ phía dưới Thính Vũ phường thị. Thỉnh thoảng có từng đạo lôi quang, kiếm khí từ trận ánh sáng xa xuống dưới, tinh chuẩn chém về phía những cái kia thừa dịp loạn đục nước méo cỏ tu sĩ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, hỗn loạn phường thị rất nhanh liền an định lại. Trần Thắng lại thần thức truyền âm cho Lý Vũ, Hoàng Ngọc, nhanh đi xử lý phường thị cục diện rồi dám, trấn an tu sĩ, thống kê tổn thất. Giờ phút này, Lý Vũ cùng Hoàng Ngọc vừa mới tự mình trải qua Trần Thắng chém giết giả đàn chân nhân rung động một màn, đã sớm đem hắn coi như thần linh, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, vội vàng ứng thanh, thuộc hạ tuân mệnh. Hai người cấp tốc tổ chức nhân thủ, bắt đầu đều đâu vào đấy xử lý đến tiếp sau công việc. Làm xong đây hết thảy, Trần Thắng mới trở về động phủ, xếp bằng ở trên giường Hoàng Ngọc, kiểm điểm lần này thu hoạch. Không thể không nói, Mạc Vân Sơn làm nhiều năm ma đạo cự phách, trên người đồ tốt quả thực không ít. Kia cán bạch cốt phiên cùng thao hồn liên đều là tam giai pháp bảo hạ phẩm, bản chất bất phàm, thêm chút tế luyện, liền có thể xóa đi trong đó tà khí, lưu làm hắn dùng. Hắn trong nhẫn chứa đồ càng là tràn đầy các loại ma đạo vật liệu, có luyện chế huyết đan tu sĩ tinh huyết, có khắc họa ma trận âm sát thạch, còn có không ít từ các đại gia tộc cướp đoạt tới linh tài, rực rỡ muôn màu, chồng chất như núi. Trần Thắng đầu ngón tay một điểm, một đạo yếu ớt thần thức dò vào Mạc Vân Sơn thân thể tàn phế bên trong, bắt đầu siêu hồn. Theo vô số vỡ vụn mảnh vỡ ký ức tràn vào thức hải, rất nhiều không muốn người biết cơ mật cũng dần dần nổi lên mặt nước. Cái này Mạc Vân Sơn đúng là năm đó đi theo hai vị pháp vương xuyên qua vạn thú sơn mạch cái đám kia nhân chi một, nắm giữ rất nhiều tin tức có giá trị. Bao quát đối diện Việt quốc tu hành giới phong thổ, thế lực phân bố, cùng một chút bí ẩn tài nguyên tu luyện nơi sản sinh. Trần Thắng tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nguyên lai Hắc Ma Tôn giả rất sớm liền chết tại Bạch Cốt pháp vương trong tay, trừ cái đó ra, còn có luyện huyết pháp vương, Hắc Xà Tôn giả, tứ tượng bí pháp, xung kích nguyên anh. Điểm này cùng hắn lúc trước suy đoán không như mà hợp. Mạc Vân Sơn nói mình có ngưng anh bí pháp cũng không phải lừa hắn, chỉ chính là cái này tứ tượng bí pháp. Năm đó Bạch Cốt Pháp Vương đánh giết Hắc Ma Tôn giả về sau, Mạc Vân Sơn liền chuyển ném Bạch Cốt Ma Tông. Về sau Bạch Cốt Pháp Vương xông quan thất bại, môn bí pháp này liền tại Bạch Cốt Ma Tông tiếp tục truyền thừa. Lại về sau, Bạch Cốt Ma Tông bị hai tông liên thủ công phá, Mạc Vân Sơn thừa cơ quét sạch một bộ phận truyền thừa, chuẩn mất. Bởi vậy, trong tay hắn bí pháp cũng không hoàn chỉnh, còn có một bộ phận rơi vào Sở Quốc hai tông cùng Bạch Cốt Ma Tông dư nghiệt trong tay. Trần Thắng biết được môn bí pháp này tồn tại, lập tức lắc đầu, cho dù là hoàn chỉnh bí pháp, cũng bất quá như thế. Hắn tiếp tục liếc nhìn Mạc Vân Sơn lưu lại các loại luyện huyết đường, Bạch Cốt Ma Tông ma đạo bí thuật, truyền thừa. Phần lớn đều là chút thải bổ, phệ hồn tà thuật, cũng không gây nên hứng thú của hắn. Thẳng đến một môn tên là Huyết Ảnh Trung Điệp bí thuật, ánh vào tầm mắt của hắn, ánh mắt của hắn ngưng tụ, đây cũng là Mạc Vân Sơn cuối cùng thi triển bí thuật. Như thế một môn bảo mệnh chi thuật. Thiên Đô Phong vẫn như cũ mây mù lờ lờ, chỉ là trải qua một trận chiến này, nó tại Sở Quốc tu hành giới địa vị đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Theo Trần Thắng chém giết giả đàn chân nhân Mạc Vân Sơn chiến tích, như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ sở quốc tu hành giới, lập tức đưa tới khắp nơi hành động. Chúc cơ tu sĩ chém giết giả đàn chân nhân. Vực này chiến tích, tại sở quốc tu hành trong lịch sử cũng lác đác không có mấy, bây giờ xuất hiện lần nữa, có thể nào không khiến người ta rung động. Thanh Hoa Tông, đan đỉnh phong bên trên. Tần Đạo Lôi cầm trong tay đưa tin ngọc giản, ngón tay run nhẹ nhẹ, kém chút đem ngọc giản rớt xuống đất. Trong miệng hắn thì thào sợ hãi thán phục, chúc cơ chạm giả đan, quả thật kiếm tu. Quả thật kiếm tu a. Nhớ ngày đó hắn liền cảm giác Thính Vũ đạo nhân thực lực bất phàm, bây giờ xem ra, thực lực của đối phương viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn không dám trì hoãn, liền tranh thủ ngọc giản hiện lên cho Ngô Nhược Hư. Ngô Nhược Hư sau khi xem xong, cũng là cả kinh hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, lấy trúc cơ chi thân, chém giết Mạc Vân Sơn bực này uy tín lâu năm giả đan. Vị này Thính Vũ đạo nhân chiến lực, sợ là có thể so với Kim Đan sơ kỳ tu sĩ. Một bên Triệu Bạch Lộc càng là cả kinh câm như hến, cũng không dám lại phun ra nửa điểm cản rỡ ngôn ngữ. Phải biết, kia thao hồn tôn giả Mạc Vân Sơn cùng bọn hắn Triệu thị nhất tộc có không đội trời chung thâm cừu đại hận, Tây Giang Triệu thị cơ hồ toàn tộc chết tại Mạc Vân Sơn trong tay. Bây giờ đại thù đến báo, vẫn là lấy như thế rung động phương thức, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Không bao lâu, Nô Nhược Hư bên hông một viên ngọc lệnh đột nhiên sáng lên, tản ra nhu hòa linh quang. Hắn tra xét xong ngọc lệnh bên trong tin tức, không dám thất lễ, vội vàng hướng phía Chập Long động phủ phương hướng bỏ chạy. Nô Nhược Hư đối trong động phủ một vị thân mang váy trắng nữ tu không mình hành lễ, bái kiến lao tổ mẫu. Nô Lăng Xương nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn xem hắn, kia thao hồn tôn giả Mạc Vân Sơn, năm đó giết một vị tiền bối, ngươi còn nhớ đến. Nô Nhược Hư gật đầu, tôn nhi nhớ kỹ, là Lăng Tiêu tiên tổ. Nô Lăng Xương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, đúng vậy à, cái này nhoáng một cái, đều đã nhiều năm như vậy, Mạc Sầu, nghiệp tích bọn hắn trước khi chết đối với chuyện này còn mỗi năm không quên. Nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một quyển kiếm kinh, đưa cho Nô Nhược Hư, ngươi thay ta đem cái này quyển kiếm kinh đưa đi Thiên Đô phòng, coi như là đan đỉnh phong cảm ơn ân tình của hắn. Nô Nhược Hư hai tay tiếp nhận kiếm kinh, trịnh trọng gật đầu, nặng tôn minh trắng. Chương 137, Nô Nhược Hư bái phòng chương 137, Nô Nhược Hư bái phòng Thiên Đô phòng, đỉnh biển mây, cương phong gào thét, lại thổi không tan kia phiến răng khắp nơi kiếm quang. Từng ngụm phong lôi phi kiếm tại trong mây xuyên thẳng qua, khi thì hóa thành lưu quang, khi thì ngưng là thực thể, vô số đạo kiếm khí bén nhọn xen lẫn thành lưới, lại trong sơn hải xoay quanh ra chín đầu đốn lượn kiếm dao. Những này kiếm dao toàn thân từ kiếm khí màu vàng kim nhạt cấu thành, vậy và móng rõ ràng, trong miệng phun ra lôi quang cùng cuồng phong, lẫn nhau hô ứng ở giữa, tạo thành một mảnh đặc thù phong lôi kiếm vực. Kiếm này vực phảng phất một cái độc lập tiểu không gian, ngăn cách sơn hải, nội bộ thần hồn nát thần tính, tiếng sấm quần quận bất kỳ cái gì kẻ xông vào đều sẽ bị trong nháy mắt xoắn thành một mịn. Hồi, Trần Thắng hai tay bỗng nhiên hợp lại, đầu ngón tay pháp quyết biến ảo. Khắp thiên kiếm ánh sáng như là thu được chỉ lệnh về chim, phát ra trận trận réo rắt kiếm minh, chen nhau chen lấn đưa về lơ lửng giữa không trung trong hộp ngọc. Hộp ngọc nhẹ nhàng rung động, mặt ngoài phù văn lấp lóe, đem phi kiếm phong mang đều thu liễm. Trần Thắng nhìn xem hộp ngọc, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, quả nhiên, vẫn là trong chiến đấu tài năng phát hiện vấn đề. Bây giờ ta đem kiếm này vừa hoàn thiện, khốn người, lưu người bản lĩnh lại tăng 3 phần. Bất quá hôm nay diễn kiếm, ngược lại là có loại cảm giác không giống nhau. Hắn hai mắt có chút khép kín, há mồm phun ra một đạo dài 3 thước ngăn kiếm mang. Kiếm mang toàn thân thanh hồng, mang theo nhàn nhạt kim văn, tại biển mây ở giữa quay tròn xoay quanh, khi thì hóa thành cá bơi xuyên thẳng qua, khi thì hóa thành kinh hồng lực ảnh, phát ra thanh thúy mà vui sướng kiếm minh, phảng phất có chính mình linh trí. Đúng là hắn bản mệnh phi kiếm Thính Vũ kiếm. Trần Thắng chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khó trách hôm nay diễn kiếm, lại có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Kiếm tu con đường, vốn là tại giết chóc cùng chiến đấu bên trong không ngừng tinh tiến. Hôm qua đánh với Mạc Vân Sơn một trận, nhìn như là trận pháp chi công, kỳ thực cũng làm cho hắn đối kiếm đạo lý giải tiến thêm một tầng. Nhiều năm luyện kiếm tích lũy phong mang nguyệt khí, cũng có phát tiết. Hắn nhẹ vỗ về trước người Thính Vũ kiếm, cảm thụ được phi kiếm truyền đến tức dược chi ý, nhẹ nhàng cười một tiếng, kiếm tu quả thật là từ giết chóc trung thành lớn lên nhân vật. Trận đánh hôm qua, ngay cả ta cái này bản mệnh phi kiếm đều linh động hơn không ít. Thời gian qua mau, lại là một tháng đi qua. Tại Trần Thắng trấn nhiếp, Lý Vũ hai người tổ chức phía dưới, Thính Vũ phường thị từng bước khôi phục lúc trước quan cảnh, những cái kia phế tích bị từng cái trùng kiến. Ngày này, Thiên Đô phòng dưới, tới một vị đặc thù người bái phòng. Người này bộ pháp thong dong, khí tức quanh người công chính bình thản, xem xét liền biết là tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng đích hệ tử đệ. Đón khách trong sảnh, bày biện vẫn như cũ ngắn gọn lịch sự tao nhã. Một cái khuôn mặt quan ngọc thanh niên công tử chính đối chủ vị Trần Thắng chắp tay cúi đầu, động tác tiêu chuẩn mà cung kính, đan đỉnh phong chân truyền Ngô Nhược Hư, bái kiến Thính Vũ tiền bối, đa tạ tiền bối chém giết Mạc Vân Sơn, là ta đan đỉnh phong tiền bối báo thù rửa hận. Hắn nghiêng người lấy ra một cái cổ pháp hộp gỗ, hai tay dâng đưa lên trước, vãn bối phục Lăng Xương chân nhân chi mệnh, cố ý đưa lên kiếm kinh một quyển, làm tạ ơn. Trần Thắng ngồi tại chủ vị, ánh mắt rơi vào Ngô Nhược Hư trên thân. Chỉ thấy đối phương một thân xanh nhạt đạo bào, khí chất ôn nhuận, tuy chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, khí tức lại dị thường vững chắc, căn cơ vững chắc đến không tưởng nổi. Trên trán có mấy phần chính mình năm đó bóng dáng. Khi ánh mắt của hắn đảo qua bên hông đối phương treo tử dĩnh hồ lô lúc, trong lòng lập tức hiểu rõ. Từ cái kia một đời bắt đầu, cái này hồ lô chính là đan đỉnh phong thứ nhất chân truyền tín vật, xem ra trước mắt vị này chính là đan đỉnh phong đời tiếp theo truyền nhân. Trong lòng Trần Thắng cảm thán, trên mặt lại cười ha ha một tiếng, nô chân truyền quá khách khí, còn chưa cảm ơn lần trước tặng đan chi tình, người ta đều là trúc cơ tu sĩ, xưng cái gì tiền bối. Ngang hàng luận giao liền có thể. Nô Nhược Hư khiêm tốn khoát qua tay, giọng thanh khẩn, chúng ta tu sĩ chưa từng lấy đạo hạnh cảnh giới luận anh hùng. Thính Vũ tiền bối kiếm chẳng thao hồn tôn giả, như vậy chiến lực, chính là Kim Đan chân nhân cũng muốn lấy ngang hàng chi lễ tương giao, vạn bối xưng một tiếng tiền bối, đúng là nên. Trần Thắng gặp hắn thái độ kiên quyết, cũng không chối từ nữa, cười đưa tay, mời ngồi. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Lý Vũ dâng lên linh trà sau liền lặng lẽ lui ra. Trần Thắng cùng Nô Nhược Hư từ tu hành tâm đắc cho tới tu hành giới chuyện cũ, từ Thiên Phong Sơn mạch nói tới sở quốc tu hành cách cục, trò chuyện vui vẻ, bầu không khí mười phần hài hòa. Nô Nhược Hư vốn cho là có thể một kiếm chém giết giả đàn chân nhân kiếm tu, tất nhiên là phong mang tất lộ, khí thế ép người. Lại không nghĩ rằng Trần Thắng đúng là như vậy ôn tồn lễ độ, trong lúc nói chuyện lộ ra một cỗ trưởng giả phong phạm, hiển thị rõ thông dòng, cơ trí, để hắn không khỏi sinh lòng kính nể. Cho tới cao hứng chỗ, Nô Nhược Hư không khỏi hỏi, còn chưa thỉnh giáo tiền bối niên kỷ. Trần Thắng cười nhẹ bấm ngón tay tính toán, ngựa khí cảm thán, ta năm nay nhanh 120 tuổi. Nô Nhược Hư nghe vậy, trong lòng lập tức nhấc lên một trận gợn sóng. 120 tuổi liền tu thành trúc cơ biên mãn, vẫn là tán tu xuất thân, không có tông môn tài nguyên nâng đỡ, toàn bằng sức một mình đi đến hôm nay. Còn có được kinh khủng như vậy chiến lực, bực này thiên phú cùng nghị lực, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Trong lòng của hắn thầm than, luôn có bên trong quả nhiên nhiều long xà. Nhân vật bậc này, nếu là sinh ở tông môn, có đầy đủ tài nguyên ủng hộ, sợ là đã sớm kết đan thành công, trở thành một phương cự phách. Hai người lại trao đổi hồi lâu, Nô Nhược Hư được ích lợi không nhỏ, đối Trần Thắng kính nể lại sâu mấy phần. Thẳng đến ngày ngã về tây, Nô Nhược Hư mới đứng dậy cáo tử, tiền bối, vạn bối ra hồi lâu, cũng nên trở về phục mệnh, ngày sau nếu có cơ hội, vạn bối lại đến hướng tiền bối thỉnh giáo. Tùy thời hoan nên. Trần Thắng đứng dậy đưa tiễn. Đưa mắt nhìn Nô Nhược Hư thân ảnh biến mất tại biển mây bên trong, Trần Thắng mới trở về động phủ, mở ra cái kia cổ pháp hộp gỗ. Bên trong đặt vào một quyển kiếm kinh, bìa viết bốn cái cứng cáp hữu lực chữ lớn Lăng Tiêu kiếm kinh. Hắn lật ra kiếm kinh, nhìn xem bên trong quen thuộc chữ viết, trong lòng nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là năm đó đưa cho Niệm Tích Nha đầu kia quyển, ngược lại là nhiều hơn không ít phê bình chú giải. Xem ra Niệm Tích Nha đầu kia, những năm này trên kiếm đạo cũng có mấy phần thành tựu. Kiếm này trải qua từng vì hắn tất cả, lúc đầu vô danh. Về sau đưa cho tu hành kiếm thuật phương Niệm Tích, trải qua đối phương hoàn thiện, lấy như thế một cái tên, hiển nhiên là vì kỷ niệm Phương Lăng Tiêu. Bây giờ Ngô Lăng Xương để Ngô Nhược Hư đem kiếm này trải qua đưa tới, cũng là hợp tình hợp lý. Hắn giết Mạc Vân Sơn, vốn là lục sư minh báo thủ, bắt hắn hậu nhân đổ vật làm tạ lễ, cũng coi là đương nhiên. Trần Thắng tiện tay mở ra, kiếm kinh bên trên phê bình chú giải chữ viết xinh đẹp, hiển nhiên xuất từ nữ tử chi thủ, trong câu chữ lộ ra đối kiếm đạo đặc biệt lý giải. Nhìn ra được, Phương Niệm Tích trên kiếm đạo sát thực hạ không ít khổ công. Bất quá, kiếm này trải qua đối hắn hôm nay mà nói, đã không có quá nhiều giá trị tham khảo. Hắn tiện tay đem kiếm kinh thu vào chữ vật đại, liền ném sau, ngược lại bắt đầu nghiên cứu lên môn kia từ Mạc Vân Sơn trong nhận chứa đồ đạt được huyết ảnh trùng điệp bí thuật. Kiếm tu vốn là coi trọng kiếm độn chi thuật. Nay thuật có thể nói kiếm tu du tẩu căn bản, nếu là một kích không trúng, mới có thể trốn xa ngàn dặm, không đến mức chết kiếm tại chỗ. Bây giờ Trần Thắng lại phải một quyển này ma đạo bí thuật, liền muốn lấy đem nó dung nhập tự thân kiếm độn bên trong, đến lúc đó bảo mệnh bản lĩnh liền có thể lại lần nữa tăng lên. Chương 138, Bạch cốt dư mạch chương 138, Bạch cốt dư mạch thời gian nửa năm thoáng qua liền mất, như là giữa ngón tay lưu xa. Trên Thiên Đô Phong vẫn như cũng là biển mây bốc lên, linh khí lở lở, một phái yên tĩnh tưởng hóa chi cảnh. Thanh Hoa Tông cùng Ly Tiêu Tông bên kia cũng không lại có bất kỳ động tác gì, hiển nhiên là khai thác quen thuộc bình định chiến lược. Đối với Trần Thắng biên này đột nhiên quật khởi biến số, bọn hắn lựa chọn tạm thời quan sát. Dù sao, Trần Thắng trận chạm giả đàn chân nhân chiến tích quá mức rung động, rất nhiều dị vãng đối phó trúc cơ thủ đoạn của tu sĩ, bây giờ đều đã mất đi hiệu lực. Chẳng lẽ lại thật muốn xuất động mấy vị chân nhân vây giết? Có vạn nhất xuất hiện hao tổn, bút chướng này nên tính tới ai trên đầu? Càng quan trọng hơn là, bọn hắn thực sự nghĩ không ra đáng giá đại động can qua như vậy lý do. Năm đó vây công Bạch Cốt Ma Tông, là vì bí cảnh tài nguyên cùng kết anh truyền thừa. Có Thiên Đô Phong có cái gì? Bất quá một đầu nhị giai thượng phẩm linh mạch, cộng thêm một cái kết đan thất bại trúc cơ tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ thọ nguyên bất quá 200 năm, nếu là Thính Vũ đạo nhân từ đầu đến cuối không cách nào kết đan, tối đa cũng liền lại tiêu giao hơn 10 năm, sớm muộn sẽ hóa thành một năm cát vàng. Hai tông cao tầng càng nghĩ, cuối cùng cảm thấy không cần thiết vì thế làm to chuyện. Theo hai tông trầm mặc, toàn bộ sở quốc tu hành giới hướng gió cũng lặng yên cải biến. Vô số bái thiếp như là tuyết rơi bay về phía Thiên Đô Phong. Vô luận là lớn nhỏ gia tộc tộc trưởng, vẫn là tán tu bên trong người nổi bật, đều muốn cùng vị này trúc cơ chạm giả đan tuyệt thế kiếm tu kết giao một phen. Trần Thắng phần lớn nói khéo từ chối, chỉ có số ít mấy vị hắn cảm thấy hứng thú tu sĩ mới có thể có đến hắn triệu kiến. Một ngày này, Lý Vũ bưng lấy một viên sơn hắc ngọc giản đi vào đạo phủ, mang trên mặt mấy phần cảnh giác, lao ra, đây là vừa lấy được bái thiếp, đưa thiếp nhân khí hơi thở bị dị, thuộc hạ không dám ngăn đón. Trần Thắng tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, một nhóm vặn vẹo màu máu chữ viết lập tức hiện hiện. Hai tông lũng đoạn kết đan linh vật, không muốn sở quốc tái xuất kim đan. Quân kỳ tài ngũ trời, lại gặp này khốn cảnh, ta Bạch Cốt một mạch nguyện cùng quân giao hảo, trợ quân phá giải này khốn cục, đặc biệt dâng lên kết đan bí thuật nửa cuốn. A. Trần Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, đem ngọc giản ném ở trên bàn, Bạch Cốt Ma Tông Dương Nhiệt cũng tìm tới ta, đây là nghĩ lôi kéo ta cùng một chỗ, xuất hai tông căn cơ a. Hắn cầm lấy theo ngọc giản cùng nhau đưa tới nửa cuốn bí thuật, triển khai xem xét, chỉ thấy phía trên ghi lại lít nha lít nhít màu máu phù văn. Một phen lĩnh hội về sau, Trần Thắng lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, lại là loại này ma đạo đoạt đan chi pháp. Này bí pháp hạch tâm là thu thập trúc cơ tu sĩ tinh huyết, luyện chế một viên huyết đan. Đan này nếu là luyện thành, hiệu quả cùng tam giai yêu đan có dị khúc đồng công chi diệu, luyện hóa về sau liền có thể tấn thăng làm giả đan chân nhân. Trần Thắng huyền âm ngưng đan bí thuật cũng thuộc về tương tự pháp môn. Bất quá huyền âm thi đan bí thuật điều kiện hạ khắc, cần đặc thù sát huyết cùng thi hải, còn lâu mới có được cái này huyết đan chi pháp đơn giản, cái sau chỉ cần không ngừng giết người đoạt máu là đủ. Trần Thắng tiện tay đem bí thuật ném ở một bên, cái này huyết đan phẩm chất còn không bằng tam gia yêu đan, đối ta mà nói, hoàn toàn là gân gà. Muốn dùng cái này đến dụ hoặc ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Thi đan chi pháp mặc dù điều kiện hạ khắc, lại có được cực cao xác suất thành công, thích hợp hắn hơn bây giờ tình huống. Cái này nửa cuốn bí thuật, hắn nhìn qua liền đã xong nhưng không có chút giá trị. Xử lý xong phần này, đặc thù bái tiếp Trần Thắng đem tinh lực một lần nữa vùi đầu vào luyện khí bên trong. Hắn lấy ra Mạc Vân Sơn lưu lại Bạch Cốt Phiên cùng Thao Hồn Liên, đầu ngón tay bắn ra từng đạo màu xanh kiếm cương, cẩn thận từng ly từng tí phá giải lấy hai kiện pháp bảo. Kiếm cương như là tinh vi nhất đao khắc, đem pháp bảo bên trên cấm chế một chút xíu bóc ra, chỉ để lại tinh khiết linh tài tinh hoa. Bạch Cốt Phiên chủ tài là ngàn năm âm hoè một tâm, Thao Hồn Liên thì ẩn chứa u minh thiết tinh, đều là luyện chế phi kiếm tốt nhất vật liệu. Trần Thắng dự định đem những này cao giai linh tài từng bước luyện hóa, rút ra trong đó tinh hoa, luyện vào chính mình bản mệnh phi kiếm Thính Vũ kiếm bên trong. Lại là nửa năm trôi qua. Thiên Đô phong đỉnh biển mây, một đạo áo xanh thân ảnh đứng chắp tay. Tia nắng ban mai xuyên thấu qua tầng mây vậy ở trên người hắn, phát họa ra thẳng tắp hình dáng. Tại quanh người hắn, một đạo thanh quang tùy ý du tẩu, khi thì hóa thành du long xoay quanh, khi thì hóa thành kinh hồng lực ảnh, linh động dị thường. Đến. Trần Thắng khẽ quát một tiếng. Thanh quang trong nháy mắt thu liễm, rơi vào trong tay hắn, hóa thành một thanh ba thước thanh mang. Thân kiếm ánh nhuận như ngọc, ẩn ẩn có long văn lưu chuyển, tản ra thế không thể đỡ phong mang, khoảng cách tam giai pháp bảo chỉ có một tia xa. Trần Thắng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, khoảng cách pháp bảo chỉ kém một tia, vừa vặn. Nếu là giờ phút này Tính Vũ kiếm tấn thăng làm tam giai pháp bảo, hắn ngược lại là sẽ lâm vào tình cảnh lúng túng. Không có kim đan cấp khác pháp lực ủng hộ, khống chế pháp bảo như là tiểu nhi cầm trọng truy, không chỉ có không phát huy ra uy lực, sẽ còn cực đại tiêu hao tự thân linh lực. Đây cũng là hắn ở kiếp trước, thân là đan đỉnh phong chủ, nhưng thủy chung sử dụng chuẩn tam giai Ô Long đỉnh làm bản mệnh đan đỉnh nguyên nhân. Đan đỉnh phong mấy ngàn năm truyền thừa, các đời điện chủ thai nghén tam giai bản mệnh đan đỉnh không chỉ một vị, có cái kia lúc tu vi không đủ, căn bản là không có cách khống chế. Trần Thắng nhẹ vỗ về thân kiếm, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, đối đãi ta thành đan về sau, lấy đan khí thoáng rèn luyện, ngươi liền có thể thuận lợi tấn thăng làm tam giai pháp bảo. Cùng lúc đó, hai tông chỗ giao giới, một chỗ vắng vẻ sơn cốc. Cốc khẩu bị mấy đạo màu đen trận kỳ phong tỏa, trận quang chi bên trong ma khí trùng thiên, mơ hồ truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru. Trong cốc, hai thân ảnh chính đứng đối mặt nhau. Bên trái thân ảnh quanh thân quấn quanh lấy ma khí nồng nặc, khuôn mặt bị hắc khí che lấp, chỉ có thể nhìn thấy một đôi lóe ra hồng quang con mắt. Hắn pháp lực ba động tình linh đạt đến giả đan cấp bậc, giờ phút này lại có vẻ có chút vội vàng sao động, đều đi qua lâu như vậy, kia Thính Vũ đạo nhân làm sao còn không có động tĩnh? Chẳng lẽ lại hắn thật trướng mắt chúng ta bí thuật? Phía bên phải huyết bảo thân ảnh quanh thân pháp lực cũng là giả đan cấp bậc, hắn thì lộ ra trầm ổn rất nhiều, chỉ là khe khẽ lắc đầu, thanh âm khàn khàn, có lẽ là đối phương có biện pháp tốt hơn. Mạc Vân Sơn năm đó vơ vét không ít bí pháp, nói không chừng chỗ của hắn liền có kết đan đường tắt, tự nhiên trướng mắt chúng ta cái này nửa cuốn huyết đan chi pháp. Ma khí thân ảnh chửi nhỏ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng, đáng chết Mạc Vân Sơn. Nếu không phải hắn năm đó tham sống sợ chết, Bạch Cốt đại trận làm sao có thể dễ dàng như vậy bị hai tông công phá, người ta hiện tại gì đến trốn trốn tránh tránh. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nếu không, hai người chúng ta liên thủ, phá vỡ hắn đại trận. Huyết Bảo chân nhân trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, Mạc Vân Sơn thực lực ngươi ta đều rõ ràng, những năm này hắn một mực tại luyện chế Bạch Cốt huyết khôi, kia khôi lỗi chiến lực cũng có tam giai tiêu chuẩn. Tăng thêm bản thân hắn, chính là hai tôn giả đan, kết quả tất cả đều gãy tại Thiên Đô Phong trong đại trận. Hắn lắc đầu, hai người chúng ta liên thủ, phần thắng cũng không đủ năm thành. Vẫn là trước nếm thử giao dịch đi, hy vọng hắn đừng giống Mạc Vân Sơn như vậy công phu sư tử vọng. Ma khí thân ảnh nghe vậy, hung hăng một quyền nện ở bên cạnh trên đá lớn, đem nham thạch nện đến vỡ nát. Cuối cùng, hắn vẫn là bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, chỉ có thể như thế. Chương 139, thần thức bí thuật chương 139, thần thức bí thuật một ngày này. Trên Thiên Đô Phong, Trần Thắng lại một lần thu được Bạch Cốt dư mạch đưa tới ngọc giản. Thần thức thu tới, đảo qua ngọc giản mặt ngoài, cảm thụ được trong đó âm lãnh ma khí, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Thần thức đảo qua, trong đó tin tức nhìn một cái không sót gì. Trong ngọc giản không còn vòng vo, ngay thẳng yêu cầu dùng cao giai linh tài trao đổi Mạc Vân Sơn còn xuất lại tứ tượng bí pháp tàn thiên. Trong lòng Trần Thắng trong nháy mắt hiểu rõ, nét miệng lên một vòng ý vị không rõ cười, ta nói làm sao lại tìm tới ta, nguyên lai là coi trọng Mạc Vân Sơn kia một phần tứ tượng bí pháp tàn thiên, muốn cầu cạnh ta. Bất quá bí pháp này là kết ánh chi dụng, Bạch Cốt Dương Nghiệt một lần dò xét, một lần cầu lấy, hiển nhiên có chút vội vàng, chẳng lẽ còn có khác tác dụng. Hắn ngưng thần quay lại Mạc Vân Sơn mảnh vỡ ký ức, tinh tế hồi ức từ trước đó siêu hồn từ Mạc Vân Sơn chỗ có được tin tức. Cuối cùng, Trần Thắng bất đắc dĩ lắc đầu. Những cái kia hình ảnh vỡ nát bên trong, ngoại trừ ma đạo bí thuật chính là tài nguyên danh sách. Rất nhiều ký ức vụn vặt lẻ tẻ, còn có rất nhiều trống không không trọn vẹn, căn bản không được biết, hoàn toàn chắc và không ra đầu mối hữu dụng. Có lẽ Mạc Vân Sơn bản thân cũng không thể mà biết, dù sao hắn cũng không phải là Bạch Cốt Pháp Vương trực hệ thuộc hạ. Trần Thắng lắc đầu, không tra cứu thêm nữa, chìm vào thức hải, cẩn thận kiểm tra lấy tương quan ký ức, nghĩ đến lấy cái này bí thuật tàn thiên, đổi lấy cái gì tốt. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên. Mạc Vân Sơn ký ức chỗ sâu, cất giấu một môn tên là Tứ Tượng Chấn Thần Ấn ghi chép. Kia là tứ tượng mật tông hoạch tâm thần thức bí thuật, công phòng nhất thể, vừa lúc có thể đền bù hắn thần thức lực điểm. Môn bí pháp này, Mạc Vân Sơn cũng một mực trông mà thèm, lại chưa thể thu hoạch được. Trần Thắng gật đầu, khoản giao dịch này cũng là đáng giá một làm. ung dung nửa tháng. Tối nay, trăng sáng sao thưa, ngân huy như luyện, vẩy vào thiên đô phong trận pháp màn sáng bên trên, chiết xạ ra như lưu ly quang trạch. Chân núi chỗ, hai thân ảnh đạp nguyệt mà đến, huyết bào cùng áo bào đen tại trong gió đêm bay phất phới. Giả đan tu sĩ uy áp như là vô hình dây núi, lại bị tận lực áp xúc tại quanh thân ba thước, hiển nhiên không muốn kinh động phường thị tu sĩ. Trong đó trong miệng một người nói lẩm bẩm, đưa tay kết ấn, một đạo màu máu ánh sáng phủ tại lòng bàn tay ngưng tụ, trên bùa khô lâu phủ văn vặn vẹo nhúc nhích, tản mát ra làm người sợ hãi tà khí. Hắn cong ngón đúng ra, ánh sáng phủ đâm vào màn sáng bên trên, hóa thành một nhóm chữ bằng máu, thực hiện lời hứa mà tới. Một lát sau, màn sáng như là sóng nước tách ra, áo xanh huyền thân chậm rãi mà ra, chắp tay nói, thính vũ gặp quá hai vị đạo hữu. Bạch cốt thánh tông, huyết lệ. Bạch cốt thánh tông, Hà Diễm. Hai người cùng nhau chắp tay, ánh mắt lại cảnh giác đảo qua bốn phía, trong trận pháp mơ hồ truyền đến phong lôi chi thanh, để bọn hắn không dám chậm trễ chút nào. Huyết lệ tiểu thụy trên mặt mang nụ cười quỷ dị, Hắc Diệm dưới hắc bảo, u quang lấp lóe con mắt từ đầu đến cuối tập trung vào Trần Thắng. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, hai vị đạo hữu đã tới, đồ vật có từng chuẩn bị kỹ càng. Huyết lệ từ trong túi chứa vật lấy ra một bức tượng lấy bạch cốt văn hộp ngọc, hộp thân phủ văn lưu chuyển, tự nhiên, tứ tượng bí pháp đâu? Trần Thắng gật đầu, lấy ra một viên ngọc giản, trong đó chính là Mạc Vân Sơn lưu lại tứ tượng bí pháp Tản Thiên. Ánh mắt của hắn rơi vào hộp ngọc bên trên, giống như tùy ý hỏi, này bí pháp liên quan đến Nguyên Anh, các đạo hữu như thế bội vàng, hẳn là có cái gì đặc thù tác dụng. Huyết lệ nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tươi cười cất giấu giữ kín không nói ra, đây là ta Thánh Tông cơ mật, đạo hữu nếu là nguyện ý gia nhập ta Thánh Tông, tự nhiên toàn bộ đỡ ra. Trần Thắng khoát tay, vân đạo nhàn vân giá hạc đã quen, chỉ có thể xin miễn đạo hữu hảo ý, chúng ta bắt đầu giao dịch đi. Huyết lệ chân nhân gật đầu, bắt đầu đi. Sau đó song phương lẫn nhau nhìn chằm chằm, không lúc đích, hiển nhiên là không tin được đối phương. Trần Thắng đột nhiên mở miệng nói, chúng ta chưa từng đã từng quen biết, lần này không bằng cùng nhau phát tâm ma đại thệ, bảo đảm giao dịch thuận lợi. Huyết lệ cùng Hắc Diễm liếc nhau, cùng nhau gật đầu, chính hợp ý ta. Thánh Tông bị hai tông vu hãm, thanh danh không tính quá tốt, hai ta người nguyện ý phát hạ tâm ma thệ ngôn, biểu minh thành ý. Trần Thắng cũng nhẹ gật đầu, rất nhanh song phương bàn bạc ra một đầu, song phương đều tin phục lời thệ, chuẩn bị cùng nhau phát hạ tâm ma thệ ngôn. Không bao lâu theo song phương lẫn nhau phát đa nghi ma đại thệ, bầu không khí trong nháy mắt hỏa hoạn không ít. Người trong tu hành đối với tâm ma đại thệ vẫn tương đối tin phục, bởi vì tâm ma kiếp không chỉ là thành anh chi kiếp, trong sinh hoạt tùy thời thời khắc cũng có thể tao ngộ tâm ma, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, loại hiện tượng này tại tu hành ma công ma đạo càng phổ biến. Về phần nói có hay không biện pháp tránh thoát tâm ma thệ ngôn, tự nhiên là có, nhưng là đại giới khá cao, hoàn toàn không phải hai người bọn họ phương có thể tiếp nhận. Song phương rất nhanh liền hoàn thành giao dịch. Trần Thắng nhìn xem trong hộp ngọc lớn chừng quả đấm hôn đồng tử tinh, ba cây tử khí quanh quần thiên nhiên huyết sầm, cùng kia quyển ghi lại tứ tượng chấn thần ấn ngọc giản, trong mắt lóe lên hài lòng. Huyết lệ tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò bảo, cũng lộ ra tiểu dung, đạo hữu quả thật người đáng tin. Hắn không khỏi lần nữa mời, hai tông thế lớn, áp bách chúng ta tu sĩ, cả đạo hữu như vậy tuyệt thế kiếm tu, cũng không thể thành tiểu kim đan đại đạo, đạo hữu không bằng. Hắn còn chưa có nói xong, liền bị Trần Thắng lần nữa đánh gãy. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thế nhân đối ta Thánh Tông hiểu lầm rất nhiều. Dứt lời, hắn tính cả bên cạnh Hắc Diễm chân nhân cùng nhau hóa thành hồng quang, cấp tốc biến mất ở chỗ này. Trần Thắng nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng nghĩ qua liên hệ hai tông, đem hai người triệt để lưu lại. Bất quá ý nghĩ này vừa lên, trong nháy mắt liền bị hắn chặt đứt. Hắn bây giờ là tán tu Thính Vũ kiếm chủ, không phải Thanh Hoa đan điện chi chủ, làm chuyện này hoàn toàn là phí sức không có kết quả tốt. Hắn đem lực chú ý đặt ở giao dịch mà đến bí thuật phía trên tứ tượng trấn thần ấn, lập tức liền vào mê. Đạo này thần thức bí thuật không hổ là Nguyên Anh đại tông hoạch tâm truyền thừa, so với Thanh Hoa kia vụn vặt lẻ tẻ mấy đạo thần thức bí thuật, hoàn toàn là cách biệt một trời. Ung dung 2 năm, Thính Vũ phường thị càng phát ra phồn hoa, tu sĩ vãng lai như thoi đường, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, từ lúc ban đầu một con đường ngõ hẻm khuyết trương đến 3 phường 12 đường phố. Có Trần Thắng vị này không phải giả đan, hơn hẳn giả đan cường giả tọa trấn nơi đây. Nơi đây tụ tập càng ngày càng nhiều tu sĩ, không ngừng hướng phía bên ngoài khuyết trương, nếu không phải bị giới hạn linh mạch cấp 2 gánh chịu lực, nói không chừng có thể khuyết trương thành một tòa tiên thành. Trương thị đào hoa nhuỡng tiểu kỳ trong gió pháp phới. Theo phường thị quyết trương, năm đó bên ngoài tiểu quán bây giờ thành tấp đất tấp vàng bảo địa, cột nhà bên trên Trần Thắng đệ tự bị tỉ mỉ che chở, thành trương ra cứng rắn nhất chỗ dựa, ngăn cản hạ tất cả phiền phước. Trương Hậu Minh cười rạng rỡ kêu gọi khách nhân, khóe mắt nếp nhăn bên trong đều cất dấu ý cười, khách quan mời vào bên trong. Vừa ra hầm đào hoa nhuỡng, kiếm chủ đều tán qua. Cho đến trạm vào tối, tiểu quán đóng cửa, hắn nhìn qua thiên đô phong phương hướng, trong lòng yên lặng cầu nguyện, đều hai lần, quá tam ba bận, lần thứ ba, kiếm chủ lão nhân gia ông ta nhất định có thể kết đan. Không sai. 2 năm ở giữa, Trần Thắng lại trà sát một lần sổ số xung kích kim đan. Mặc dù thất bại nữa, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, thông qua lần này xung kích, hắn cũng xác nhận một sự kiện. Điều hòa âm dương đối với hắn bây giờ mà nói, hoàn toàn là tay cầm đem bóp, thành thạo điêu luyện. Ngoại lai linh khí cùng tự thân pháp lực bị hắn cơ hồ hoàn mỹ trường khống, điều hòa, thiên địa linh khí cùng tự thân pháp lực dung hợp như là nước chảy về mương. Thậm chí cả đến tiếp sau, mặc dù bởi vì pháp lực không đủ nương thực, dẫn đến kim đan không đủ ổn, thất bại trong gang tấc, cũng bị hắn dung túng tán đi khổng lồ linh khí, dẫn đến hắn bẹn bẹn vết thương nhẹ, một viên độ ách đan ăn vào, trong nháy mắt đạt tới trạng thái đỉnh phong. Bây giờ chỉ còn cửa hải cuối cùng ngưng luyện long hổ. Trần Thắng khoanh chân ngồi tại đỉnh biển mây, tâm thần cảm ngộ toàn thân kinh mạch lưu chuyển màu vàng kim nhạt tuyến nguyên. Một bước này liên quan đến pháp lực cố hóa, tại tài nguyên cằn cỗi sở quốc, cho dù hao hết hai tông tài nguyên, lấy hắn trung phẩm linh căn cũng khó có đột phá. Một bước này, tại sở quốc không giải quyết được, chỉ có tiến về Việt quốc mới có cơ hội giải quyết. Trần Thắng trong lòng hơi động, thần thức đảo qua trong ngón tay nhận chữ vật. Một viên lớn chừng trái nhãn trong suốt bóng loáng, tản ra hàn khí hạt châu lập tức bị hắn thu lấy ra, giữ tại lòng bàn tay không ngừng thưởng thức, một loại huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết lập tức chuyển tới. Đúng là hắn nuôi thi nhiều năm, từ sắt trong huyệt ngưng kết sắt đan. Mượn nhờ tam gia yêu đan chi lực, đan này lại thành, so Trần Thắng lúc trước dự liệu trước thời hạn mấy năm. Kim đan cầu không được, giả đan cũng có thể hưởng thọ 500 năm, còn có thể vì hắn cung cấp sức tự vệ, để hắn xuyên qua vạn thú sơn mạch, tiến về Việt quốc tu hành giới. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, tinh tế điều tiết tự thân pháp lực, chuẩn bị tìm một cái ngày hoàng đạo kết đan. Sau nửa tháng, trên Thiên Đô Phong, Trần Thắng ngay tại điều tiết tự thân trạng thái, lại không ngờ đến, lại là một vị người quen đến đây bái phỏng. Trong lòng của hắn một sợ, lập tức quyết định gặp một lần. Đón khách trong sảnh, Từ Long Hổ thân mang màu trắng đạo bào, thần sắc trang nghiêm mà đối với Trần Thắng chắp tay, bái kiến Thính Vũ tiền bối. Trần Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu là quen biết cũ, làm gì khách khí. Từ Long Hổ vẫn như cũ cung kính, hắn đưa lên ba quyển công pháp, địa còn lưu lại nhàn nhạt linh lực ba động. Hắn mở miệng nói, đây là nhà ta chân truyền nắm ta đưa cho tiền bối. Trần Thắng nghe vậy, tiếp nhận ba quyển công pháp, thần thức đảo qua, phát hiện đều là một chút kết đan cảm ngộ. Còn có mấy môn kết đan bí thuật, mặc dù tinh diệu, đáng tiếc đối với hắn tác dụng không lớn. Thay ta cảm ơn nhà người chân truyền. Từ Long Hổ nghe vậy, thần sắc có chút bi thống, tiền bối nếu có thể kết đan, chính là đối với hắn tốt nhất cảm thấy an ủi. Trần Thắng nghe được vấn đề, nhà ngươi chân truyền. Từ Long Hổ than khẽ, cái này ba quyển công pháp chính là chân truyền xung kích kim đan trước đó lưu lại. Trước đó không lâu, hắn xông quan thất bại, lại là thọ nguyên đại nạn, đã tỏa hóa. Ta theo di chúc đem công pháp đưa tới, nguyên tiền bối có thể tròn hắn chưa lại chi nguyện. Trần Thắng nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, quý chân truyền ngược lại là quả cả người, đời này chưa thể kết giao rất là đáng tiếc. Hắn có hỏi thăm càng nhiều chi tiết, tường tình. Từ Long Hổ từng cái đáp lại. Trần Thắng nghe vậy, càng là trầm mặc, hắn cũng không nghĩ tới sau lưng Từ Long Hổ chân truyền lại là nhà mình dòng dõi. Tính toán thời gian, đối phương cũng tiếp cận 200 tuổi, khó trách thọ nguyên đại nạn. Viên Thần Tiêu cũng là vận khí không tốt, tại lúc trước hắn, Viên Thị rõ ràng lâm vào không người kế tục trạng thái, lúc này mới mượn giống, sinh ra hắn vị này địa phẩm linh căn hạt giống. Không có nghĩ rằng, nhưng ở hắn xuất sinh về sau không mấy năm, Viên Thị lại có một vị địa phẩm linh căn hạt giống Viên Bạch Ngũ xuất thế, vẫn là Viên Thị chân nhân đi truyền. Giả đan tài nguyên có hạn, không có trong tộc ủng hộ, Viên Thần Tiêu chỉ có thể mạo hiểm xung kích kim đan. Lúc còn trẻ, hắn cũng không quan tâm, trúc cơ viên mãn, tầm hắn cao ngất, bế quan xung kích qua một lần, dẫn đến căn cơ đại thương. Về sau hơn 10 năm Viên Thần Cương vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, không dám lần nữa nếm thử, chỉ có thể đau khổ mưu đồ yêu đan. Cuối cùng không đạt được. Cuối cùng tụ Trần Thắng khích lệ vung tay đánh cược một lần, cuối cùng không thể vượt qua cái kia đạo cảm. Đưa mắt nhìn Từ Long Hổ rời đi, Trần Thắng đứng ở đỉnh biển mây, trong tay nâng lên viên kia dày đặc khí lạnh sắt đan, trên mặt lộ ra mấy phần buồn vô cớ. Vi phụ liền thay ngươi nhìn một chút cái này tam giai phong cảnh. Hắn con ngón đúng ra, sắt đan lơ lửng giữa không trung, tản mát ra ánh sáng yếu ớt chạch, linh khí bốn phía bắt đầu sao động. Chương 140, cuối cùng thành giả đan chương 140, cuối cùng thành giả đan trên Thiên Đô phòng, lại một lần kết đan dị tượng đống nhiên triển khai. Vô số linh khí như là nhận lực lượng vô hình dẫn dắt, từ bốn phương tám hướng tụ đến, hình thành một đạo kéo dài hơn 10 dặm linh khí triều. Linh khí triều cuồn cuộn, như là lao nhanh giang hà, ở chân trời vạch ra từng đạo hoa mỹ quang mang, dẫn tới Thính Vũ phường thị các tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu quan sát, ánh mắt lộ ra mấy phần chờ mong. Bọn hắn đều tại mong mỏi, có thể tận mắt chứng kiến một vị tu sĩ kim đan sinh ra. Đây cũng là tu sĩ, nhất chờ đợi kỳ tích. Phương thị một chỗ trong đạo trường, một cái mặt vàng tu sĩ chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, xung kích luyện khí hậu kỳ bình cảnh. Ngay tại hắn sắp công thành thời khắc, đột nhiên cảm giác được linh khí bốn phía trở nên hỗn loạn mà mỏng manh, thể nội ngay tại ngưng tụ linh lực trong nháy mắt mất khống chế. Phốc một tiếng, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mặt vàng tu sĩ cố nén lửa giận trong lòng, không có mở miệng giận mắng dù sao có thể ở chỗ này dẫn động khổng lồ như thế linh khí, chỉ có trên Thiên Đô Phong bị kia kiếm chủ. Hắn dãy rủa lấy đứng người lên, đi ra đạo trường, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Đô Phong phương hướng, gia nhập đám người vây xem. Trung quanh tu sĩ nhìn thấy hắn bộ dáng này, lập tức rõ ràng nguyên do, nhao nhao quăng tới đồng tình ánh mắt. Trương Thị Đào Hoa nhưỡng lầu hai, một cái tu sĩ mặt đỏ bừng chén rượu, nhìn trên trời dị tượng, hơi kinh ngạc nói ra, tại sao ta cảm giác lần này kết đan quy mô so với một lần trước nhỏ chút, hẳn là kiếm chủ còn chưa triệt để khôi phục. Ngay tại sau quầy tính sổ Trương Hậu Minh nghe vậy, lập tức thả ra trong tay bản tính, căm tức nhìn tu sĩ mặt đỏ, thả ngươi mẹ cầu thí. Rõ ràng không có khác biệt, còn dám nói hiệu nói bượng, coi chừng ta nói cho phường thị quản sự, rút ngươi đầu này đầu lưỡi. Tu sĩ mặt đỏ bị Trương Hậu Minh khí thế giật nảy mình, vội vàng thu liễm tiểu dung, ngượng ngùng nói ra, là ta chưa tỉnh ngủ, nhìn hoa mắt, kiếm chủ thần uy, tự nhiên là hoàn toàn như trước đây lợi hại. Trong phường thị các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trên trời dị tượng cũng đang không ngừng biến hóa, linh khí chiều càng lúc càng nồng nặc, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, như là một khối to lớn linh tinh lơ lửng trên bầu trời Thiên Đô Phong. Bên trong Thiên Đô Phong, Tam giai đại trận đang toàn lực vận chuyển, trận quang thiểm nhấp nháy, đem toàn bộ ngọn núi bao phủ trong đó. Vô số linh thạch tại trận nhãn chỗ không ngừng thiêu đốt, tản mát ra bàng bạc linh khí, đại trận như là kính hút, đem bốn phương tám hướng linh khí tụ đến, tại Trần Thắng chung quanh tạo nên một mảnh nhỏ Tam giai trung phẩm linh mạch đạo trường hoàn cảnh. Trần Thắng đã sớm đem trạng thái của mình điều tiết đến tốt nhất, hắn xếp bằng ở linh khí nồng nặc nhất địa phương, hai tay kết ấn, bắt đầu vận chuyển Thái Huyền Kiếm Kinh pháp quyết, luyện hóa đan điền bên trong sát đan, dẫn động huyền quan. Chỉ một thoáng, vô số linh khí giống như nước thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng trong đan điền 350 giọt kiếm nguyên sinh ra kịch liệt phản ứng. Lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào cách khắc thể, Trần Thắng vô ý thức thôi động thần thức đi điều hòa. Đã thấy sát đan tản mát ra ôn hòa xanh ngọc quang mang, bắt đầu tự động dẫn dắt ngoại giới linh lực, điều hòa lấy thể nội tình trạng khẩn trương. Đồng thời, một cỗ ôn hòa lực lượng từ sát trong nội đan phát ra, hướng phía hắn toàn thân tán đi, vững chắc lấy quanh người hắn kinh mạch, xương cốt, mang đến tiến một bước cường hóa. Trần Thắng chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, tất cả kinh mạch chúng quanh đều bao phủ lên một tầng rét lạnh mà ôn hòa lực lượng, phản phất mặc vào một tầng vô hình áo giáp, mang đến cường đại bảo hộ cảm giác. Hắn toàn thân da thịt cũng bắt đầu thay biến, như là loài rắn lộ ra, cũng làn da không ngừng chốc ra, lộ ra phía dưới càng thêm tinh tế tỉ mỉ, càng có sáng bóng mới da thịt. Theo sát đan tiến một bước luyện hóa, càng nhiều lực lượng từ sát trong nội đan hiện ra đến, bắt đầu để pháp lực khổng lồ từng bước trở nên sền sệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần có một nửa pháp lực đã triệt để ngưng kết. Trong lòng Trần Thắng cảm thán, khó trách cái này sát đan có như vậy cao xác suất thành công, điều hòa âm dương, ngưng luyện long hổ cái này khó khăn nhất hai bước đều bị sát đan hoàn thành, thực sự nghĩ không ra còn có lý do gì sẽ thất bại. Hắn lúc này chỉ có một cái cảm giác thông thuận, hầu như không cần hắn hao tâm tổn trí, theo sát đan luyện hóa, đan khí thuốc luyện phía dưới, hết thảy đều nước chảy thành sông. Cuối cùng, tất cả trạng thái cố định pháp lực đều hội tụ tại sát đan bên trong, ngưng luyện thành một viên màu vàng kim nhạt hàn đan. Hàn đan bắt đầu nhanh chóng tư dưỡng Trần Thắng quanh thân, sinh ra một cỗ bản nguyên đan khí, kéo theo lấy hắn tinh khí thần phát sinh thủy biến. Nguyên bản Trần Thắng thần thức chỉ có thể ngoại phóng 900 trượng tả hưu, giờ phút này lại bắt đầu hướng phía ngoại giới điên cuồng quyết tán, 10 dặm, 15 dặm, 20 dặm. Đến khoảng cách 20 dặm, thần trí của hắn mới phảng phất đạt đến cực hạn. Trong lòng Trần Thắng tính toán, bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ, thần thức phạm vi tại 20 dặm đến 25 dặm ở giữa. Giả đan tu sĩ thì không đến 20 dặm, thậm chí có chút vẫn chưa tới 10 dặm, nói cách khác, ta mặc dù thành tựu là giả đan, nhưng thần thức cũng không yếu tại tu sĩ kim đan. Hắn rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân trong đó. Thứ nhất, hắn tu hành diễn thần hóa trận thần thức vốn là so cùng giai tu sĩ mạnh lên một chút, bình thường trúc cơ viên mãn tu sĩ thần thức phạm vi chỉ có 800 trượng, hắn lại có 900 trượng. Thứ hai, chính là viên này sắt đan nguyên nhân. Trần Thắng đem tâm thần chìm vào đan điền, cảm thụ được viên kia màu vàng kim nhạt hàn đan, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vượt qua chín thành pháp lực đều có thể mặc hắn lấy dùng. Quả nhiên, tu sĩ tầm thường cho dù luyện hóa yêu đan, thuộc tính tương hợp, trở thành giả đan về sau, cũng chỉ có thể vận dụng 5/6 tả hữu lực lượng, bày ra thực lực chỉ có tu sĩ kim đan một nửa. Mà ta viên này sắt đan, cùng ta gần như một mạch mà ra, cảm giác bài xích bị hạ thấp cực hạn, ta có thể điều động lực lượng vượt qua chín thành, cái này cũng khiến cho thần trí của ta nhận thủy biến, chỉ là hơi thua tại tu sĩ kim đan. Trần Thắng hơi lộ ra tiểu dung, thần thức đảo qua bốn phía, trong phường thị tu sĩ ánh mắt mong chờ, bị hắn nhìn ở trong mắt. Hắn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, ta cũng nên đi. Thính vũ trong phường thị, các tu sĩ nhìn thấy thiên đô phong bên trên đan vực thành hình, tản mát ra ngũ thải chi quang, lập tức buộc phát ra một trận reo hò, xong rồi, kiếm chủ thành đan. Các nhà tu sĩ cũng nhanh chóng đem nơi đây tình huống hướng phía gia tộc của mình, tông môn truyền lại. Bởi vì Trần Thắng kết đan thanh thế chỉ là hơi thua tại tu sĩ kim đan, những tu sĩ này đều cơ hồ không nhìn ra khác nhau, cho nên bọn hắn đều đem nó coi như tu sĩ kim đan đến báo cáo. Tin tức rất nhanh truyền đến hai tông. Ly Tiêu Tông từ Long Hổ biết được tin tức về sau, trong mắt nổi lên nước mắt, hắn nhìn qua Thiên Đô Phong phương hướng, trong lòng tự lẩm bẩm, chân truyền, ngươi thấy được sao? Thành, Thính Vũ kiếm chủ thành đan. Hai lần trước kết đan đều không thể thành công, hắn đưa đi chân truyền lưu lại ba quyển công pháp về sau liền thành công, như vậy trùng hợp, để hắn có thể nào không kích động. Thanh Hoa Tông, từng đạo khí tức bàng bạc hồng quang nhanh chóng rơi xuống Phiêu Miểu Phong bên trên, tham gia tầng cao nhất nghị hội. Sở Quốc Chi địa tái xuất một tôn kim đan, vẫn là am hiểu chiến đấu kiếm tu, từng có chút cơ chạm giả đàn chiến tích, cho dù là hai tông kim đan trưởng giáo, cũng không dám nói có thể để ép được. Sau đó thế cục có lẽ sẽ có nhất định biến hóa, bọn hắn tự nhiên muốn thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Phiêu Miểu Phong trong phòng nghị sự, đám người nghị luận ầm ĩ, nhao nhao thành một đoàn. Nô Quảng nổi giận đùng đùng nói ra, ta cứ nói đi, nhất định phải sớm mất chết, phụ thân năm đó chính là như thế truyền thụ cho kinh nghiệm của ta. Lê Dương sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn lúc trước mắt thấy Trần Thắng kiếm trận như thế, là bình định phái một viên, giờ phút này nói ra, đạo hữu, kim đan có thành, quyết định ban đầu cũng là bỏ phiếu quyết định, cũng không phải là một mình ta chi ý. Nô Quảng hừ lạnh một tiếng, ta thế nhưng là bỏ phiếu phản đối. Một bên Ngô Lăng Xương mắt thấy hai người liền muốn tranh chấp, vội vàng hòa giải, chớ có tranh chấp, bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời khắc. Ta lúc ấy cũng đầu đồng ý phiếu, nếu là muốn truy cứu trách nhiệm, ta cũng khó từ tội lỗi. Nô Quảng nghe được mẫu thân nói như vậy, cũng không tốt tái phát làm, chỉ là hất đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Những người còn lại vẫn như cũ lẫn nhau cãi lộn, bọn hắn phần lớn là cùng cha khác mẹ huynh đệ, ngày bình thường vốn nhờ lợi ích, phe phái các loại vấn đề có rất nhiều mâu thuẫn, lần này bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi. Hoa Tu ngồi tại chủ vị, nhìn xem cãi lộn không nghỉ đám người, cũng là đau đầu không thôi. Cũng may có Ngô Lăng Xương vị này đã từng chủ mẫu hỗ trợ duy trì trật tự, cuối cùng để đám người an định xuống tới. Hoa Tu háng giọng một cái, mở miệng nói ra, "Tốt, chuyện trước kia tạm dừng không nói. Ta an bài trước người đi chúc mừng, thám thính rõ ràng vị này Thính Vũ đạo hữu dự định. Như vậy thật đạo chủng, nói không chừng sẽ rời đi Sở Quốc, nếu là hắn muốn một lần nữa khai tông lập phái, ta lại tìm Ly Tiêu Tông đạo hữu nhóm thương lượng ứng đối ra sao? Bất quá là một vị kim đan kiếm tu, năm đó ba đại kim đan hậu kỳ chúng ta đều vượt qua tới, hiện tại có gì phải sợ?" Đám người nghe vậy, đều là gật đầu. Nhưng vào lúc này, Nô Lăng Xương bên hông ngọc lệnh đột nhiên lóe lên, nàng thần thức quét qua, lập tức lộ ra tiểu dung, đưa tay đối đám người nói ra, "Tốt, không cần tranh giành." Nhược Hư truyền đến tin tức, nói Tính Vũ đạo hữu quyết định xuyên qua Vạn Thú Sơn mạch, đem Thiên Đô Sơn cùng Tính Vũ Phường thị đều phó thác cho hắn. Đám người nghe vậy, lập tức thở dài một hơi, trên mặt lộ ra thoải mái tiêu dung. Nô Quảng lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi thăm, "Vì cái gì giao cho Nhược Hư?" Nô Lăng Xương nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngươi còn không có một đứa bé sẽ xử sự, sớ tại Thính Vũ đạo hữu lần thứ nhất xung kích Kim Đan về sau, Nhược Hư liền sai người đưa đi một viên nhỏ đồ ách đan. Về sau lại tự mình bái phỏng, kết ấn tượng không tồi, Thính Vũ đạo hữu lẻ loi cả đời, cũng nên tìm người phó thác, liền tìm được Nhược Hư." Nô Quảng hừ lạnh, "Có thể lưu lại cái gì, đơn giản là một cái sát giống." Nô Lăng Xương nhìn ra hắn khẩu thị tâm phi, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngươi đi, ngươi liền bụng trộm vui đi, thiếu một cái đối thủ mạnh mẽ, đối chúng ta tới nói chẳng lẽ không phải chuyện tốt." Mấy ngày sau, Nô Nhược Hư tại hai vị giả đàn chân nhân cùng đi, khống chế lấy hồng quang, đã tới Thiên Đô phòng. Hắn y theo đưa tin phía trên bí pháp hai tay bấm niệm pháp quyết, không bao lâu, một đạo nhàn nhạt pháp trận ứng thanh mà ra, đập vào mi mắt, quả nhiên là người đi nhà trống cảnh tượng. Nô Quảng gặp một màn này, lại nhịn không được nói ra, quả nhiên là cái gì đều không có lưu lại. Nô Lăng Xương nhịn không được vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Được, nơi đây lại không có ngoại nhân, ngươi giả trang cái gì?" Nô Quảng nghe vậy, cười hắc hắc, "Đây không phải giả quen thuộc sao?" Một bên khác, Nô Nhược Hương nghe được Lý Vũ cùng Hoàng Ngọc hai người cùng kính báo cáo nơi đây tình huống. Sau đó hắn đánh giá chung quanh, không khỏi sinh lòng cảm thán nói, "Thính Vũ tiền bối quả thật giỏi về kinh doanh, nơi đây phường thị bị kinh doanh thật tốt sinh phồn hoa, nếu không phải là linh mạch có hạn, chưa chắc không thể biến thành một tòa tiên thành." Hắn quay đầu đối hai người hỏi thăm, "Trương thị đào hoa nhưỡng ở nơi nào?" Ngay cả Thính Vũ tiền bối tại đưa tin bên trong đều gọi tán qua rượu ngon, ta nhưng phải hảo hảo nhấm nháp một phen. Lý Vũ cùng Hoàng Ngọc hai người nghe vậy, vội vàng cung kính tiến lên dẫn đường, vị này chính là về sau chủ nhân. Bọn hắn mặc dù cũng không có cảm giác kia đào hoa nhưỡng tốt bao nhiêu uống, nhưng hai vị chủ nhân đều thích uống, bọn hắn cũng chỉ có thể hảo hảo chăm sóc. Nô Nhược Hư lúc này lại là cười thần bí. Lấy sự thông tuệ của hắn, kia Trương thị đào hoa nhưỡng có thể tại đưa tin bên trong bị nâng lên đời miệng, hắn liền biết Thính Vũ tiền bối cùng hắn hơn phân nửa có quan hệ là thủ. Liên tưởng đến Thính Vũ tiền bối mặc dù là tán tu, lại không có khả năng không có xuất thân, bởi vậy một cái to gan ý nghĩ trong lòng hắn hiện hiện. Cái này vừa lên mặt cho, hắn liền quyết định chăm sóc một hai. Nói không chừng Thính Vũ tiền bối lúc này ngay tại âm thầm rình mò đây. Bị Nô Nhược Hư hiểu lầm âm thầm rình mò Trần Thắng cũng rất sớm liền rời đi Thiên Đô Sơn, hắn tự nhận cũng coi là xứng đáng Trương thị. Trần Thắng cũng không muốn cùng cố nhân liên hệ, đặc biệt là Ngô Lăng Sương, đời trước cơ hồ một mực đi theo hắn, hắn thói quen nhỏ bị hắn hiểu rõ ràng. Có thể không đối mặt, tốt nhất không đối mặt. Chương 141, sau cùng cáo biệt chương 141, sau cùng cáo biệt Thiên Cơ Phường thị, cách đó không xa thế tục thành trì bên ngoài, một chỗ lâm viên tĩnh mịch mà trang trọng. Trần Thắng độc thân đứng vững, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú trước mặt mảnh này đất ai, nơi này là đời thứ hai vợ con cái thậm chí là ái đồ mộ địa, mộ quần áo. Từng có lúc, nơi này bất quá là một mảnh nhỏ không đáng chú ý hoang đổi. Khi đó, một chi không có linh căn đường thị tộc nhân di chuyển đến thế tục, cũng đánh vác thủ hộ mộ địa sứ mệnh, yên lặng kéo dài gia tộc huyết mạch. Ung dung mấy trăm năm thời gian thoáng qua liền mất, thương hải tam điển, ngày xưa hoang đổi sớm đã thuế biến. Bây giờ đập vào mi mắt, là một mảnh quy mô hùng vĩ lâm viên đường thị tộc mộ. Thanh thúy tươi tốt tùng bách sen vào nhau tinh tế, cao tấm bia đá lớn san sát ở giữa, hiện lộ rõ ràng gia tộc truyền thừa cùng vinh quang. Mấy trăm năm bấp bên, thiên cơ đường thị sinh sôi xuất chúng đa phần chi, trải qua vô số khó khăn chắc trở, bằng vào gia truyền luyện đan thuật, tại biến đổi liên tục tu tiên giới ương ngạnh cắm dễ, kéo dài đến nay. Chủ mạch cường thế, thế tục cái này một chi tự nhiên cũng trôi qua phú quý, bọn hắn dụng tâm kinh doanh, là tổ tiên xây dựng khí phái mộ địa lâm viên. Trần Thắng khẽ bước cằm, trong mắt lộ ra một tia vui mừng, hắn chậm rãi dạo bước, dưới chân mỗi một bước đều giống như đạp ở trước kia hồi ức phía trên. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, phản phất tại cùng mảnh này đất ngai chìm xuống ngủ cố nhân đối thoại, "Vong Ưu, ta phải đi, rời đi Sở Quốc dựa theo kế hoạch của ta, ngày sau trở về cơ hội chỉ sợ càng ngày càng ít. Thầy Trần, Nguyên Nhi, Giật Cảnh Thủ, ta tất cả đều từng cái hồi báo, ngươi nghỉ ngơi đi. Vạn Thú Sơn mạch bên ngoài, ta chắc chắn đi tìm kiếm một phen, chỉ là thời gian qua đi quá lâu, muốn tìm đến Trần Nhi, Nguyên Nhi đã từng lưu lại tung tích, hy vọng xa vời." Nói xong, quanh người hắn linh lực phun trào, tế ra kiếm độn, trong chốc lát, một đạo vô hình vô ảnh trắng ánh sáng phóng lên tận trời, giống như lưu tinh xẹt qua chân trời. Trong mộ địa, gió thổi qua lá tùng, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, giống như là cố nhân đến chế đáp lại. Bầu trời phía trên, Trần Thắng nhanh chóng trốn xa, lấy cảnh giới của hắn tu vi, bây giờ một canh giờ liền có thể vượt qua khoảng cách 6000 dặm, toàn lực lúc bộc phát, càng là có thể đạt tới vạn dặm xa. Sở Quốc tu hành giới rộng lớn trăm vạn dặm non sông, dưới chân hắn đã trở thành có thể nhanh chóng đo đạt tiêu chuẩn. Không bao lâu, Trần Thắng đi tới Thiên Cơ Phường Bong Lưu núi, đường thị chủ mạch tộc địa liền ẩn nấp ở trong vùng rừng núi này, bị một lớp bụi mịt mở trận pháp bao phủ, trận văn dưới ánh mặt trời như ẩn như hiện. Thân hình của hắn lặng yên dung nhập hư không, đối với giả đàn tu sĩ mà nói, tại một đám luyện khí tu sĩ trước mặt ẩn nấp hành tung, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Thân thức giống như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ trận pháp khu vực. Trần Thắng không khỏi khẽ gật đầu, trong lòng tự nói, nhất giai cực phẩm tụ linh trận, trận nhãn chỗ còn cần nguyện tinh thạch gia cố, xem ra trong tộc phát triển được quả thật không tệ. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, như là một sợi như gió mát xuyên qua trận văn khe hở, không có để lại mảy may vết tích. Tiến vào tộc địa về sau, thân thức từ bầu trời quan sát mà xuống, trong tộc cảnh tượng như là bức tranh trong lòng hắn triển khai. Luyện khí tu sĩ tại diễn võ trường luận bàn, trong đan phòng bay ra mùi thuốc, hai đồng tại trong đình viện truy đuổi vui đùa ầm ĩ, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Tại một chỗ hỏa thất bên trong, thế hệ này Đường thị tộc trưởng Đường Tín tổ chính quanh chân tu hành. Hắn đã là luyện khí bắt trọng tu vi, thân là nhất giai thượng phẩm luyện đan sư, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt mùi thuốc. Giờ phút này hắn đắm chìm trong tộc pháp trận linh lực tầm bổ bên trong, lông mày cau lại, giống như tại khổ tư nghi nan. Đột nhiên, một vệt kim quang tựa như tia chớp bắn thẳng đến mi tâm của hắn, tốc độ nhanh đến ngay cả thần thức đều khó mà bắt giữ. Đường Tín tổ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu truyền đến đau đớn một hồi, kém chút ngất đi. Một lát sau hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong đầu lại đột ngột hiện ra từng đạo thâm ảo tối nghĩa luyện đan truyền thừa từ dược liệu nhận ra đến hỏa hầu trường khống, từ đan phương phân tích đến tạp chất loại bỏ, cẩn thận nhập vi, viễn siêu hắn ngày thường sở học. Đây là thần thức truyền pháp. Đường Tín tổ trong lòng cũng hỉ, hắn từng ở trong sách cổ gặp qua ghi chép, đây ít nhất là trúc cơ tu sĩ mới có thủ đoạn. Hắn kích động đến hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống đất, đối không có một hai gian phòng cao giọng la lên, còn xin tiền bối hiện thân gặp mặt, văn bối vô cùng cảm kích. Đáp lại hắn là một đạo mênh mông mở mịt thanh âm, phản phất từ cửu thiên bên ngoài truyền đến, cố nhân đã qua đời, không cần gặp nhau. Đường thị tộc mộ tu được không tệ, phần này nhị giai trung phẩm truyền thừa, liền thưởng cho ngươi. Đường Tín tổ nghe vậy, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Hắn biết vị tiền bối này định cùng Đường thị tổ tiên có thâm hậu nguồn gốc, lại năng nặng dập đầu mấy cái văn tiếng, cái chán chống đỡ lấy lạnh buốt mặt đất, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đi tộc ghi chép bên trong cẩn thận tìm kiếm, nhìn xem là vị nào tiền bối lưu lại như thế cơ duyên. Trần Thắng hoàn thành truyền pháp về sau, hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía thế tục nước yến mau chóng đuổi theo. Nước yến biến hóa cũng không tính nhiều, thế tục chính là như thế, mấy trăm năm thời gian, năm đó kiến trúc vẫn như cũ sừng sững không ngã. Hắn nhớ lại một phen lúc trước, lại tế điện mấy vị cố nhân, không có quá nhiều dừng lại, rất nhanh liền quay người rời đi. Lần này, Trần Thắng không tiếp tục như dĩ vãng như thế lưu lại bí phủ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn sắp tiến về Việt quốc, trên thân mang theo pháp bảo, đan dược, linh thạch, mỗi một dạng đều là vô cùng chân quý, hắn chỉ ngại không đủ, đâu còn có thừa dụ đi chủ bị bí phủ. Còn nữa, lấy hắn bây giờ tại kiếm đạo, đan đạo, khí đạo, trận đạo rất nhiều lĩnh vực thành tựu thâm hậu, cho dù tao ngộ ngoài ý muốn vẫn lạc, bằng vào những này bản lĩnh, đời sau lại lần nữa quật khởi đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Mà chân chính đối với hắn kết đan có chỗ giúp ích cơ duyên, hắn giờ phút này cũng vô lực tồn tại, như thế suy nghĩ phía dưới, hắn dứt khoát quyết định không còn lưu lại bí phủ. Nếu là có thể thành công hóa đan, nối liền con đường, hoặc là may mắn tìm được ngưng luyện long hổ bí pháp, đến lúc đó, ta lại trở về sở quốc, lưu lại tu hành bí phủ, là đời sau mưu đồ. Trong lòng Trần Thắng yên lặng tính toán, thân ảnh dần dần biến mất ở chân trời, hướng về Vạn Thú Sơn mạch phương hướng chạy đi. Mấy ngày sau, Trần Thắng thần thức tinh tế ở ngoại vi góc tây bắc tinh tế đảo qua, cuối cùng không thu hoạch được gì. Ngược lại là nơi nào đó làm hắn trong lòng một sợ, một loại nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm ở trong lòng quanh quẩn. Theo kiếm đạo cảnh giới càng phát ra cao thâm, trực giác của hắn càng phát ra linh mẫn, hắn không dám kinh thường, vội vàng rời đi. Ngay sau đó, hắn bắt đầu xâm nhập Vạn Thú Sơn mạch nội bộ, bắt đầu hoàn thành vượt qua. Vạn Thú Sơn mạch rộng lớn viễn siêu tưởng tượng, so với sở quốc lớn đâu chỉ mấy chục lần. Từng cái khu vực đều tồn tại như là Hỏa Hoàng Vương Tam giai hậu kỳ đại yêu vương, thậm chí khu vực hạch tâm nghe đồn còn có tứ giai yêu hoàng tồn tại, một tiếng gào thét liền có thể chấn động mấy ngàn dặm, khí tức khiến vạn thú thần phục. Trần Thắng không thể không hạ xuống tốc độ, cẩn thận ẩn nút. Quanh người hắn bày ra tam giai nạp hình liễm tức trận pháp, phối hợp nhiều năm tu hành đột thuật, đem khí tức đệ thấp phảng phất bụi bặm, liên y tay áo phiêu động đều tận lực chậm dần. Hắn nghiêm ngặt tuân theo lộ tuyến, rời xa khu vực hạch tâm, gặp được yêu thú lãnh địa liền đi theo đường vòng. Thanh Hoa Tông tổ tiên còn sót lại bản đồ tại trong thần thức triển khai, cùng Mạc Vân Sơn trong trí nhớ con đường an toàn ấn chứng với nhau, để hắn không đến mức giống không đầu như con rùa xung loạn. Chương 142, Tao Ngộ Yêu Vương chương 142, Tao Ngộ Yêu Vương ung dung 3 năm. Vạn Thú Sơn mạch đã bị Trần Thắng đi ngang qua hơn phân nửa lộ trình, khoảng cách khác một bên khu vực biên giới chỉ còn lại hơn 10 vạn dặm. Ngày này, Trần Thắng tại một chỗ ẩn nấp khe núi bên trong an tâm điều tức, quanh thân bày ra tam giai nạp hình đại trận phảng phất dung nhập núi rừng thủy mặc, trận văn cùng quang ảnh xen lẫn, đem hắn khí tức hoàn mỹ ẩn nấp. Dù là Kim Đan hậu kỳ đại yêu vẹn vẹn lấy thần thức ở phía xa tìm kiếm, cũng chỉ có thể chạm đến một tầng thật mỏng linh khí gợn sóng, như là chạm đến mặt nước cái bóng, khó mà nhìn ra bên trong căn côn. Dựa vào như thế đại trận, Trần Thắng 3 năm qua, cơ hồ gió êm sóng lặng đi qua con đường phía trước đổ. Giờ phút này, đại trận bên trong, Trần Thắng chính chuyên chú vận chuyển công pháp, khôi phục lặn lội đường xa hao tổn pháp lực. Quanh thân linh khí như róc rách dòng suối, thuận kinh mạch tuần hoàn qua lại, tại vùng đan điền hội tụ thành nho nhỏ luồng khí xoáy, mỗi một lần lưu chuyển đều để khô cạn ao pháp lực tràn đầy một phần. Trong đan điền tính vũ kiếm đang bị pháp lực ôn nhu tầm bổ, phát ra thoải mái run rẩy. Trong lúc đó, mặt đất truyền đến một trận kịch liệt rung động, phản phất có viễn cổ hung thú dưới đất sóng sáo, trong khe núi đá vụn đều đi theo nhảy lên múa. Trong lòng Trần Thắng đột nhiên nhảy một cái này tuyệt không phải phổ thông yêu thú đi ngang qua động tĩnh. Một loại dùng mình dự cảm thuận xương sống bò lên, lập tức xông lên đầu. Không được, hắn còn đến không kịp na di trận pháp, sau một khắc, dự cảm liền chuyển hóa làm hiện thực. Một cỗ cùng bạo lại nồng đậm yêu khí như mãnh liệt như thủy triều bành trướng đánh tới, mang theo huyết tinh cùng mùi hôi khí tức, xông phá cảnh giới vòng, trong nháy mắt đâm vào tam giai nặc hình đại trận màn sáng bên trên. Giang giác, nương theo lấy một tiếng vang dọn, màn sáng như là bị cự thạch đập trúng mặt băng, vỡ ra giống mạng nhện đường vân, lập tức hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Giống một tiếng đinh thái nhức góc gào thét chấn động đến núi rừng rì rào rung động, lá cây như mưa rơi xuống. Một đầu cao tới 3 trượng độc giác thanh lưu yêu vương hiện thân khe núi cổ vào, thân thể cao lớn cơ hồ ngăn chặn toàn bộ sân khẩu. lông của nó ra hiện ra thanh lũ quang trạch, đỉnh đầu độc giác như mặc ngọc đen nhánh bé nhọn, mũi nhọn quanh quẩn lấy một sợi xương mù màu đen, phảng phất có thể xé rách bầu trời. Hai mắt đỏ thẫm như lửa, quanh thân tán phát kim đan trùng kỳ uy áp như nặng nề mây đen, chiếu nặng đặt ở Trần Thắng trong lòng, làm hắn hô hấp cũng vì đó trì trệ. Càng xa xôi, một đạo cường hãn hơn kim đan hậu kỳ đại yêu vương khí tức phát ra một tiếng quái dị chu lên. Thanh âm kia xuyên thấu núi rừng, mang theo không thể nghi ngờ uy áp, để độc giác thanh lưu yêu vương thân thể rõ ràng co rúm lại một chút. Hiển nhiên, đầu này yêu vương là bị sau lưng kia tồn tại càng cường đại hơn xua đuổi, dưới sự hoảng hốt chạy bừa xông vào Trần Thắng cảnh giới vòng, tiếp theo phát hiện nơi đây giấu kín đại trận, thuận thế đem nó xông phá. Nhân loại tu sĩ, tính ngươi không may, chết đi cho ta. Độc giác thanh lưu yêu vương ồm ồm mà quát, thanh âm phảng phất hồng trùng, tại trong khe núi quần quần quanh quần, chấn động đến Trần Thắng màng nhĩ ông tắc hưởng. Dứt lời, nó tráng kiện móng trâu đống nhiên đạp lên mặt đất, tựa hồ muốn từ Trần Thắng nơi này đem nộ khí phát tiết ra ngoài. Đông một tiếng vang trầm, đại địa cũng vì đó run lên, vết dạn như giống mạng nhện lan tràn ra. Ngay sau đó, vài gốc nham thạch to lớn đâm từ dưới đất đột ngột chui ra, đâm duyên mang theo cao thấp không đều dao nhọn, chừng hai người vây quanh phòng chết, như là một mảnh cỡ nhỏ rừng đá, hướng phía Trần Thắng hung hăng đâm tới. Những nơi đi qua, mặt đất bị gầy ra từng đạo thật sâu khe rãnh, bùn đất vẩy ra. Trần Thắng thầm kêu không may, quả nhiên là thay bay vạ gió, hắn không dám có chút do dự, dưới chân kiếm độ chi thuật trong nháy mắt thi triển. Cả người hóa thành một đạo chói mắt quang hoa, như là cỗ sao chổi bắn nhanh mà ra, tại nham thạch đâm ở giữa linh hỏa xuyên thẳng qua, hiểm lại càng hiểm tránh đi công kích. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, nham thạch đâm đập ầm ầm trên mặt đất, bụi đất bay lên đời trời, đá vụn bay ra, tại mặt đất ném ra một mảnh rộng vài trượng bừa bộn. Muốn chạy. Độc giác thanh lưu yêu vương thấy thế, phát ra gầm lên giận dữ, quanh thân cuốn lên một cỗ màu đen yêu phong, nâng thân thể của nó đuổi theo. Nó đi như quỷ mị, chỗ đi qua, 10 người vây quanh đại thụ che trời bị yêu phong tùy tiện xoắn nước, như là yếu ớt dâm dạng, phát ra răng rắc đứt gãy âm thanh. Mỗi qua một chỗ, mặt đất liền sẽ lưu lại một mảnh bị yêu phong ăn mòn cháy đen vết tích, màu nâu đen trong đất bùn còn thấm miêu tả màu xanh lá nọc độc, tản mát ra mùi gây mũi. Mắt thấy liền bị hắn cuốn lấy, Trần Thắng chỉ có thể tế ra thính vũ kiếm. Thanh quang lóe lên, ba thước thanh phong lơ lửng tại trước người hắn, thân kiếm có chút rung động, phát ra thanh thúy kiếm minh, kiếm khí bén nhọn tứ tán ra, cắt không khí, phảng phất có thể cắt đứt không gian, hiện lộ rõ ràng tam giai pháp bảo hiển hách uy thế. Trần Thắng ý đồ ổn định cục diện, mở miệng nói ra, các hạ thân là kim đan yêu vương, làm gì cùng ta một giới giả đan tu sĩ khó xử? Bớt nói nhảm, nhận lấy cái chết. Vừa vặn ăn ngươi, vừa vặn cho bản vương bồi bổ nguyên khí. Độc giác thanh lưu yêu vương căn bản không rảnh để ý, to lớn đầu trâu đống nhiên hất lên, một đạo màu đen thần phong theo nó trong miệng dâng lên mà ra. Cái này thần phong cùng phổ thông gió lực hoàn toàn khác biệt, hiện lên màu đen, trong đó lôi cuốn lấy vô số màu đen đất cát bên trên lóe ra như kim loại quang trạch, gào thét lên nhào về phía Trần Thắng. Những nơi đi qua, không gian đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, giống như là bị một cái bàn tay vô hình tùy ý vặn mèo, cây cối cành lá đụng phải thần phong, trong nháy mắt bị xoắn thành một miệng. Trần Thắng không dám đón đỡ, kiếm độn chi thuật thôi động đến cực hạn. Thân hình vẽ ra trên không trung từng đạo quỷ dị đường vòng cung, như là trong gió tơ liễu, không ngừng tránh né thần phong công kích. Đồng thời, đầu ngón tay hắn pháp quyết phi tốc biến ảo, 108 chuôi phong lôi kiếm từ trong hộp ngọc nối đuôi nhau mà ra, trong nháy mắt trên không trung sắp xếp tổ hợp, tạo thành thiên cương phong lôi kiếm trận. Trong chốc lát, cùng phong gào thét, tiếng sấm vang rền. Từng đạo ẩn chứa phong lôi chi lực kiếm khí như là dày đặc màn mưa, mang theo tư tư dòng điện âm thanh, hướng phía độc giác thanh lưu yêu vương bao phủ tới. Ken ken ken. Dày đặc tiếng va chạm bên tai không dứt, kiếm khí rơi trên người độc giác thanh lưu yêu vương, yêu khu phía trên hiện ra một tầng thanh quang. Cuối cùng lại chỉ lưu lại từng đạo vật trắng. Đầu này yêu vương nhục thân cực kỳ cứng hãn, đơn giản có thể so với tam giai trung phẩm phòng ngự pháp bảo, bình thường công kích đối với nó mà nói, bất quá là gãi không đúng chỗ ngứa. Trần Thắng trong lòng cảm giác nặng nề, biết rõ chính mình gặp được khó giải quyết cường địch. Hắn không dám ham chiến, nơi đây nguy cơ từ phía, vạn nhất hấp dẫn đến cái khắc kim đan hậu kỳ đại yêu vương, chính mình tuyệt không hành lý. Thế là, hắn một bên điều khiển kiếm trận ngăn cản, một bên hướng phía vạn thú sơn mạch biên giới rút lui. Ở sau đó giao phong bên trong, Trần Thắng bảy trận chiến bảy lui, mỗi một lần chiến đấu đều mạo hiểm và phần. Có khi thần phong sắt góc áo của hắn bay qua, mang theo một mảnh vết máu, có khi nham thạch đâm vào chân hắn bên cạnh nổ tung, đuổi ra đá vụn khảm vào bắp chân của hắn. Hơi không cẩn thận, liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Độc giác thanh lưu yêu vương nhưng từng bước ép sát, thế công càng thêm mãnh liệt, trong miệng nó nói lẩm bẩm, trầm thấp chú ngữ giữa rừng núi quanh quẩn. Ngay sau đó, mảng lớn màu đen dòng nước từ dưới đất tuôn ra. Những dòng nước này cũng không phải là phổ thông chất lỏng, hiện lên sền sệt màu đen như mực, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối, ẩn chứa vận đục chi lực. Dòng nước những nơi đi qua, cỏ cây trong nháy mắt khô héo, sinh cơ hoàn toàn không có. Xanh tươi phiến lá hóa thành cháy đen một phấn, cứng rắn nham thạch cũng cấp tốc tăng dã, hóa thành từng bãi màu đen bùn não. Liền ngay cả bốn phía không khí đều trở nên sền sệt kiềm chế, tựa như đưa thân vào một mảnh vũng bùn bên trong, làm cho người hô hấp khó khăn. Trần Thắng thấy thế, vội vàng tế ra ở kiếp trước từ Thanh Hoa Tông trong bảo khố mang tới hai đạo tam giai sơ kỳ phù lục. Một đạo mười mặt kim quang phù trong nháy mắt kích phát, tại quanh người hắn hình thành một tầng màn ánh sáng màu vàng, màn sáng thượng lưu chuyển nhàn nhạt phù văn, như là không thể phá vỡ thành lũy, chặn lại hắc thủy ăn mòn. Hắc thủy rơi vào màn sáng bên trên, phát ra tư tư tiếng hủ thực. Bước lên trận trận khói đen, một đạo khác cựu thiên biển lửa phù thì hóa thành lửa cháy hung hực, Trần Thắng toàn bộ pháp lực dốc vào, phong lôi kiếm trận chi lực ra chỉ. Một mảnh liên miên không dứt biển lửa hiện lên màu đỏ thắm, mang theo nóng dực khí tức, hướng về hắc thủy quét sạch mà đi, ý đồ bức lui này quỷ dị dòng nước. Tại phù lục tác dụng dưới, Trần Thắng phối hợp kiếm trận, tạm thời chặn lại yêu vương công kích. Trên đường đi, Trần Thắng toàn bộ nhờ mang theo người tam giai đan dược trèo trống. Liệu thương đan, bổ nguyên đan thuốc bị hắn liên tục không ngừng ăn vào, đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ dòng nước ấm dung nhập toàn thân, cái này mới miễn cưỡng duy trì được pháp lực cùng tương thế. Đổi lại cái khác phổ thông giả đàn tu sĩ, tại như vậy cường độ cao chiến đấu cùng tiêu hao dưới, chỉ sợ sớm đã kiệt lực mà chết. Rốt cục, hai người một đuổi một chạy, đã tới Vạn Thú Sơn mạch khu vực biên giới. Nơi đây khoảng cách nhân loại cương vực không xa, trong lòng Trần Thắng an tâm một chút. Lần nữa thấy Hắc Phong tới gần, hai tay của hắn pháp quyết bỗng nhiên biến đổi, toàn thân pháp lực dốc vào, Thiên Cương Phong Lôi kiếm trận trong nháy mắt bộc phát ra kinh người uy lực. 108 thanh phi kiếm trên không trung xoay tròn cấp tốc, tạo thành một cái to lớn lôi hỏa vòng xoáy trung tâm lôi quang lấp loé, cuồn phong gào thét. Vô số đạo ẩn chứa phong lôi chi lực kiếm khí như là mưa to tầm tã hướng phía Độc Giác Thanh Lưu Yêu Vương rơi xuống. Cùng lúc đó, Thính Vũ kiếm thanh quang đại phóng, trên thân kiếm phủ văn lấp loé, kiếm cương ngưng luyện thành tơ, phát ra lôi âm tiếng oanh minh, mang theo chém rách bầu trời khí thế bằng bạc, đâm thẳng Yêu Vương mi tâm. Đừng tưởng rằng luyện kiếm thành cương, kiếm khí lôi âm, luyện kiếm hóa tơ các loại thủ đoạn luyện khí trúc cơ giai đoạn liền có thể nắm giữ, liền cho rằng đến tiếp sau vô dụng. Kỳ thật những này kiếm thuật theo tu vi tăng lên, uy lực cũng sẽ từng bước tăng trưởng, biến hóa cũng sẽ nhiều lên, mãi mãi không kết thúc. Độc Giác Thanh Lưu Yêu Vương độc giác lập tức phát ra một tia ô quang bao phủ yêu khu, ngăn cản hạ vô số kiếm khí, phát ra vụ vụ thanh âm. Cái tia đạo lôi âm tung hoành Thính Vũ kiếm, lại lấy không thể phá vỡ phong mang xuyên phá ô quang, tại hắn mi tâm rơi xuống một vết kiếm hàn sâu, máu tươi chảy ngang. Một kích thành công, Trần Thắng hai tay bấm niệm pháp quyết, kiếm trận lập tức phân hóa ra vô số kiếm khí, ngưng luyện kiếm cương, bắt đầu một vòng mới công kích. Giống. Độc Giác Thanh Lưu Yêu Vương lại bị triệt để chọc giận, toàn thân lông tóc dựng đứng, tựa như cương châm, từng chiếc đứng thẳng. Nó lần nữa phun ra đại lượng hắc thủy, những này hắc thủy trên không trung cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một mặt to lớn màu đen màn nước, đem đại bộ phận kiếm khí ngăn cản bên ngoài. Đồng thời, nó mượn một cỗ yêu phong, nhảy lên thật cao, hai cái to lớn móng trâu bộc phát ra kịch liệt thanh quang, mang theo xé rách không khí từng rít, hướng phía Thính Vũ kiếm hung hăng đập đi. Keng! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến, tiếng sắt thép va chạm vang vọng chân trời, phản phất ngay cả tầng mây đều bị đánh tan mấy phần. Thính Vũ kiếm bị lực lượng cường đại chấn động đến bay ngược mà quay về. Trần Thắng cũng nhận tác động đến, khí huyết cuộn cuộn, một ngụm máu tươi phun lên cổ họng, nhưng hắn cố nén không có phun ra, mạnh mẽ nuốt trở vào, chỉ cảm thấy yết hầu một trận nai ngái. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, một loại kỳ diệu cảm giác xông lên đầu. Trần Thắng trước mắt thế giới phát sinh biến hóa cực lớn, hết thảy trước mắt tựa hồ chậm lớn rõ ràng hơn. Giờ khắc này, Trần Thắng nhiều năm qua một mực chưa thể đột phá bình cảnh, tầng kia trở ngại kiếm tâm thông minh sa mỏng, lại bị triệt để xung phá. Tại tam giai pháp lực tầm bổ dưới, một viên nóng ánh sáng long lanh kiếm tâm tản ra nhu hòa mà kiên định quang mang, làm hắn có cơ hội từ một cái khác biệt góc độ nhận thức lại thế giới này. Một sợi sắc bén vô song kiếm ý quanh quẩn trong lòng, phảng phất một thanh tuyệt thế bảo kiếm, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ giết địch. Chương 143, kiếm tâm, kiếm ý. Chương 143, kiếm tâm, kiếm ý. Kiếm tâm thể biến, kiếm ý thúc đẩy sinh trưởng. Tươi sáng kiếm tâm để Trần Thắng có thể rõ ràng nhìn rõ Độc Giác Thanh Lưu Yêu Vương khí thế biến hóa, khắc nhất cử khẽ động trong mắt hắn đều không chỗ che thân. Thậm chí có thể tinh chuẩn dự phán ra đối phương công kích kế tiếp quy tích, ngay cả yêu vương trên thân những cái kia nhỏ xíu khí tức hỗn loạn chỗ đều thấy rõ ràng. Phối hợp với Thiên Cương Phong Lôi kiếm trận, Trần Thắng chiến lực trong nháy mắt tăng vọt, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có tự tin. Đi. Trần Thắng khẽ quát một tiếng, thao túng Tính Vũ kiếm lần nữa công hướng Độc Giác Thanh Lưu Yêu Vương. Kiếm ý dung nhập kiếm thuật bên trong, khiến cho các chủng kiếm thuật uy lực đại tăng. Lần này, kiếm pháp của hắn trở nên càng thêm tinh diệu tuyệt luân, như là linh dương ngóc sừng, vô tích khả tầm, mỗi một kiếm đều trực chỉ yêu vương yếu hại sơ hở. Đồng thời, hắn thần thức khẽ động, sơ bộ tu thành tứ tượng chấn thần ấn tại kiếm tâm gia chỉ phía dưới, nắm lấy cơ hội, lặng yên phát động. Một đạo vô hình thần thức sóng xung kích như là mũi tên, mang theo tiếng xé gió, hướng phía yêu vương thất hải tấn manh phóng đi. Độc Giác Thanh Lưu Yêu Vương chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, như có một thanh lưỡi dao tại tùy ý quái, thức hải quần quần không nứt. Động tác của nó lập tức trì trệ, nguyên bản lăng lệ công kích cũng xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thính Vũ kiếm phát ra oanh minh lôi âm, tốc độ cực nhanh, kiếm cương ngưng luyện thành tơ, đã đâm rách phòng ngự của nó. Tại hắn trước ngực lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương ghê rợn, còn kém một điểm liền có thể xuyên thủng trái tim, máu tươi như suối trào phun ra, nhuộm đỏ nó thanh đu da lông. Ngao Độc Giác Thanh Lưu Yêu Vương phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Hắn mơ hồ cảm giác này nhân loại tu sĩ trên thân phát sinh biến hóa cực lớn, hắn tựa hồ hoàn toàn đã rơi vào phía dưới, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, vô ý thức hóa thành một đạo hắc phong bỏ chạy. Cái này hắc phong so trước đó thần phong càng thêm nồng đậm, tốc độ cũng sắp mấy phần, mang theo yêu vương thân ảnh liền muốn xông ra chiến trường. Trần Thắng sao lại cho hắn cơ hội? Hắn vội vàng điều khiển phong lôi kiếm trận trong nháy mắt quyết trường, hóa thành một cái to lớn kiếm vực bên trong phong lôi xen lẫn, kiếm khí tung hành, phối hợp trong đó phong lôi chi lực kéo chặt lấy đối phương. Hắc phong đụng vào kiếm vực phía trên, phát ra phanh phanh trầm đục, nhưng thủy chung không cách nào xông phá tầng bình chứng này. Chính Trần Thắng thân hình thì giấu ở đại trận bên trong, khí tức của hắn cùng kiếm trận hòa làm một thể, khó mà phân biệt. Chỉ gặp từng đạo rộng lớn kiếm quang từ trong kiếm trận chém ra, kiếm quang phân hóa thành mấy chục đạo, mấy trăm đạo, như là quần long ra biển, đồng thời công hướng yêu vương. Sau đó, kiếm quang ngưng luyện trở thành kinh khủng tiết kiếm, nhỏ như sợi tóc, lại vô cùng sắc bén, tại kiếm tâm chỉ dẫn dưới, tinh chuẩn rơi vào yêu vương sơ hở phía trên. Mỗi một đạo tia kiếm rơi xuống, đều có thể trên người yêu vương lưu lại một đạo vết thương thật nhỏ, mặc dù không sâu, lại không ngừng tiêu hao nó khí huyết nguyên khí. Độc Giác Thanh Lưu Yêu Vương không ngừng phát động công kích, nó há mồm phun ra màu đen thần phong vòng quanh vô số gai đá, hướng phía kiếm vực hung hăng đánh tới, ý đồ xông phá đại trận. Nhưng mà, Trần Thắng bằng vào kiếm tâm nhìn rõ, sớm đã dự phán ra công kích của nó quy tích, điều khiển trong kiếm trận kiếm khí, đem thần phong cùng gai đá từng cái đánh tan. Thần phong bị kiếm khí xoắn nát, gai đá bị lôi quang chém thành một phấn. Mấy chục cái hiệp xuống tới, yêu vương khí tức càng phát ra suy yếu, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, động tác cũng biến thành chậm chạp. Trần Thắng càng phát ra cẩn thận, thời khắc giấu ở đại trận bên trong, mượn nhờ trận pháp điểm hộ, thao túng phong lôi kiếm trận phối hợp thính vũ kiếm, gào thét tung hành, lấy cái giá thấp nhất, hoàn thành sau cùng thu hoạch. Hắn giống một cái kiên nhẫn tợ săn chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất. Bị như thế tra tấn, hoàn toàn không thoát thân được, độc giác thanh lưu yêu vương hai mắt trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng quyết tuyệt. Trên đầu nó sừng nhọn đột nhiên bốc cháy lên, ngọn lửa màu đen bên trong ẩn chứa kinh khủng phá diệt khí tức, phản phất đến từ cựu lũ địa ngục diễm hỏa, thiêu đốt lấy không khí, phát ra tư tư tiếng vang. Nó dùng hết lực khí toàn thân, trong miệng nói lẩm bẩm, từ nơi sâu xa tựa hồ trực tiếp khóa chặt Trần Thắng vị trí, đem thiêu đốt lên hắc viêm sừng nhọn, đột nhiên hướng phía Trần Thắng vị trí một chỉ, quát tầm lên, chết đi cho ta. Một đạo sơn hắc tử chỉ từ sừng nhọn bên trong bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, như là một đạo tia chớp màu đen, trong chớp mắt liền xuyên thủng thiên cương phong lôi kiếm trận. Kiếm vực bên trong kiếm khí cùng lôi quang tại tử quang trước mặt như là giấy, trong nháy mắt bị xé nứt, thính vũ kiếm cũng bị đánh bay ra ngoài, phát ra gào thét thanh âm. Trong lòng Trần Thắng kinh hãi, kiếm tâm truyền đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng tế ra một đạo từ thanh hoa trong bảo khố có được tam giai trung phẩm phòng ngự phù lục. Phù lục hóa thành một mặt dày đặc quang thuẫn bên trên khắc do phức tạp phù văn, tản ra ánh sáng lưu hòa. Đồng thời, hắn lại tế ra một tôn chuẩn tam giai đan đỉnh cổ pháp nặng nề, trên không trung xoay tròn lấy, ngăn tại quang thuẫn về sau. Nhưng mà, đạo này tử quang ẩn chứa hủy diệt hết thể lực lượng, tùy tiện liền đánh nát quang thuẫn, ngay sau đó lại đụng trên đan đỉnh. Giang giác, nương theo lấy nặng nề một tiếng, đan đỉnh xuất hiện một đạo vết rách to lớn, lập tức cầm vang nổ tung. Tử quang dư thế chưa tiêu, liên tiếp hung hăng đánh trúng vào hắn thân thể. Phúc. Trần Thắng phun ra một miệng lớn máu tươi trên không trung hóa thành huyết vụ, thân thể như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách núi đá, phát ra một tiếng vang trầm, trên vách núi đá nham thạch đều bị đánh rơi xuống không ít. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt tại thể nội điên cuồng tứ ngược, những nơi đi qua, kinh mạch đứt từng khúc, tạng phủ bị hao tổn, sinh cơ chính bằng tốc độ kinh người trôi qua. Toàn thân xương cốt phảng phất đều nát, kịch liệt đau nhức để hắn cơ hồ ngất đi. Trong lúc nguy cấp, Trần Thắng cố nén kịch liệt đau nhức, run rẩy từ trong nhận chứa đổ lấy ra mấy viên độ ách đan, liên tiếp nuốt vào. Đan dược nhập thể, hóa thành một cỗ ôn hòa nhưng lực lượng cường đại, như là xuân vũ tới nhuần khô cạn đất này, tạm thời kéo lại được hắn một ngụm nguyên khí. Dù vậy, hắn cũng đã là nguyên khí đại thương, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi không có chút huyết sắc nào, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Mà đầu kia độc giác thanh lưu yêu vương đang phát ra đạo này tử quang về sau, cũng hao hết tất cả khí lực, thân thể cao lớn lung lay, tại yêu phong nắm nâng hạ lung lay, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, dơ lên một mảnh bụi đất, triệt để đã mất đi sinh cơ. Chỉ có trên đầu độc giác còn lưu lại một tia yếu ớt hắc viêm, rất nhanh cũng dập tắt. Trần Thắng dây rủi lấy đứng người lên, mỗi động một cái đều dính dấp toàn thân vết thương, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Hắn nhìn qua độc giác thanh lưu yêu vương thi thể, lại nhìn một chút trước ngực mình giữ tận vết thương kinh khủng, miệng vết thương huyết đục bên ngoài lật, còn lưu lại màu đen tử khí, cắn răng, quả thật xem thường anh hùng thiên hạ, kém chút mã thất tiền đề, thật là khủng khiếp huyết mạch thần thông. Hắn không dám ở này ở lâu, nơi đây là vạn thú sơn mạch biên giới, vừa rồi giao thủ động tĩnh cũng rất lớn, vẫn có rất nhiều không biết nguy hiểm. Trần Thắng cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, thu hồi yêu vương thi thể cùng mình pháp bảo, hóa thành một đạo yêu đất trắng ánh sáng, nhanh chóng hướng phía Việt quốc cảnh nội bay đi. Hắn một đường y theo Mạc Vân Sơn trong trí nhớ Việt quốc thế tục khu vực bỏ chạy, những địa phương này tu sĩ tương đối an toàn, thích hợp hắn hơn tạm thời tu dưỡng một phen. Chương 144, Vương thị cung phụng chương 144, Vương thị cung phụng thoáng qua 2 năm, Việt quốc đông nam vực, Bích Ba Hải. Hải vực mênh mang, ánh nắng đẩy vào mặt biển, mảnh vàng ngụ điểm sáng theo chập trùng dạng, trong biển tọa lạc lấy một tòa xanh úng tươi tốt hòn đảo, chính là Bạch Ngọc đảo. Ở trên đảo linh khí lượn lờ, đình đài lầu các xây dựng lưng vào núi, Vương thị gia tộc tộc địa liền chiếm cứ tại đây. Đảo bên cạnh đá xanh đường mòn bên trên, mấy cái thân mang pháp bảo màu xanh luyện khí đệ tử chính xì xào bàn tán. Một người trong đó nhìn qua nơi xa mây mù lượn lờ ngọn núi, mặt mũi tràn đầy hâm mộ đối đồng bạn nói: "Ngươi vận khí thật tốt, vậy mà có thể tại bảy cung phụng bên người phục thị." Một người khác nghe vậy, trên mặt cũng mang theo 10 phần kính sợ nói: "Ta nghe nói bảy cung phụng thế nhưng là trúc cơ trùng kỳ kiếm tu, còn nắm giữ luyện kiếm ngưng tơ tuyệt thế kiếm thuật, lần trước gáp giải bất tử, một kiếm liền chém giết 2 vị trúc cơ sơ kỳ cấp tu. Bản lãnh như vậy ở trong tộc cung phụng bên trong, tuyệt đối là số 1 số 2." Lúc trước người kia trong mắt lóe ra ước mơ, nếu có thể bị hắn nhìn trúng, dù là làm cái ký danh đệ tử, ta cũng coi là mộ tổ bước lên khói xanh. Một tên đệ tử khác nhịn không được nhắc nhở: "Đúng rồi, ta nghe nói kiếm tu đều rất cao ngạo, ngươi nhưng phải cẩn thận hầu hạ, miễn cho đụng vào rủi ro." Phục thị bảy cung phụng đệ tử nghe được mấy vị đồng bạn ngôn ngữ, lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu: "Bảy cung phụng luôn luôn độc lai độc vãng, chúng ta những người hầu này, 10 ngày nửa tháng tài năng gặp hắn một lần, cũng đều là xa xa nhìn một chút. Lão nhân gia ông ta hoàn toàn coi chúng ta là không khí, nào có cơ hội đụng vào rủi ro a." Như thế đối với bọn hắn những người hầu này tới nói, cố nhiên là dễ dàng, nhưng cũng không có cái gì tiền đồ có thể nói. Mấy người đang khi nói chuyện, ánh mắt không tự giác nhìn về phía trong đảo tòa kia bị nhàn nhạt trận ánh sáng bao phủ cung điện. Trận ánh sáng hiện lên màu xanh nhạt, như là lưu động lưu ly, đem cung điện cùng ngoại giới ngăn cách ra, mơ hồ có thể nhìn thấy đỉnh điện mái cong bên trên điêu khắc hình kiếm hình dáng trang sức, lộ ra một cô lăng lệ khí tức. Trong cung điện, Trần Thắng chính khoanh chân ngồi tại trên giường hàn ngọc, hắn chính là mấy vị kia đệ tử trong miệng bảy cung phụng. Hai năm trước từ Vạn Thú Sơn mạch ra lúc, hắn trọng thương mang theo, đầu tiên là tại thế tục tìm cái chỗ hẻo lánh đơn giản ăn dưỡng, đem thương thế áp chế, khôi phục hơn phân nửa thực lực. Sau đó lợi dụng trúc cơ tán tu thân phận đến Bích Ba Hải, mảnh này vắng vẻ cằn cỗi vẫn còn tính bình tĩnh phương. Sau đó trải qua Bích Ba Hải phường thị giới thiệu, Trần Thắng thuận lợi gia nhập Bạch Ngọc Vương thị cái này trúc cơ gia tộc tạm thời đặt chân, nhờ vào đó dung nhập Việt quốc tu hành giới, góp nhặt càng nhiều tình báo. Lấy Mạc Vân Sơn ký ức, Việt quốc tất nhiên cường đại, có rất nhiều nguyên anh chân quân, thần thông vô lượng, nhưng là tam giai kim đan, giả đan tu sĩ vẫn như cũ đủ để chèo chống một phương thế lực lớn. Tỷ như Bích Ba Hải, cấp cao nhất thế lực chính là từ một vị giả đan chân nhân tọa trấn. Bởi vậy, tùy tiện xuất hiện một cái, vẫn là rất chói mắt. Chớ nói chi là Trần Thắng còn có trọng thương mang theo, bởi vậy hắn chỉ bại lộ trúc cơ trung kỳ tu vi, một bên chậm rãi chữa thương, một bên khu trừ thể nội trầm tích tử khí. Giờ phút này, Trần Thắng sắc mặt vẫn như cũ mang theo vài phần sám trắng, môi sắc cũng hơi có vẻ ảm đạm, hiển nhiên kia tử khí ăn mòn vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Nhưng hắn viên kia tươi sáng kiếm tâm, lại làm cho tâm cảnh vô cùng làm sáng tỏ, thể nội mỗi một chỗ khí thế biến hóa, bao quát cái kia đạo dấu kín cực sâu tử khí lưu chuyển quy tích, trong lòng hắn đều không còn chút nào nữa bí ẩn. Kia độc giác thanh lưu yêu vương huyết mạch thần thông cực kỳ ác độc, tử khí vẫn đục như mực, tu sĩ tầm thường cho dù may mắn không chết, cũng phải bị cái này tử khí tra tấn vô số thời gian, cuối cùng khả năng tu vi mất hết, sinh cơ đoạn tuyệt. Còn tốt Trần Thắng lĩnh ngộ kiếm tâm, có thể nhìn ra tử khí biến hóa quy luật, mới có thể có tính nhắm vào chậm rãi xử lý. Trần Thắng chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí. Khí tức kia bên trong mang theo nhàn nhạt sương mù màu đen, vừa mới tiếp xúc đến không khí, liền phát ra tư tư tiếng vang, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập ra một cỗ mục nát hương vị. Hắn mượn nhờ kiếm tâm chỉ dẫn, điều động trong đan điền trạng thái cố định kiếm nguyên, như là tia nước nhỏ chậm rãi cọ rửa trong kinh mạch lưu lại tử khí. Kiếm nguyên những nơi đi qua, những cái kia tử khí như là gặp được liệt hỏa băng tuyết, không ngừng tăng dã, nhưng lại từ một nơi bí mật gần đó ngoan cường mà tụ tập. Qua hồi lâu, Trần Thắng đông nhiên há miệng, một ngụm máu đen phun ra ngoài, rơi vào trước người khay ngọc bên trong, máu bên trong còn kèm theo từng tia từng sợi màu đen sợi tơ, tản ra gây mũi mùi hôi thối. Phun ra cái này miệng máu đen về sau, trên mặt hắn màu xám trắng rút đi mấy phần, khí tức cũng rõ ràng thông thuận rất nhiều. Hai năm, cuối cùng đem cái này đạo thương nuôi đến 7-8 phần. Trần Thắng thấp giọng tự nói, đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, ngón tay chạm đến làn da, vẫn có thể cảm giác được một tia ấm lãnh. Nhớ lại kia độc giác yêu vương trước khi chết phản công bộc phát cái kia đạo đoạt mệnh tử quang, hắn đến nay vẫn lòng còn sợ hãi. Cái kia đạo tử quang ẩn chứa phá diệt chi lực, phản phất có thể thôn vệ hết thể sinh cơ, nếu không phải hắn kịp thời ăn vào mấy viên độ ách đan, chỉ sợ sớm đã vỡ lạc. Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, lần này mặc dù lĩnh ngộ kiếm tâm, kiếm ý, thực lực tăng nhiều, nhưng bình mốc nước cuối cùng cũng sẽ vỡ gần giếng, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong. Tu hành giới thần thông vô số, kỳ quỷ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vẫn kiếm thiên hạ, cuối cùng cũng có kiếm con người bất ngày, vẫn như cũng phải cẩn thận làm việc. Trong lòng của hắn tiếp tục tiến hành chiến hậu nghĩ lại tổng kết, giống như lần này độc giác yêu vương huyết mạch bất phàm, trước khi chết phản công, lại có thần thông như thế. Trước đó Kim Đan hậu kỳ đại yêu vương đối hắn vẹn vẹn khu không giết, ta liền nên nghĩ đến chỗ này yêu không tầm thường, nên càng thêm cẩn thận mới là. Thiên Cương Phong Lôi kiếm trận cũng quyết thiếu một chút biến hóa, bằng không, kia yêu vương tuyệt đối khóa chặt không ở vị trí của ta, thần thông ngập trời, đánh không chúng ta cũng không tốt. Hắn có chút há miệng, một viên bổ câu trứng lớn nhỏ màu xanh kiếm hoàn từ trong miệng bay ra, ở giữa không trung xoay tít xoay tròn, sáng bóng hoa lưu chuyển, linh động dị thường, phảng phất có sinh mệnh của mình. Trần Thắng trong lòng hơi động, kiếm hoàn lập tức phun ra nuốt vào ra ba tấc phong mang, hóa thành một ngụm ba thước thanh phong. Trường kiếm trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, mang theo một đạo kinh thế giải lụa màu xanh, tấm lụa lướt qua chỗ, không khí bị xé nứt, phát ra rất nhỏ tiếng rít. Trần Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, trải qua kiếm ý ôn dưỡng, ta cái này miệng bản mệnh phi kiếm ngược lại là càng phát ra có phong mang, nếu là có thể tìm được một chút cao giai khoáng thạch tinh hoa luyện hóa, xem ra rất nhanh liền có thể tấn thăng làm tam giai trung phẩm. Đây cũng là tam giai kiếm tu đặc hữu dưỡng kiếm chi thuật, không cần tinh thông phức tạp luyện khí chi pháp, chỉ cần lấy tự thân kiếm ý ngày đêm ôn dưỡng, lại phối hợp đầy đủ ngũ hành chi tinh, bản mệnh phi kiếm liền có thể phi tốc trưởng thành. Đương nhiên, biện pháp này chỉ giới hạn ở cùng tính mạng đồng tu bản mệnh phi kiếm. Giống Trần Thắng hộp kiếm bên trong kia 108 cái phong lôi kiếm, vẫn là cần lấy luyện khí chi pháp dần dần luyện chế rèn luyện. Trần Thắng có chút nhắm mắt, tinh tế cảm thụ được thức hải bên trong viên kia thông thấu kiếm tâm tản ra nhu hòa mà kiên định quang mang, chiếu rọi ra nội tâm của hắn bình tĩnh. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên, kiếm tâm đã thành, tự nhiên có thể tùy ý thôi hóa kiếm ý, chỉ gặp hắn đầu ngón tay bắn ra từng đạo nhỏ như sợi tóc màu xanh tia kiếm trên không trung xen lẫn, rất nhanh liền hình thành một chương đầy trời kiếm võng. Toàn bộ quá trình nhìn như chậm chạp, kiếm võng tồn tại phạm vi cũng chỉ là cái này một phòng bên trong, lại lộ ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp, để cho người ta sinh ra một loại vô luận như thế nào đều khó mà tránh né cảm giác. Những cái kia kiếm vô hình phòng, để không khí bốn phía bắt đầu nhanh chóng bặm mẹo, trong điện thiên địa linh khí cũng theo đó cập mình, phát ra rất nhỏ bù bù. Đây cũng là kim đan kiếm tu tung hoành tam giai thủ đoạn. Kiếm tâm có thấy rõ địch nhân hết thảy sơ hở, kiếm ý có trên diện rộng tăng phúc kiếm thuật ý lực, lại phối hợp luyện kiếm ngưng tơ, kiếm quang phân hóa các loại tinh diệu thủ đoạn, cho dù vượt cấp giết địch cũng không phải là việc khó. Trước đây Trần Thắng có thể chém giết kia kim đan trung kỳ yêu vương chính là ví dụ tốt nhất. Trong lòng Trần Thắng chậm rãi suy tư, Thái Huyền kiếm kinh dừng bước ở đây, tiếp xuống ta phải nghĩ biện pháp nhu cầu tiến một bước kiếm đạo truyền thừa. Khó được lĩnh ngộ kiếm tâm kiếm ý, nếu là phối hợp càng thêm tinh diệu kiếm thuật truyền thừa, ta chém giết kia yêu vương sẽ càng thêm dễ dàng, thậm chí căn bản sẽ không cho hắn trước khi chết phản công cơ hội. Lại là 2 tháng đi qua. Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức quanh người mượt mà sung mãn, thể nội ám thương đã hoàn toàn khôi phục. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, tươi mát gió biển xen lẫn cỏ cây mùi thơm ngát đập vào mặt, để tinh thần hắn chấn động. 2 năm qua, theo thu thập tin tức càng ngày càng nhiều, Trần Thắng đối Việt quốc tu hành giới cũng có rõ ràng hơn nhận biết. Hắn đối chiếu Mạc Vân Sơn ký ức, phát hiện hơn 300 năm qua đi, rất nhiều chuyện đều đã phát sinh biến hóa cực lớn. Trần Thắng nhìn qua nơi xa vô ngần biển cả, thầm nghĩ trong lòng, Việt quốc quả nhiên rất mạnh. Chỉ là nguyên anh cấp bậc thế lực liền có gần 10 nhà, kim đan cấp thế lực khác càng là tính ra hàng trăm. Như thế đông đảo thế lực, cũng mang đến to lớn hỗn loạn, kim đan thế lực tẩy bài tốc độ cực nhanh. Mạc Vân Sơn trong trí nhớ những cái kia đã từng hiển hách kim đan thế lực, bất quá hơn 300 năm, liền có 7 nhà hóa thành bụi đất, biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Trần Thắng như có điều suy nghĩ, ngược lại là nguyên anh cấp bậc thế lực, mặc dù lẫn nhau ma sát không ngừng, lại rất ít bị phá vỡ. Dù sao nguyên anh tu sĩ đều là người đại thần thông chân chính, thọ nguyên dài đến hơn 1000 năm, thần thông vô số, nguyên anh còn có thể hư không thuần gì, đoạt xá chúng sinh, cho dù chiến bại, cũng rất khó bị giết chết. Trần Thắng nhớ tới chính mình những ngày này thu tập được tin tức, gần nhất một nhà vẫn là nguyên anh thế lực chính là Tứ Tượng Ma Tông. Nguyên nhân chủ yếu là Tứ Tượng Ma Tông ma chủ không biết như thế nào đắc tội một vị độc hành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Vị kia đại tu sĩ tự thân liền thần thông kinh thiên, còn sợ không an toàn, cố ý tìm kỹ bạn mượn tới trí bảo Trảm Anh Hồ Lô. Bảo bối này nhất là khắc chế nguyên anh tuấn gì, để Tứ Tượng Ma chủ liền chạy trốn cơ hội đều không có, cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ trạng. Lại hướng phía trước, như vậy cự đầu thế lực vẫn lạc thời gian, càng tại 1700 năm trước đó, hay là bởi vì không người kế tục, chưa thể sinh ra vị kế tiếp nguyên anh chân quân. Trần Thắng hạ quyết tâm, vì ổn định, tiếp xuống ta tốt nhất tìm kiếm nguyên anh cấp bậc thế lực gia nhập. Cũng chỉ có dạng này thế lực mới có thể nắm giữ hóa đan chi pháp cùng ngưng luyện long hổ bí thuật. Đồng thời, ta mấy hạng thiên phú cũng còn chưa trưởng thành đến hạn mức cao nhất, hoàn toàn có thể tại tông môn che chở phía dưới, mượn nhờ các loại chuyển thừa, triệt để trưởng thành. Chương 145, Bình Dương Phường Thị chương 145, Bình Dương Phường Thị Trần Thắng hướng Vương thị gia tộc tộc trưởng nói rõ rời đi chi ý lúc, đối phương tuy có giữ lại, nhưng cũng biết vị này bảy cung phụng tuyệt không phải vật trong ao. Cuối cùng đưa một viên ngọc giản, tích chữ một phần tình nghĩa. Bích Ba Hải địa vực vắng vẻ, linh mạch nồng nặc nhất chỗ cũng bất quá tam giai trung phẩm. Tu sĩ mạnh nhất chỉ là mấy vị giả đàn chân nhân, còn không sánh bằng Sở Quốc. Vẫn bình tĩnh, là cái dưỡng lao nơi tốt, lại không phải chỗ tu hành. Trần Thắng lấy thần thức đảo qua viên kia ngọc giản, lập tức phát hiện trong đó ghi chép Việt quốc đông vực cơ bản tin tức. Vương tộc trưởng ngược lại là hữu tâm người, mai ngọc giản này ghi chép cũng coi như kỹ càng, cùng ta trước đó thu thập tin tức, không sai biệt lắm. Trần Thắng một chút gật đầu, hóa thành một đạo thanh quang lướt đi ngọc quỷ đảo, hướng phía rộng lớn hơn đông vực bình nguyên bay đi. Gió biển tại sau lưng dần dần hơi thở, thay vào đó là bình nguyên bên trên cỏ cây tươi mát khí tức. Sau một tháng, trên đường chân trời hiện ra một mảnh liên miên ngàn dặm khu kiến trúc, như là một đầu ẩn nút cự thú phụ phục tại đại địa phía trên. Tam giai thượng phẩm hộ trận linh ánh sáng như là lưu động giải lụa màu, tại lâu vũ ở giữa xuyên thẳng qua lưu chuyển, xa xa nhìn lại, so Sở Quốc tất cả tiên thành càng thêm rộng lớn. Đây cũng là Bình Dương Phường Thị. Trần Thắng lơ lửng giữa không trung, nhìn qua cái kia đạo xuyên qua thiên địa linh khí có sáng, kia cô sóng linh khí đã đạt đến chuẩn tứ giai. Việt quốc tu hành giới Phường Thị, quả nhiên không tầm thường, Sở Quốc nhị giai Phường Thị, ở chỗ này sợ là chỉ có thể coi là góc đường nhỏ hội nghị. Hắn sớm đã nhìn quen loại này cảnh tượng, lãnh hội qua Việt quốc giàu có. Kia Bích Ba Hải Phường Thị mặc dù không như thế chỗ, nhưng cũng so Thanh Hoa Tiên Thành hùng vĩ ba phần. Giờ phút này chỉ là thu liễm khí tức, hiện lộ ra giả đàn cấp bậc pháp lực ba động, chậm rãi đáp xuống Phường Thị cùng vào. Thủ thành tu sĩ trong đội ngũ, cầm đầu mặt trắng trúc cơ tu sĩ nguyên bản chính nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác được cố khí tức này lập tức mở mắt ra, trên mặt chất lên cung kính tiểu dung, tiền bối mời đến. Nhìn tiền bối lạ mặt, sợ là lần đầu tiên tới Bình Nguyên Phường Thị. Bên kia là dẫn đường người phục vụ, nhưng vì tiền bối giải đáp nghi vấn giải hoặc. Ngón tay hắn nghiêng phía sau, mấy chục cái thân mang màu nâu xanh chế phục luyện khí tu sĩ chính đứng cúi đầu, bên hông treo Phường Thị dẫn dắt tấm bảng gỗ. Gặp có tu sĩ cấp cao tới, từng cái nín hơi ngưng thần, không dám có chút gì động. Trần Thắng thần thức như khói nhẹ lảo qua, cuối cùng rơi vào một cái thân hình hơi có vẻ đơn bạc mặt vàng trung niên trên thân. Trung niên nhân ước chừng 30-40 tuổi, luyện khí bắt trọng, trên thân ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, không có nửa điểm nếp nhăn, ánh mắt cũng có chút trầm ổn. Liền hắn đi, bị điểm đến hồ bốn toàn thân chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên khó có thể tin cuồng hỉ. Có thể để cho trúc cơ đội trưởng xưng tiền bối ít nhất là tam giai chân nhân. Hán đội vàng chạy chậm tiến lên, đầu gối hơi gấp đi cái tiêu chuẩn lễ, nhỏ hồ bốn, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối cần động phủ đặt chân, vẫn là phải tìm đặc biệt cửa hàng. Trần Thắng ngữ khí bình thản, trước tiên nói một chút Phường Thị tình huống. Cơ lớn thế lực, tu sĩ cấp cao, càng kỹ càng càng tốt. Dứt lời, Trần Thắng tay áo huy động, mang theo hồ bốn, hóa thành một đạo đội quang, ở trong thành rẽ qua. Phường Thị quá lớn, đội quang, tọa kỵ, phi thuyền đều rất bình thường. Phường Thị người quản lý cũng cố ý dựa theo tu sĩ đẳng cấp quy hoạch thích hợp con đường, để tu sĩ nhanh chóng thông hành. Hồ Bốn còn là lần đầu tiên bị tu sĩ cấp cao mang theo, chỉ cảm thấy tốc độ nhanh đến kinh người, không dám thất lễ, một bên dẫn phương hướng, một bên ngựa tốc cực nhanh giới thiệu, Bình Dương Phường Thị từ Thiên Khôi Tông, Thanh Hoa Cốc, Huyền Hỏa các ba nhà kim đan thế lực liên thủ kiến tạo bên kia hạch tâm nhất linh mạch là chuẩn tứ giai bình nguyên địa tâm mạch. Thường trú tu sĩ kim đan liền có 7 vị, giả đan càng là vượt qua 20 vị. Những này tu sĩ cấp cao bao quát ba nhà đóng giữ, một chút cỡ lớn thương hội chi nhánh thủ lĩnh, một chút cỡ trung tông phái gia tộc trưởng lão, độc hành tán tu. Lại đến huy hoàng khắp trốn khu kiến trúc, hồ bốn ngón tay lấy bên trái một mảnh khắc đầy khôi lỗi đường vân lầu cát, kia là Thiên Khôi Tông trụ sở, tông chủ Thiên Khôi chân nhân là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, nghe nói còn nắm giữ tam giai cực phẩm khôi lỗi, có thể đối kháng Kim Đan viên mãn tu sĩ. Nơi đây lâu dài từ Kim Đan trung kỳ Thiên Cơ chân nhân tọa trấn, hắn là Thiên Khôi chân nhân sư đệ. Bên phải kia phiến dược điền là Thanh Hoa cốc, bọn hắn đan sư am hiểu nhất luyện liệu thương đan. Trần Thắng nghe hắn giới thiệu, cùng trước đây từ Bích Ba Hải có được tình báo từng cái so sánh, thỉnh thoảng khẽ bước cằm. Hắn đến đây nơi đây mục đích rất đơn giản là tham gia một cái nguyên anh cấp thế lực làm chuẩn bị. Hắn tại Bích Ba Hải thời điểm, mặc dù cũng có thể thăm dò được không ít tin tức, nhưng là bị quản chế tại vòng tầng, cuối cùng không đủ tất cả mặt, cẩn thận. Nếu là ném sai, cũng không thể tùy ý thay đổi môn đỉnh. Nơi đây phường thị Kim Đan, giả đan tu sĩ vòng tầng, đủ để trợ giúp hắn thu hoạch được rất nhiều tin tức. Đồng thời, Trần Thắng cũng cố ý ở chỗ này đem đầu kia độc giác yêu vương lưu lại thi thể tiêu hóa, luyện chế thành pháp bảo, hoặc trao đổi vì đó dư phụ lục, linh tài các loại, tăng lên thực lực mình. Việt quốc quá lớn, khoảng cách nơi đây gần nhất nguyên anh thế lực đều nắm chắc ngàn vạn dặm, đường xá xa xôi, thực lực mạnh lên mấy phần, Trần Thắng lực lượng cũng đầy đủ một chút. Chớ nói chi là, những này phường thị có nhiều nguyên anh cấp phụ thuộc thương hội thương đội, nếu có thể sớm giao hảo, đến lúc đó Trần Thắng tùy hành trong đó, tăng thêm bảo hộ. Hồ Bốn gặp hắn tán thành, nói đến càng phát ra ra sức, ngay cả nhà ai cửa hàng pháp khí đan dược chính tông nhất, vị kia phủ sư phủ lục tính so sánh giá cả cao đều êm tai nói. Rất nhanh Trần Thắng đối toàn bộ phường thị có rõ ràng nhận biết. Đưa tay để Hồ Bốn lui ra, thưởng hắn 10 cái linh thạch, Hồ Bốn mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng, nhưng cũng không dám nói gì. Trần Thắng đem hết thể nhìn rõ, đây cũng là hắn cố ý mà vì đó, mới tới một chỗ, há có thể tự bạo tài nguyên, trêu chọc mầm hai bạn. Ngay sau đó, hắn hóa thành một đạo hồng quang, xuyên qua huyên náo ngoại thành, đi vào một chỗ linh khí bỗng nhiên nồng đậm khu vực hải tâm. Nơi này động phủ xây dựng lưng vào núi, mỗi một viện đều vây quanh khắc hoa lan can đá, trong viện có cây đều là linh thực, linh khí tiết điểm trên mặt đất ngưng tụ thành nhàn nhạt sương trắng. Hiển nhiên là tu sĩ cấp cao trụ sở. Trần Thắng tùy ý ngoắc, rất nhanh, liền có một tên trúc cơ tu sĩ cung kính tiến lên dẫn đường. Không bao lâu, vị này trúc cơ tu sĩ chỉ vào một tòa ngói xanh biệt lạc, ngữ khí mang theo vài phần tự hào, tiền bối mời xem, chỗ này động phủ chiếm diện tích 10 mẫu, bên trong có lâm viên hòn non bộ, dưới mặt đất cất giấu 13 nơi linh khí tiết điểm, độ tinh khiết đạt tới tam giai thượng phẩm, còn có chuyên môn hóa thất, dùng để luyện đan, luyện khí. 1 năm 8.000 hạ phẩm linh thạch, ở hạch tâm khu xem như công đạo giá. Trần Thắng thần thức dò vào động phủ, chỉ kiến giải đáy linh khí như suối mắt cốt cốt vân ra, chỗ kia địa hỏa phẩm chất cũng đạt tới tam giai thượng phẩm, hoàn toàn đủ. Đúng là tu hành nơi đến tốt đẹp, thậm chí so đan điện phong càng hơn một bậc. Hắn mở miệng nói, 3 năm 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Trúc cơ tu sĩ mặt lộ vẻ khó xử, tiền bối, giá tiền này thực sự. Nhỏ đến hướng trưởng lão xin chỉ thị. Thời gian uống cạn chung trà về sau, một đạo bóng tím từ sắt vách động phủ lóe ra. Người đến là vị thân mang áo bào tím trung niên tu sĩ, khuôn mặt ngay ngắn, ánh mắt sắc bén như ưng, quanh thân tản ra kim đan sơ kỳ pháp lực ba động. Càng nhiều nội tình, Trần Thắng liền nhìn không ra, chỉ cảm thấy hôn mê rồi một tầng sương ngủ. Hắn tu hành đồng thuật tuy là Thanh Hoa Tông bí truyền, miễn cưỡng đạt đến tầng giai, nhưng ở Việt quốc hoàn toàn chính xác không quá đủ. Thiên Khôi Tông Kim Khai Nguyên gặp qua đạo hữu. Áo bào tím tu sĩ chắp tay cười nói, thái độ thân thiện nhưng không mất khí độ. Trong lòng Trần Thắng khẽ nhúc đích, Thiên Khôi Tông chính là phường thị ba nhà người thành lập một trong. Hắn đáp lên nói, tán tu thính ngũ gặp qua một đạo hữu. Kim Khai Nguyên vung tay lên, đạo hữu đã coi trọng động phủ này, chính là duyên phận. Liên theo đạo hữu nói, 3 năm 2 vạn linh thạch. Ta kia động phủ ngay tại sát vách, ngày sau nếu có cần, cứ việc gõ cửa, chúng ta có thể thân cận nhiều hơn. Trong mắt của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, nhìn như tùy ý đảo qua Trần Thắng quân thân. Trần Thắng gật đầu đáp ứng, đa tạ Kim đạo hữu. Đây chính là hắn muốn, dung nhập phường thị tu sĩ cấp cao vòng tầng, tài năng càng nhanh tiếp xúc đến nguyên anh thế lực tình báo. Đợi Trần Thắng nhập phủ, Kim Khai Nguyên đứng tại chỗ, trong tay cầm một viên đưa tin ngọc giản, trong lòng nhẹ nhàng gật đầu, vị này tính vũ đạo hữu nguyên lai là ngụy kiếm tu, khó trách như vậy tiết kiệm. Hắn tu hành thiên diễn đồng có chút tinh diệu, thuộc về tam giai thượng phẩm, phối hợp mặt khác một môn bí thuật, có thể tại bất chi bất giác bên trong khám phá khí thế bảo quang. Hắn thấy trên người đối phương bảo quang ảm đạm, chỉ có vùng đan điền mơ hồ truyền đến một đạo mênh mông kiếm khí, là kiếm tu không thể nghi ngờ. Kiếm tu nghèo khó cơ hồ là mọi người đều biết. Vô luận vật gì tốt, đến kiếm tu trong tay, đều sẽ bị đổi thành ngũ hành chi tinh, dung nhập bản mệnh phi kiếm bên trong. Hết lần này tới lần khác kiếm tu bản mệnh phi kiếm cùng kiếm tu tinh khí thần độ cao phù hợp. Ngoại trừ kiếm tu bản thân, những người còn lại được kiếm này, cũng chỉ có thể coi như cao giai linh tài, rút ra một bộ phận tinh hoa, một lần nữa phế vật lợi dụng. Về phần Kim Khai Nguyên vì sao nói đối phương là ngụy kiếm tu, thì là trên người đối phương cái kia đạo không hài hòa đăng ký, hiển nhiên là giả đan không thể nghi ngờ. Tại Việt quốc tu hành giới, chân chính kiếm tu chưa từng tiết vùng ngưng kết giả đan, toàn bộ đều là ngưng luyện kim đan. Bởi vì bọn hắn đến tiếp sau còn muốn nhà mình bản mệnh phi kiếm dung nhập trong kim đan, hóa thành kiếm đan, từ đó đạt tới chân chính tính mạng tướng tu, nhờ vào đó lĩnh hội kiếm tâm, kiếm ý, thậm chí là lĩnh hội cao siêu hơn kiếm thuật. Trước mắt vị này tính vũ đạo hưu hắn thấy bất quá là vị đi lệch đường ngụy kiếm tu, so với chân chính kiếm tu, chiến lược không đủ, hết lần này tới lần khác cũng cần tế dưỡng phi kiếm. Xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết cũng hợp tình hợp lý. Trong động phủ, Trần Thắng tay áo vung lên, 36 mai khắc lấy phong lôi văn trận kỳ bắn ra, tại bốn phía bày ra tỏa linh nặng ánh trận. Màu xanh nhạt trận ánh sáng như kén tầm đem động phủ bao khỏa, ngay cả linh khí lưu động đều trở nên ẩn ấp. Trần Thắng khoanh chân ngồi tại trên giường hàng ngọc, kiếm tâm hơi động một chút, liền cảm giác được vừa rồi Kim Khai Nguyên cái kia đạo mịt mờ dò xét ánh mắt. Hắn thầm nghĩ, Thiên Khôi Tông đồng thuật ngược lại là có chút môn đạo. Xem ra ta Liễm Khí pháp môn cũng nên đổi mới, ngay cả Kim Đan sơ kỳ tu sĩ đều có thể nhìn ra lai lịch của ta. Hắn trước đây tu hành Liễm Khí pháp môn, thuộc về Thanh Hoa bí truyền, tại sở quốc còn đủ, những cái kia trúc cơ tu sĩ, giả đàn tu sĩ cũng nhìn không ra sâu cạn của hắn. Bây giờ đến Việt quốc, mảnh này tu sĩ cấp cao tu hành, các loại tinh diệu bí thuật tầng tầng lớp lớp, liền lực có thua. Nhất là vừa rồi Kim Khai Nguyên trong mắt lóe lên linh quang, mười phần ẩn nấp, nếu không phải hắn kiếm tâm thông minh, chỉ sợ còn không phát hiện được đối phương nhìn trộm. Cũng may đã sớm chuẩn bị. Trần Thắng đưa tay vào ngực, lấy ra một viên không chút nào thu hút hắc thiết chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia tiểu dáng cổ phác, mặt ngoài che kín nhỏ vụn đường vân. Chợt nhìn lại cùng sát thường không khác, hắn lấy kiếm nguyên thôi động, trên mặt nhẫn đường vân bỗng nhiên sáng lên, hiện ra tam giai nặc hình nhận linh phụ văn ánh sáng nhạt. Thân thức dò vào trong đó, một bộ thi thể khổng lồ nhẹ nhàng trôi nổi. Chính là đầu kia độc giác thanh lưu yêu vương thi thể, yêu đan, móng châu, sừng nhọn, da lông, toàn bộ có, tản ra nhàn nhạt kim đan trung kỳ uy áp. Trừ cái đó ra, còn có nhiều loại tam giai linh tài, hỗn đồng tử tinh, thiên nhiên huyết sâm, huyết văn cỏ, mấy chục bình tam giai đan dược, từ liệu thương đan đến bổ nguyên đan đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có một viên tam giai trung phẩm huyền nguyên phá chứng đan, cùng 108 chuôi phong lôi kiếm, hạch tâm trận kỳ. Cuối cùng là trồng chất như núi linh hạch, thô sơ giản lược khẽ đếm lại có 500 bằng nhiều. Đây cơ hồ là hắn toàn bộ gia sản, ở kiếp trước làm tam giai trung phẩm luyện đan sư, thanh hoa cự đầu, trên trăm năm cải tấy cấp cao thị trường của liếng. Chiếc nhẫn này là hắn tự tay luyện chế, dung nhập mấy chục loại tam giai tinh diệu phù văn, phối hợp nội bộ linh thạch, tự thành một cái cỡ nhỏ tam giai pháp trận. Bình thường thần thức đảo qua sẽ chỉ cảm thấy là kiện thấp kém pháp khí. Liền ngay cả chính Trần Thắng lấy kiếm tâm dò xét, ngẫu nhiên cũng sẽ xem nhẹ hắn tồn tại. Về phần trước đây hiển lộ bên ngoài nhận chữ vật, bất quá là dùng để che giấu ngụy trang, bên trong chỉ để vào mấy chục vạn linh thạch, mấy bình nhị giai đan dược và phổ thông trận kỳ. Vừa lúc phù hợp trong mắt Kim Khai Nguyên nghèo khó kiếm tu hình tượng. Trần Thắng ánh mắt đảo qua yêu vương thi thể độc giác, nơi đó còn lưu lại nhàn nhạt tử khí. Trong lòng của hắn đã có dự định, trước đem cái này thi thể luyện chế thành một kiện hộ thân pháp bảo, lại tìm chút cao giai khoáng thạch ôn dưỡng tính vũ kiếm, như thế đủ để nhanh chóng tăng lên thực lực của ta. Đợi thực lực lại tăng mấy phần, thu tập được tình báo nhiều hơn một chút, lại đi tham gia những cái kia nguyên anh thế lực chiêu mộ. Chương 146, luyện chế tam giai pháp bảo. Chương 146, luyện chế tam giai pháp bảo sau 3 tháng. Hỏa thất bên trong, sóng nhiệt lan lộn. Trong không khí tràn ngập kim loại dung luyện hỏa tinh vị. Kia độc giác thanh lưu yêu vương màng da bị hoàn chỉnh bóc ra, giờ phút này chính lơ lửng giữa không trung, hiện ra thanh lũ quang trạch. Màng da bên trên còn lưu lại tinh mịn lông tóc sợi rễ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy ẩn chứa trong đó yêu lực ba động. Trần Thắng khoanh chân ngồi tại luyện khí trước lò, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo huyền ảo phù văn từ đầu ngón tay bay ra, như là linh động nồng nọc, tinh chuẩn rơi vào màng da phía trên. Đây đều là luyện khí tinh diệu cấm chế, mỗi một đạo phù văn rơi xuống, màng da liền có chút rung động một cái, phảng phất có sinh mệnh đang hấp thu lấy phù văn lực lượng. Đi. Hắn cong ngón đúng ra, một đoàn màu đỏ thắm ngọn lửa từ đầu ngón tay thoát ra, hỏa diễm bên trong xen lẫn từng tia từng sợi màu vàng kim đường vân, đúng là hắn lấy kiếm ý thúc dục địa hỏa. Ngọn lửa trong nháy mắt đem một bên chất đống hỗn đồng tử tinh bao khỏa. Tại nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, hỗn đồng tử tinh cấp tốc hòa tan, hóa thành một bãi màu đỏ tím chất lỏng, tạp chất bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn, chỉ để lại tinh khiết tinh hoa. Trần Thắng thao túng những tinh hoa này, như là từng đầu tiểu xà, chậm rãi dung nhập màng da bên trong. Màng da cùng kim loại tinh hoa tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra tư tư tiếng vang, mặt ngoài nổi lên một tầng mồ hôi mịn bạc khí, lập tức lại nhanh chóng bình phục. Bên cạnh còn chất đống lấy không ít phụ trợ vật liệu, huyền thiết chi tinh mài thành một phấn, yêu thú cấp 3 gân kiện, có thể tăng cường lực phòng ngự huyền mẫu chi tinh. Những tài liệu này đều tại lặng lặng chờ đợi bị dung luyện, dung nhập cái này sắp sinh ra linh giác bên trong. Như thế lặp đi lặp lại luyện chế, lại là một tháng. Ngay hôm đó, Trần Thắng nguyên bản mỏi mệt ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo ngạc nhiên quan mang, hắn đột nhiên đứng người lên, cao giọng nói, xong rồi. Chỉ gặp giữa không trung, kia nguyên bản thanh lũ màng da đã triệt để thay biến, hóa thành một bộ toàn thân tự thanh sắc tinh xảo linh giác đường cong trôi chảy, dán vào thân người đường cong, mặt ngoài khắc rõ nhàn nhạt phù văn, lưu chuyển lên nu hòa mà cứng cỏi linh quang, giáp phiến biên giới còn lưu lại cùng loại rúc vào sừng châu đâm, lộ ra một cô hung hãn chi khí. Trần Thắng tế ra thính vũ kiếm, trong miệng khẽ quát một tiếng, trên thân kiếm ngưng tụ ra dài ba tấc kiếm cương, mang theo khí thế bén nhọn chém về phía linh giáp. Ken một tiếng vang dọn, kiếm cương rơi vào linh giáp linh quang phía trên, lại bị gậy trở về, linh quang chỉ là có chút ba động một chút, cũng không tán loạn. Hắn hơi nhíu mày, lần nữa kiếm cương ngưng luyện trở thành nhỏ như sợi tóc kiếm, cái này mới miễn cưỡng bổ ra linh quang, rơi vào linh giáp mặt ngoài, lưu lại một đạo nhàn nhạt vừa trắng. Không tệ. Trần Thắng thỏa mãn gật gật đầu, hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, cái kia đạo linh giáp lập tức hóa thành một đạo thanh quang, như cùng sống vật dung nhập cách khác vào bên trong. Trong nháy mắt, một loại huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết chuyển đến, linh giáp cùng hắn khí tức hoàn mỹ dung hợp, phản phất bẩm sinh. Không sai, tại linh giáp từng tế luyện trình cái này bên trong, Trần Thắng từng nhiều lần lấy tự thân tinh huyết đổ vào, đánh vào rất nhiều đạo huyết mạch cấm chế. Nếu là trong chiến đấu thôi động huyết cương, linh giáp uy thế còn có thể lại tăng cường một bậc. Trần Thắng nhẹ nhàng nuốt ven ngực, cảm thụ được linh giáp tồn tại, mang theo tiết nối lời nói trong lòng, đáng tiếc ta luyện khí tay nghề vẫn là kém một chút. Lấy phần tài liệu này ấn lý thuyết có cơ hội luyện chế ra tam giai trung phẩm pháp bảo. Hắn lắc đầu, rất nhanh thoải mái, thôi được, còn lại phương diện kém một tuyến, cũng may lực phòng ngự không kém gì tam giai trung phẩm pháp bảo, dùng để hộ thể, đầy đủ. Trần Thắng bây giờ đã là nhị giai đỉnh phong thể tu, băng vào bộ này thân thể, thi triển bí thuật hóa thành giao long lúc, thậm chí có thể cùng giả đàn tu sĩ đối kháng mấy lần. nhưng là tiến vào kim đan phương diện, điểm ấy nhục thân cường độ liền có chút lực có thua. Trước đây ít năm đối mặt kia kim đan trung kỳ yêu vương lúc, hắn liền khắc sâu cảm nhận được loại này thế yếu, đối phương tùy tiện một đạo yêu phong đều có thể để lại cho hắn rõ ràng tương thế. Mặc dù phần lớn kiếm tu nhược điểm chính là thân thể, nhưng Trần Thắng cũng không dự định làm kia đại đa số. Cái này linh giáp liền gọi là thanh tê huyền giáp. Phong ngự đã thành, tiếp xuống chính là phi kiếm. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay từ trong túi chứa vật thu lấy một phong tinh mỹ thư mời. Thư mời từ một loại đặc thù linh giấy chế thành, phía trên dùng kim tuyến thêu lên hát thủy đấu giá hội năm chữ to, tản ra nhàn nhạt mùi mực. Cái này hát thủy thương hội chính là nguyên anh cấp đại tông hát thủy huyền phủ phụ thuộc thương hội, thực lực hùng hậu. Đương nhiên, tại Bình Dương phường thị nơi đây chỉ là phân hội, chỉ có một vị kim đan sơ kỳ hội trưởng, cùng hai vị giả đan phó hội trưởng tọa trấn. Phân hội cách mỗi 10 năm liền sẽ tổ chức một trận đấu giá hội, đến đây tham gia, kém gọi nhất cũng là trúc cơ tu sĩ. Hy vọng tại lần này đấu giá hội bên trên có thể xuất hiện một kiện thích hợp cao dài quan thạch. Trần Thắng nhìn qua thư mời, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hắn há mồm phun ra một viên kiếm hoàn trên không trung phát ra sáng chói linh quang, xoay quanh không trường, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào ra từng đạo nhỏ bé kiếm cầu đồng, đúng là hắn bản mệnh phi kiếm tính vũ kiếm. Trải qua trong khoảng thời gian này dùng các loại linh tài ôn dưỡng, lại thêm kiếm ý ngày đêm thanh nén, kiếm này bây giờ khoảng cách tam giai trung phẩm vẹn vẹn cách xa một bước, còn kém một khối thích hợp cao giai khoáng thạch làm ngòi nổ, chờ nó hoàn thành lộ sắc cuối cùng. Trong thành từng cái thương hội con đường cũng không ít cao giai khoáng thạch bán ra, đáng tiếc hoặc là thuộc tính cùng tính vũ kiếm không hợp, không cách nào hoàn mỹ dung hợp, hoặc là ẩn chứa tạp chất quá nhiều, tinh luyện hao thời hao lực, còn chưa hẳn có thể đạt tới lý tưởng hiệu quả. Mấy ngày sau, Bình Dương phường thị phía đông một chỗ ngoài trang viên đã là tiếng người huyên áo, phi thường náo nhiệt. Đại lượng tu sĩ hoặc là khống chế lấy các loại đột băng, hoặc là cưỡi uy mãnh linh thú, thậm chí còn có chút ngồi hoa lệ bay tiệu, nhao nhao rơi xuống trang viên trước cửa. Trong phạm vi trăm vạn dặm, cơ hồ tất cả có mặt mũi kim đan, giả đan tu sĩ đều đã tới nơi đây, nơi này chính là Hắc thủy đấu giá hội cử hành chi địa. Trần Thắng khống chế lấy một đạo phổ phổ thông thông màu vỏ quýt ánh lửa bay tới, thu liễm toàn thân pháp lực cùng khí tức, nhìn tựa như một cái thường thường không có gì lạ tu sĩ. Quanh người hắn quanh quẩn lấy hoàn toàn mông lung sương mù, cái này sương mù là hắn lấy kiếm ý thúc dục tiểu thuật pháp, có thể hữu hiệu ngăn cản người khác thần thức dò xét, hiển nhiên là dự định che giấu tung tích. Trung quanh có thật nhiều tu sĩ cũng là như thế cách ăn mặc, càng có chút mang theo rộng lượng mũ rộng đành, hoặc là được màu đen mạng che mặt, một bộ thần bí như vậy cấp tu cách ăn mặc, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Hội trường chỗ cửa lớn, phụ trách tiếp khách tu sĩ tổng cộng có 4 người, tất cả đều là trúc cơ tu vi, trong đó một người cầm đầu khí tức trầm ổn, thình lình đạt đến trúc cơ hậu kỳ, hiển nhiên là tiếp khách đội ngũ đầu lĩnh. Tại bọn hắn một bên, còn đứng lấy rất nhiều tuổi trẻ người phục vụ, những thị giả này từng cái quần áo sạch sẽ, mặt mỉm cười, tùy thời chuẩn bị là đến tu sĩ phục vụ. Tiếp khách tu sĩ thần thức đảo qua Trần Thắng, chỉ cảm thấy tu vi của hắn thâm bất khả trắc, phản phất bao phủ tại một tầng trong sương mù, căn bản nhìn không thấu sâu cạn, vội vàng cung kính mở miệng, hoan nghênh vị tiền bối này. Trần Thắng cũng không đưa ra thư mời, kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trong lòng hiểu rõ, vị tiền bối này hiển nhiên không muốn hiện lộ thân phận. Hắn vội vàng lấy ra một viên khắc lấy 97 chữ lệnh bài màu đen, rất cung kính giao cho trong tay Trần Thắng, sau đó gọi tới một vị cơ linh người phục vụ, đem vị tiền bối này đưa đến 97 hào bao xương. Người phục vụ cung kính kính tiếp nhận lệnh bài, đối Trần Thắng có chút không lời, tiền bối, xin mời đi theo ta. Sau đó dẫn Trần Thắng xuyên qua náo nhiệt đại sảnh, dọc theo một đầu phủ lên thảm đỏ hành lang, đến một chỗ hoa lệ cửa bao xương trước. Trần Thắng thần thức vô ý thức đảo qua bốn phía, chỉ gặp bao xương trên vách tường lóe ra các loại cấm chế quang mang. Những cấm chế này bố trí được cực kỳ tinh diệu, không chỉ có thể ngăn cách thanh âm, còn có thể ngăn cản thần thức dò xét, hiển nhiên là vì bảo hộ người đấu giá tư ẩn. Hắn phất phất tay, để người thị giả kia rời đi, sau đó dùng lệnh bài trong tay tại cửa bao xương bên trên lỗ khảm chỗ nhẹ nhàng quét một cái. Răng rắc một tiếng, trên cửa cấm chế lặng yên mở ra, Trần Thắng đẩy cửa đi vào. Trong dạp trang trí 10 phần hào hoa xa xỉ, phồn hoa, mặt đất phủ lên mềm mại da thú thảm. Treo trên vách tường mấy tấm ý cảnh xa xăm tranh sơn thủy, nơi hẻo lánh chỗ còn trưng bày một trường cổ phát bàn trà, phía trên đặt vào một bộ tinh xảo đồ uống trà cùng tốt nhất linh trà. Toàn bộ bao xương hoàn toàn yên tĩnh, trên vách tường cấm chế hoàn mỹ cản trở phía ngoài các loại tạp âm, để cho người ta có thể ổn định lại tâm thần. Không biết qua bao lâu, trong dạp đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, một đạo màn nước lưu chuyển pháp thuật chống rông hiện ra, màn nước rõ ràng chiếu rọi ra sàn bán đấu giá cảnh tượng. Trần Thắng mở to mắt, liền nhìn thấy cái kia đạo màn nước bên trong. Dưới đài từng vị tu sĩ ngồi nghiêm chỉnh, đều là trúc cơ tu sĩ, giờ phút này đều ánh mắt đều chăm chú nhìn phía trước đài cao. Đấu giá hội trên đài cao, một vị thân mang áo bào đỏ trung niên tu sĩ chậm rãi đạp vào. Hắn khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén, quanh thân tản ra kim đan sơ kỳ pháp lực ba động, rõ ràng là nơi đây Hắc thủy thương hội hội thủ Khô Mộc chân nhân. Lần này đại hội, từ bản chân nhân chủ trì. Khô Mộc chân nhân thanh âm không cao không thấp, lại mang theo một loại đặc tu lực xuyên thấu, bảo đảm dưới trận mỗi một vị tu sĩ đều có thể rõ ràng nghe được. Hắn cái này thân kim đan sơ kỳ tu vi, đối với trong giáp những cái kia kim đan giả đàn tu sĩ mà nói, có lẽ chấn không được chẳng tử. Nhưng đối với giới đại trúc cơ tu sĩ mà nói, lại như là định hải thần châm, để bọn hắn an tâm không ít. Trần Thắng trong lòng hơi động, âm thầm suy tư, ngay cả Khô Mộc chân nhân đều tự mình lên đài làm chủ trì, xem ra lần hội đấu giá này quy cách không thấp, cũng không biết đằng sau còn có người nào áp trận. Nguyên Anh chân nhân không đến mức hạ mình, đại khái xuất kim đan hậu kỳ, kim đan viên mãn tu sĩ. Khô Mộc chân nhân không có quá nhiều hàn huyên, rất nhanh mở miệng, nhàn thoại nói ít, phía dưới bắt đầu kiện thứ nhất vật đấu giá. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, một đám thân mang diễm lệ phục sức nữ hầu người liền tay nâng lấy khay, nện bước bước chân nhẹ nhàng đi đến đài tới. Mỗi cái khay bên trong đều trưng bày một cái bình ngọc tinh xảo, trong bình ngọc chứa một viên màu vàng nhạt đan dược, đan dược mặt ngoài còn mơ hồ có thể thấy được ba đạo nhỏ bé đan văn. Khâu Mộc chân nhân chỉ vào bình ngọc, chậm rãi giới thiệu nói, đây là thích hợp trúc cơ tu sĩ tăng lên pháp lực đan dược nhị giai thượng phẩm ẩn chân đan, đều là từ ta thương hội thuê tam giai luyện đan đại sư luyện chế mà thành, hạt hạt sinh ba đạo đan văn, là cực phẩm chi tác. Một viên 2000 linh thạch giá bắt đầu, hiện tại bắt đầu. Vừa dứt lời, dưới đài liền có người không kịp chờ đợi kêu giá, 2500 linh thạch, 3000 linh thạch, 3200 linh thạch. Dưới đài phần lớn là trúc cơ tu sĩ, cái này ẩn chân đan đối bọn hắn tu hành có ích cực lớn, hơn nữa còn là cực phẩm đan dược, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Trong lúc nhất thời đấu giá âm thanh liên tiếp, 10 phần náo nhiệt. Trong dạng, Trần Thắng nhìn xem màn nước bên trong những cái kia ẩn chân đan phổ biến bị đập tới 3000 linh thạch một viên, lập tức trong lòng hơi động, xem ra tại Việt quốc làm luyện đan sư vẫn là rất kiếm tiền a. Một viên nhị giai thượng phẩm đan dược ẩn chân đan, chi phí bất quá mấy trăm linh thạch, có thể đánh ra gần 10 lần giá cả, lợi nhuận không gian quả thực không nhỏ. Chỉ ít Trần Thắng vị này tam giai trung phẩm luyện đan sư, luyện chế những đan dược này trên cơ bản là tay cầm đem bóp, không có nửa điểm vấn đề. Không bao lâu, ẩn chân đan bán đấu giá xong, lại có một nhóm nhị giai phụ lục, pháp khí thay phiên ra sân, mỗi một kiện đều coi là cùng giai bên trong tinh phẩm, dẫn tới dưới đài tu sĩ liên tiếp đấu giá. Thậm chí còn có 100 khỏa trúc cơ đan đăng tràng. Loại này đan dược đối với mỗi cái thế lực mà nói đều là không thể thiếu tài nguyên, quan hệ đến thế lực đến tiếp sau phát triển, liền ngay cả trong dạng một chút tu sĩ cũng kìm nén không được, chuyển ra đấu giá thanh âm. Cuối cùng, những này trúc cơ đan cơ bản đều bị vỗ ra 3 vạn 5000 linh thạch tại hưu giá cả. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, âm thầm tương đối, ngược lại là so Sở Quốc hơi rẻ, hiển nhiên Việt Quốc trúc cơ tài nguyên đầy đủ sung túc. Những này trúc cơ đan tại Sở Quốc, cơ bản muốn đánh ra 4-5 vạn linh thạch giá cả, nếu là gặp gỡ mấy nhà thế lực tranh đoạt, 5-6 vạn linh thạch cũng rất có thể. Thẳng đến lúc này, phía trước ra sân vật phẩm mặc dù đều là ngoại giới khó gặp tinh phẩm, dưới trận bầu không khí cũng 10 phần nhiệt liệt, hiển nhiên ấm trận hiệu quả phi thường thành công. Đáng tiếc đối với Trần Thắng vị này giả đàn tu sĩ mà nói, những vật này đã quá hạn, không cách nào đối với hắn thực lực tăng lên đưa đến tác dụng quá lớn. Về sau, lần lượt bắt đầu có tam giai vật phẩm đăng tràng, từ linh tài đến năng lượng, lại đến một chút tam giai hạ phẩm pháp bảo, trong giảm tu sĩ lên tiếng đấu giá số lần cũng càng phát ra nhiều hơn. Lại một lát sau, một vị thị nữ bưng lấy một cái khay đi đến này, trên khay bao trùm lấy một khối vải đỏ. Khô Mộc chân nhân xốc lên vải đỏ, trên đó rõ ràng là một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân hiện lên màu xanh đậm kim tài bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, còn hiện ra kim loại đặc hữu quang trạch. Khô Mộc chân nhân thanh âm cao, tam giai thượng phẩm linh tài nam cực quý kim. Nay phần linh tài chính là từ một đầu tam giai khoáng mạch khu vực hạch tâm khai quật ra, trải qua ta thương hội luyện khí đại sư tinh luyện chiết xuất, nặng đến 7000 cân, tại ngang nhau linh tài bên trong, trình độ chắc chắn đứng hàng đầu, là thích hợp nhất chế tạo pháp bảo. Hắn dừng một chút, báo ra giá cả, giá khởi điểm 20 vạn linh thạch. Vật này vừa ra, Trần Thắng lập tức nhãn tình sáng lên, cái này nam cực quý kim cùng hắn Thính Vũ kiếm cực kỳ phù hợp, dùng để tế luyện Thính Vũ kiếm không có gì thích hợp bằng. Hắn lúc này thông qua lệnh bài trong tay truyền âm, báo ra giá cả, 21 vạn linh thạch. 22 vạn, 25 vạn. Mấy cái bao xương lần lượt truyền đến đấu giá thanh âm, giá cả rất nhanh liền tăng lên tới 33 vạn linh thạch. Trần Thắng ánh mắt ngưng tụ, bày ra tình thế bắt buộc tư thế, lần nữa truyền âm, 40 vạn linh thạch. Mặt khác mấy chỗ bao xương tu sĩ kim đan nghe vậy, đều lắc đầu, từ bỏ đấu giá. Hiển nhiên cái giá tiền này đã vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn, cấp 3 thượng phẩm linh tài giá thị trường cũng liền 30 vạn linh thạch tả hữu. Trần Thắng cho ra giá cả trọn vẹn đề cao 1/3, bọn hắn cũng không chịu nổi dạng này trần giá. Khâu Mộc chân nhân thấy không có người lại đấu giá, cao giọng hô, 40 vạn linh thạch một lần, 40 vạn linh thạch hai lần, 40 vạn linh thạch ba lần. Thành giao. Chúc mừng 97 hào bao xương đạo hữu đập đến này kiện nam cực quý kim. Trong lòng Trần Thắng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không có uổng phí công phu, đạt được ngưỡng mộ trong lòng linh tài, có cái này nam cực quý kim, hắn Thính Vũ kiếm đột phá đến tam giai trung phẩm ở trong tầm tay. Lúc đó chiến lực của hắn sẽ có được rõ ràng tăng lên. Chương 147, Hào Hoa Sa Xỉ Chi Địa chương 147, Hào Hoa Sa Xỉ Chi Địa tam giai chứng linh thú, tam giai trận kỳ, tam giai pháp bảo, tam giai phụ lục. Nương theo lấy từng kiện tam giai linh vật liên tiếp biểu diễn, dưới đài trúc cơ các tu sĩ trên mặt dần dần lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hàng phía trước một vị thân mang thanh sam trúc cơ trung kỳ tu sĩ, sờ lên túi trữ vật. Hắn nhìn xem trên đài lại một kiện tam giai trung phẩm pháp bảo bị giá cao đập đi, cuối cùng là lắc đầu, đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Bên cạnh hắn mấy vị đồng bạn trao đổi cái ánh mắt, cũng lần lượt đứng dậy, dọc theo cửa hồng bóng ma lặng yên rời đi. Những người này đều là thấy tốt thì lấy vững vàng phái, biết rõ tam giai vật phẩm tuy tốt, lại không phải bọn hắn giờ phút này có thể tùy tiện nhúng chạm. Cùng hắn lưu tại trong tràng tăng thêm lòng ngưỡng ấy, không bằng sớm đi trở về động phủ dốc lòng tu luyện, nói không chừng còn có thể giảm bớt phiền phức, sai phong rời đi, tránh cho bị người để mắt tới. Trong dạng, Trần Thắng cũng thấy có chút hoa mắt. Hắn đến từ Sở Quốc, ở nơi đó, tam giai vật phẩm đã là đỉnh tiêm tồn tại, tu sĩ tầm thường cuối cùng cả đời cũng khó khăn gặp một kiện. Nhưng tại nơi đây, những này từng để hắn ngưỡng vọng linh vật lại như bình thường hàng hóa liên tiếp không ngừng, thấy hắn ánh mắt có chút đăm đăm. Thẳng đến một kiện tam giai thượng phẩm lôi văn quặng sắt xuất hiện, Trần Thắng lập tức trong lòng hơi động, quả quyết xuất thủ, lại không có thể cầm xuống. Sau đó trong vòng nửa canh giờ, hắn liên tiếp xuất thủ 20 mấy lần, mỗi lần kêu giá đều tương đối khắc chế, thuộc về rộng tung lưới thức mò cá. Cuối cùng, năm kiện vật đấu giá rơi vào tay hắn. Một trương tam trên bậc phẩm tung địa kim quang phủ thôi động sau có thể hóa kim quang thoát ra 5000 dặm, nguyên anh tu sĩ trở xuống truy kích cơ hồ khó mà có hiệu quả, có thể nói đảo mệnh lợi khí. Còn lại 4 kiện đều là tam giai linh tài, một khối to bằng đầu nắm tay tam giai trung phẩm gió linh tinh thủy, thạch thể thông thấu như băng, bên trong phảng phất có gió mát lưu chuyển. Trứng to cỡ miệng chén ba thước lôi vân mục, tam giai hạ phẩm, mặt ngoài che kín hình mạng nhện tử văn, ẩn ẩn có lôi quang nhảy lên. Còn có một bình ngưng thủy ngọc cao cùng một gốc nhỏ xích diễm xa, đều là tam giai trung phẩm linh tài, thuộc về luyện chế phong lôi thuộc tính pháp khí thượng giai chi tài. Trong lòng Trần Thắng yên lặng tính toán, tăng thêm trước đó nam cực quỷ kim, tổng cộng bỏ ra 230 vạn hạ phẩm linh thạch, khoản này tốn hao không tính oan uổng. Đem những này linh tài chia rất nhiều phần, phân biệt luyện vào phi kiếm, trận kỳ bên trong. Phong lôi kiếm thân kiếm có thể dung nhập gió linh tinh tụy cùng lôi vân mục, trận kỳ thì dùng xích diễm xa cùng ngưng thủy ngọc cao rèn luyện, đại khái suất có thể luyện chế làm chuẩn tam giai linh khí. Đến lúc đó bày ra thiên cương phong lôi kiếm trận, uy lực nói không chừng có thể thẳng bức tam giai trung phẩm đại trận. Trần Thắng đang suy nghĩ ở giữa, trên đài cao màn sân khấu lần nữa kéo ra. Một vị thân mang xanh nhạt váy lụa thị nữ chậm rãi đi ra, trong tay khay phủ lên tử nhung gấm vóc, phía trên lẳng lặng nằm một viên lớn chừng trái nhãn đan dược. Đan dược toàn thân lam nhạt, mặt ngoài phảng phất bọc lấy một tầng thật mỏng hơi nước. Một cỗ mát lạnh đan hương theo linh lực phiêu tán ra, nghe nóng làm cho người thần thanh khí sảng, ngay cả trong kinh mạch vướng víu cảm giác đều phai nhạt mấy phần. Ừm. Trên đài đấu giá, thần sắc lạnh nhạt khô một chân nhân cũng là mí mắt khẽ nhúc nhích, để lộ ra một tia nóng bỏng. Lầu hai trong bao xương, nguyên bản hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc thấp giọng trò chuyện tu sĩ kim đan nhóm cùng nhau ngồi ngay ngắn. 37 hào bao xương, một đạo lửa đỏ thân ảnh gắt gao nhìn chằm chằm viên đan dược kia, trên mặt râu quai nón đều bởi vì kích động mà có chút run, ha ha. Rốt cuộc đã đến. Khâu Mục lão quỷ quả nhiên không có gạt ta, lần này Bình Dương phường thị không uổng công. Sát vách 36 hào trong bao xương, một đạo áo bào tím thân ảnh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trên mặt cũng khó nén nội vàng, rốt cục trở đến. Trên đài cao, Khâu Mục chân nhân hít sâu một hơi, cố gắng bình phục trong thanh âm run rẩy, hắn giơ lên một chùy, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào lầu hai bao xương khu, trầm giọng nói, các vị đạo hữu, tiếp xuống món đồ đấu giá này, chính là ngay cả lão phu đều tâm động không thôi chân phẩm chất hẳn trong giáp rất nhiều đạo hữu cũng là vì nó mà đến Ngọc Thanh Hóa Trướng Đan, có thể phụ trợ Kim Đan sơ kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh, giá khởi điểm 3 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần thấp nhất tăng giá 1000 trung phẩm linh thạch. Hoa lời còn chưa dứt, bao xương khu liền vang lên một mảnh hút không khí âm thanh, một đám tu sĩ Kim Đan đỗng nhiên từ trên ghế ngồi bắn lên, trong mắt trong nháy mắt bản bệnh tia máu, vẻ cuồng nhiệt cơ hồ yếu dần xuất lai. Phải biết, có thể tu thành Kim Đan tu sĩ, cái nào không phải thiên tư chắc tuyệt. Địa phẩm linh căn người chỗ nào cũng có. Có Kim Đan cảnh tựa như một đạo đường ranh giới, chỉ cần không phải thiên linh căn, Kim Đan về sau, bọn hắn di vãng hưởng thụ được đãi ngộ liền bắt đầu giảm mạnh. Pháp lực tích xúc độ khó trên phạm vi lớn lên cao, thường thường cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm khổ tu. Dĩ vãng có lẽ cho tới bây giờ không có tao ngộ qua tu hành bình cảnh cũng bắt đầu hiện hiện. Bao nhiêu thiên tài cũng bởi vì đạo này vô hình bức tường ngăn cản, cả đời vây ở Kim Đan sơ kỳ, trơ mắt nhìn xem thọ nguyên trôi qua, cuối cùng hóa thành một nắm cát vàng. Mà cái này Ngọc Thanh Hóa Trướng Đan, vừa vặn có thể tan rã cái kia đạo bức tường ngăn cản, để Kim Đan sơ kỳ tu sĩ đột phá tỷ lệ tăng lên 3 thành. Thế này sao lại là đan dược, rõ ràng là thông hướng cảnh giới cao hơn bệ tẩu. Giờ phút này, trong dạng phần lớn tu sĩ Kim Đan chính là sơ kỳ, đan này có thể trợ giúp bọn hắn phá cảnh, tự nhiên nhận của nhiệt truy phụng. So sánh dưới, lầu dưới giả đan các tu sĩ thì bình tĩnh được nhiều. Bọn họ nói đồ đã đức, đan dược này cho dù tốt, đối bọn hắn mà nói cũng như hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ có thể nhìn xa xa, trong lòng nổi lên mấy phần hâm mộ, lại không tranh đoạt chi ý. Trần Thắng ngồi tại trong phòng khách của mình, nghe được Ngọc Thanh Hóa Trướng Đan năm chữ lúc, lông mày hơi động một chút. Hắn trong túi trữ vật còn có một viên ở kiếp trước chính mình luyện hóa huyền nguyên phá trướng đan, hiệu quả cùng cái này Ngọc Thanh Hóa Trướng Đan cùng loại, đều là phụ trợ đột phá bình cảnh bảo vật. Chỉ là giá tiền này, hắn ở trong lòng chuyển đổi, bình thường tới nói linh thạch hối đoái tỷ lệ là 100:1, bất quá thực tế hối đoái thường thường sẽ có 1-2 thành hướng lên lưu động. 3 vạn trung phẩm linh thạch giá khởi điểm ấn thấp nhất hối đoái tỷ lệ tính, cũng tương đương với 300 vạn hạ phẩm linh thạch, nếu là thực tế hối đoái, chỉ sợ còn phải lại thêm 20-30 vạn. So với hắn phía trước chỗ đập mấy loại linh tài cộng lại còn một quý. Quả nhiên, liên quan đến con đường đột phá đồ vật, ở đâu đều là giá trên trời. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt rơi vào lầu 2 bao xương khu, hắn biết chân chính tranh đoạt vừa mới bắt đầu. 37 hào bao xương thanh âm dẫn đầu ra giá, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ bá đạo. 3 vạn 1000 trung phẩm linh thạch. 36 hào bao xương thanh âm lập tức đuổi theo, ngữ khí băng lãnh. 32000. 3 vạn 5. 3 vạn 8. Giá cả như cưới tên lửa tiêu thăng, bất quá ngắn ngủi mấy hơi liền đột phá 4 vạn trung phẩm linh thạch. Lúc này, trong tràng tranh đoạt người chỉ còn lại 37 hào cùng 36 hào bao xương, những người còn lại bởi vì các loại nguyên nhân, nhao nhao rời khỏi. 36 hào trong dạng, cái kia đạo nguyên bản khó mà phân biệt nam nữ thanh âm, giờ phút này hiện lộ ra bộ dáng lúc trước, thanh âm khiến Trần Thắng cảm thấy quen hay. 4 vạn 1000 trung phẩm linh thạch, 37 hào bao xương bằng hữu, tại Hạ Thiên Khôi Tông Kim Khai Nguyên có thể hay không cho Kim Mỗ một bộ mặt? Trần Thắng lập tức nghe được thân phận của người này Thiên Khôi Tông Kim Khai Nguyên. Không đợi hắn nghĩ lại, 37 hào bao xương, một đạo khác thanh âm cũng không còn giấu giếm thân phận, hắn cười lạnh nói, 4200 trung phẩm linh thạch. Con đường chi tranh, nào có tương lượng, ngươi ở ta nơi này mà cũng không có gì mặt mũi. Làm sao? Cảm thấy ngươi bao xương số thứ tự phía trước, liền muốn ỷ thế hiếp người, người khác sợ ngươi Thiên Khôi Tông, ta Huyền Hỏa Các cũng không sợ. Kim Khai Nguyên cũng nghe ra tiếng âm chủ nhân, không khỏi tức giận, nguyên lai là ngươi, Lục Hiểu, ngươi vậy mà cũng tới. Lục Hiểu cười lạnh, làm sao? Ngươi tới được, ta liền tới không được, thật coi cái này Bình Dương Phường thị là ngươi Thiên Khôi Tông một nhà, ta Huyền Hỏa Các cũng không đáp ứng. Hắn dừng một chút, há miệng hô, có Thanh Hỏa Cốc đạo hữu có đây không, các ngươi đáp ứng sao? Trong chàng hoàn toàn yên tĩnh, trong bao xương, Thanh Hỏa Cốc tu sĩ kim đan nhóm không hề có động tĩnh gì. Bọn hắn cùng Thiên Khôi Tông, Huyền Hỏa Các tạo thế chân bạc, xưa nay thừa hành trung lập, đương nhiên sẽ không tùy tiện quấn vào hai nhà này tranh đấu. Trong dạng, Trần Thắng nghe vậy, trong lòng lập tức khẽ động. Tại cái này phường thị nấn ná mấy tháng, hắn lần lượt làm quen không ít tu sĩ kim đan liên đối lấy mấy vị rất có căn cơ giả đàn tu sĩ cũng dẫn là bạn rượu, cuối cùng miễn cưỡng đánh vào cái vòng này. Bởi vậy cũng nghe người rất nhiều nhìn như công khai, lại cất giấu môn đạo tin tức. Thí dụ như Huyền Hỏa Các cùng Tiên Khôi Tông quan hệ. Đừng nhìn hai tông liên danh lập địa, trung trưởng tòa này phường thị, kỳ thực oán hận chất chứa không cạn. Những năm này vì tranh đoạt ẩn linh khoáng mạch, chiếm trước linh khí tiết điểm, ngoài sáng trong tối xung đột liền không từng đứt đoạn, động một tí liền có đệ tử cấp thấp hao tổn. Nổi danh nhất chính là mấy chục năm trước một chỗ tam giai cực phẩm khoáng mạch chi tranh, hai tông cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, đánh cho máu chảy thành sông. Thiên Khôi chân nhân chính là tại một trận chiến kia bên trong, dựa vào một bộ toàn thân mạ vàng tam giai cực phẩm tám tay khối lỗi, đối cứng kim đan viên mãn huyền hỏa tuân giả, giao thủ rằng có hai tháng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đánh ra to như vậy tên tuổi. Trần Thắng cũng nghe nói Lục Hiểu kim đan sơ kỳ tu sĩ, Huyền Hỏa Các chấp pháp trưởng lão, càng là Huyền Hỏa tôn giả thân truyền thủ tọa đệ tử. Người này cùng Kim Khai Nguyên ân đoán, sơ tại mấy chục năm trước tranh đoạt kết đan linh vật lúc liền đã kết xuống, bây giờ tại phường thị gặp gỡ, càng là thủy hỏa bất dung. Hai người ngươi một lời ta một câu, ngữ khí càng ngày càng sông, bao xương cửa sổ sau ẩn ẩn có pháp lực ba động tràn ngập ra. Trong không khí phảng phất có vô hình điện quang tại đôn đốt rung động, ngay cả dưới đài trúc cơ các tu sĩ đều cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt, nhao nhao nín thở. Đúng lúc này, Khô Mộc chân nhân ho nhẹ một tiếng. Hắn nhìn như tùy ý một tiếng ho khan, lại mang theo hùng hậu pháp lực, hướng phía bốn phía tản ra. Ông sau một khắc, phòng đấu giá bốn phía trên vách tường đột nhiên sáng lên vô số phù văn. Những phù văn này như cùng sống tới, dọc theo vách tường nhanh chóng du động, cuối cùng hội tụ thành ba đạo ngũ thải bàn lan của sáng, phóng lên tận trời. Trong cột sáng, mơ hồ có long ảnh xoay quanh, trầm thấp tiếng long ngâm ở đây bên trong quân quẩn, mang theo làm người sợ hãi bị áp. Trần Thắng nhìn xem lớn như vậy trận, lập tức trong lòng hơi động, đây là Tam giai cực phẩm huyền quang tỏa long trận. Trong trận ẩn chứa long uy huyền tượng, đã có thể khống địch, lại có thể trấn nhiếp tâm thần, bố trí trận này chí ít cần ba vị tu sĩ kim đan liên thủ, hao phí linh tài càng là khó mà tính toán. Quả nhiên là Nguyên Anh đại tông dưới trướng đấu giá hội, nội tình chính là không giống. Khâu Mộc chân nhân buông xuống một truy, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, lực lượng mười phần, các vị đạo hữu, Hắc thủy đấu giá hội có huyền phủ bảo đảm, trong chàng cấm chỉ tư đấu. Nếu là có người nghĩ ở chỗ này náo sự, chính là đối địch với huyền phủ. Vừa dứt lời, đấu giá hội hậu trường liền truyền đến ba đạo cường hãn khí tức, như là ba tòa vô hình núi lớn đè ép tới. Kia là ba vị kim đan hậu kỳ tu sĩ uy áp, phối hợp với huyền quang tỏa long trận, đủ để cho bất luận cái gì muốn động thủ người cân nhắc một chút hậu quả. Trong dạng, một đám tu sĩ kim đan sắc mặt nghiêm trọng, ba vị kim đan hậu kỳ tu sĩ phối hợp nơi đây đại trận, đủ để trấn áp chẳng diện. Kim Khai Nguyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, hắn siết chặt nắm đấm chậm rãi buông ra, quanh thân pháp lực ba động cũng thu liễm xuống dưới. Hắn hít sâu một hơi, báo ra một con số, 4.5 vạn trung phẩm linh thạch. 4.6 vạn. Lục Hiểu không chút do dự đuổi theo, giọng nói mang vẻ vẻ đắc ý 4.7. 4.8. Sau đó, hai người tựa như hờn dỗi điên cuồng cố tình nâng giá, viên đan dược kia, ngay tại hai người lên ảo ảo bên trong, một đường đem giá cả mang lên 5.5 vạn trung phẩm linh thạch. Trong chàng các tu sĩ đều nhìn ngây người, cái này đã tương đương với hơn 500 vạn hạ phẩm linh thạch, đầy đủ mua xuống một tòa phổ thông tam giai quan mỏ. Làm giá cả tăng tới 5.5 vạn trung phẩm linh thạch lúc, Kim Khai Nguyên lúc này cũng từng bước khôi phục tỉnh táo, cắn răng nghiến lợi mở miệng, 5.6 vạn trung phẩm linh thạch. Lục Hiểu, ngươi nếu là còn ra nổi, viên đan dược kia ta chắp tay nhường cho. Hiển nhiên, hắn cũng có chút không chịu được nổi khổng lồ như vậy giá cả. Lục Hiểu cười ha ha một tiếng, trong thanh âm tràn đầy thoải mái, thật sự cho rằng ta Huyền Hỏa Các là quỷ nghèo. 5.7 vạn trung phẩm linh thạch. Kim Khai Nguyên hừ lạnh một tiếng, tốt, rất tốt. Ngươi Huyền Hỏa Các tài đại khí thô, ta không làm cái oan đại đầu, liền để cho ngươi. Lục Hiểu cười đáp ý, vì con đường, chỉ là linh thạch tính là gì? Ta bỏ được. Khô Mộc chân nhân nếp nhăn trên mặt đều cười thành một bá hoa, hắn giơ lên một chùy, cất cao giọng nói, 5.7 vạn trung phẩm linh thạch lần thứ nhất. 5.7 vạn trung phẩm linh thạch lần thứ hai. 5.7 vạn trung phẩm linh thạch lần thứ ba. Đông. Một truy rơi xuống, phát ra thanh thúy mà vang dội thanh âm. Khô Mộc chân nhân vẫn không quên cung cấp cảm xúc giá trị, hắn nhìn về phía 37 hào bao xương, giọng thành khẩn, chúc mừng Huyền Hỏa Các Lục trưởng lão. Viên này ngọc thanh hóa chướng đan về ngài. Lục trưởng lão vì cầu con đường không tiết số tiền lớn, phần này quyết tâm, thật là khiến người bội phục. Chỉ là linh thạch, tại con đường trước mặt, hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới a. Lục Hiểu cười băng nói, chân nhân lời nói rất đúng. Chỉ là hắn quay người ngồi xuống lúc, nâng chung trà lên tay lại có chút lắc một cái, cho dù ai bỏ ra 600 vạn hạ phẩm linh thạch, cũng không thể chân chính không thèm để ý chút nào. Trần Thắng ngồi tại trong bao xương, nghe động tĩnh bên ngoài, không khỏi cười khẽ một tiếng, 36 hảo, 37 hảo, một đôi cửu nhân, còn có hai người tình thế bắt buộc đang lượng, ta cũng không tin trùng hợp như vậy. Cái này Khô Mộc chân nhân, ngược lại là cái làm ăn hảo thủ, đã cho hai người cố tình nâng giá cớ, lại tại hai người sắp động thủ lúc kịp thời ép lửa. Cuối cùng vẫn không quên cho Lục Hiểu mang đỉnh mũ cao, để hắn thư thái, chiêu này đổ thêm dầu vào lửa, ép lửa, dập lửa công phu, thật sự là lô hỏa thuần thanh a. Hai người hờn dỗi tranh chấp, tự nhiên là đấu giá hội đến lợi. Trần Thắng lắc đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đài cao. Cuộc bán đấu giá này, hiển nhiên mới vừa bận tiến vào cao trào. Chương 148, phiên bản sở quốc chương 148, phiên bản sở quốc ngay sau đó, Khô Mộc chân nhân thần sắc trang nghiêm, tự mình bưng ra một cái khay, một đạo linh quang lưu chuyển cấm bố trinh có chút chập trùng, phản phất che hai đoàn nhảy nhót sao trời. Kẹt kẹt trên khay cấm chế khóa nhẹ vang lên, gấm bố bị Khô Mộc chân nhân đầu ngón tay linh lực đẩy ra sát na, hai đạo hoàn toàn khác biệt vầng sáng đột nhiên nổ tung. Bên trái bình ngọc toàn thân trắng muốt, thân bình ngưng tầng thật mỏng sương hoa, mơ hồ có thể thấy được bên trong chất lỏng trong suốt như băng, chính là tuyết linh thủy. Phía bên phải bình ngọc đỏ thẫm như diễm, bình trên bách phảng phất có đốm lửa nhỏ lưu chuyển, thoáng tới gần liền cảm giác một cỗ khô ý đập vào mặt, chính là thiên hỏa dịch. Tuyết linh thủy, thiên hỏa dịch các một phần. Khô Mộc chân nhân thanh âm mang theo pháp lực gia trì, xuyên đấu hội trường ồn ào, giá quy định 5 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000. Lời còn chưa dứt, dưới đài lập tức vang lên một mảnh hút không khí âm thanh, tất cả trúc cơ tu sĩ ánh mắt đều không rời ra hàng phía trước mấy cái trúc cơ tu sĩ. Một người trong đó nhịn không được thấp giọng hô, lại là như thế linh vật. Trong dạng, Trần Thắng cũng ánh mắt khô nóng, nhìn qua kia đỏ trắng sông bình, hầu kết nhẹ nhàng đông nhúc nhích qua một cái. Từ khi tới Việt quốc về sau, hắn mới biết được sở quốc đến cùng đến cỡ nào cằn cỗi. Nói như vậy, huyền thủy chất tinh, như vậy chỉ tồn tại ở ba tông bí cảnh, bị sở quốc ba tông chủ mạch lũ đoạn, cơ hồ chưa từng dẫn ra ngoài kết đan linh vật. Tại sở quốc các đại nguyên anh thế lực phụ thuộc thương hội bên trong thường xuyên xuất hiện, mặc dù không nói tùy thời có thể lấy bổ hàng, nhưng cũng không tính quá khan hiếm, cơ hồ là công khai đi giá. Bây giờ, khoảng chừng một cái phường thị đấu giá hội bên trên, Trần Thắng càng là thấy được tuyết linh thủy, thiên hỏa dịch. Như vậy linh vật tại sở quốc sớm đã là truyền thuyết, gần như chỉ ở trên điện tịch ghi chép tất cả kết đan linh vật bên trong công nhận tốt nhất phương án. Bây giờ lại đường hoàng xuất hiện tại phường thị đấu giá hội lên. Trong lòng Trần Thắng cảm thán, đáy mắt lướt qua một tia phức tạp, hắn quá rõ ràng cái này hai giá hàng đẳng giá, khó trách Việt quốc tu sĩ kim đan nhiều như thế. Thủy hỏa luyện kim đan, cái này hai vật cơ hồ có thể hoàn mỹ điều hòa long hổ, cố hóa pháp lực. Nếu là ta tại trúc cơ viên mãn thời điểm, có hai thứ này vật phẩm, kim đan cơ hồ là 10 phần chắc chín, làm sao đến mức luyện hóa sát đan. Trên đài cao, Khô Mộc chân nhân nuốt dâu dài, thanh âm bình ổn lại mang theo mê hoặc, chư vị đều biết, thủy hỏa luyện kim đan chính là hạng nhất phụ trợ, không có gì ngoài trong truyền thuyết ngũ hành kết kim đan những vật này, chính là tốt nhất. Trúc cơ viên mãn tu sĩ dùng, vô luận linh căn tư chất như thế nào, kết đan xác suất thấp nhất cũng có thể nâng đến 5 thành. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua các bao sườn, lại thêm câu, nếu là lại được hàng Trần đan phụ trợ, xác suất thẳng bước 7-8 phần. Trần Thắng lông mày phong trao lên, hàng Trần đan. Cái tên này hắn chưa từng nghe qua, lúc này đem ba chữ này khắc vào mang theo người trong ngọc giản. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, xem ra sau khi trở về, phải hảo hảo điều tra thêm Việt quốc đan phương điện tịch. Lúc này hội trường sớm đã thành sôi trào trào dầu, tràng diện vô cùng nóng nảy. 51000, 52000. Tiếng gọi giá liên tiếp, mới đầu cũng đều là trúc cơ tu sĩ tại tranh đoạt, cũng không có qua ba lượt, một đạo quát lạnh đột nhiên từ số 3 bao xương truyền đến, 6 vạn. Thanh âm này mang theo tu sĩ kim đan uy áp, dưới đài lập tức yên tĩnh. Mới vừa rồi còn đang ra giá mấy cái trúc cơ tu sĩ hai mặt nhìn nhau, toàn bộ thân gia của bọn hắn cộng lại, cũng chưa chắc có thể kiếm ra 6 vạn trung phẩm linh thạch. Không cần tu sĩ kim đan uy hiếp, vẹn vẹn lấy phong phú tài lực nghiền ép, bọn hắn liền không có nửa điểm sức phản kháng, cuối cùng chỉ có thể lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, chán nản ngồi xuống. Nhưng trong dạng tranh đoạt vừa mới bắt đầu. 7 vạn, Trương đạo hữu ngươi một cái tán tu, lại là người cô đơn, đoạt cái này hai vật có ích lợi gì? Cùng chúng ta có ra có thất người tranh đoạt làm gì? 8 vạn, phi, ai là người cô đơn? Lão phu trước mấy ngày mới thu một cái xinh đẹp như hoa đệ tử, còn muốn làm bạn mấy trăm năm, tự nhiên là vì nàng chuẩn bị. Giá cả phi tốc lên cao, rất nhanh liền đột phá 10 vạn trung phẩm linh thạch. Trần Thắng nghe được kia không ngừng khiêu động số lượng, đều có hạ trạng tranh một chuyến xúc động. Hắn trong nhận chứa đồ linh thạch tự nhiên là không đủ, nhưng nếu là bán yêu thú nội đan, thân thể, tam giai linh giáp cùng vừa mới vô xuống vật phẩm, luôn có thể đến một chút, chưa hẳn không thể liệu một phát. Nếu là có thể vô xuống, đưa về sở quốc, lưu lại bí phủ, chính mình một thế này cho dù bỏ mình, đời sau dựa vào cái này hai vật, giữ gốc cũng là kim đan. Đáng tiếc đầu vừa lên, liền bị hắn ép xuống. Hắn thật vất vả đuổi tới Việt quốc, làm gì là hai kiện tạm thời không dùng được linh vật đánh cược toàn bộ. Chờ hắn thêm nhập nguyên anh tông môn, bực này linh vật sợ là có thể đụng tay đến. Hắn hoàn toàn không cần thiết vì tạm thời không dùng được đồ vật, táng ra bại sản. 12 vạn. Nghe được cái giá tiền này từ một chỗ bao xương truyền ra lúc, Trần Thắng triệt để lắc đầu, triệt để an định lại, lần này hắn chính là táng ra bại sản, cũng tranh ghê gớm. Cũng không thể ngay cả bản mệnh phi kiếm cũng bán a. Hơn nữa nhìn trước mắt xu thế, hắn cho dù bán, cũng thu thập không đủ số này. Trần Thắng nhìn về phía giữa sân những cái kia tranh đến mặt đỏ tới mang thai kết đan tu sĩ, trong lòng tỏ ra là đã hiểu. Việt quốc nhất lưu gia tộc cùng tông môn, ít nhất phải có một vị tam giai chân nhân tọa chấn, kim đan cũng tốt, giả đan cũng có thể. Một khi đứt gãy, chính là tai họa ngập đầu. Những người này tranh ở đâu là linh vật, rõ ràng là gia tộc, tông môn tổ tụ. Trần Thắng lại nhìn về phía dưới đài lộ vẻ bất đắc dĩ trúc cơ tu sĩ, lại nhớ tới sở quốc tu sĩ, hắn khe khẽ thở dài, những này Việt quốc trúc cơ tu sĩ ở trong phòng đấu giá, mặc dù không tranh nổi kết đan tu sĩ, lại so sở quốc tu sĩ may mắn nhiều lắm. Cho dù thủy hỏa luyện kim đan không thể được, cũng có thể từ thương hội con đường mua sắm còn lại kết đan linh vật, trong đó còn có huyền thủy chân tinh như vậy linh vật. Nào giống sở quốc tu sĩ, huyền thủy chân tinh chỉ có ba tông trọng yếu nhất, thiên tài nhất chân truyền đạo chủng tài năng hưởng thụ, ngay cả kém nhất kết đan linh vật đều muốn tại đấu giá hội tranh đoạt, còn thường thường tranh không thắng. Trần Thắng không khỏi hồi tưởng lại ở kiếp trước cùng Lê Viễn sư huynh cùng nhau đi tới tham gia thanh mục thương hội đấu giá hội, cái kia đạo có thể gia tăng nửa thành kết đan sát xuất thiên thanh huyền thủy cùng toàn trường trúc cơ tu sĩ kia nóng bỏng ánh mắt. đây cũng là Sở Quốc phổ thông trúc cơ tu sĩ đời này duy nhất có cơ hội nhìn thấy kết đan linh vật. Trong lòng Trần Thắng cảm thán không hiểu, sinh ra ở Việt quốc, liền thắng Sở Quốc 9 thành 9 tu sĩ. Dương Tiễn nuôi chó, đặt ở thế gian cũng là thôn Nhật thần quân. Đấu giá hội bên trên, liên quan tới hai loại kết đan linh vật tranh đoạt rốt cục hạ màn kết thúc. Cuối cùng, Tuyết Linh Thủy cùng Thiên Hỏa Dịch lấy 15 vạn linh thạch giá cả, bị số 9 trong giáp một đạo khó phân biệt nam nữ tu sĩ bỏ vào trong túi. Toàn trường hơi dừng, Khâu Mộc chân nhân ngược lại hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua toàn trường, tiếp xuống là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện vật đấu giá cũng là áp trục chi bảo. Vừa dứt lời, hậu trường đống nhiên truyền đến ba đạo trầm ngưng khí tức như vực sâu, ép tới toàn bộ hội trường linh khí cũng vì đó trì trệ. Ba đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, đúng là ba vị hạt phát đồng nhan lão giả, khuôn mặt khe danh tung hành, ánh mắt lại sáng như hàn tinh, quanh thân linh lực ba đạo viễn siêu phổ thông kim đan, đều là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Trong dạng, lần lượt có người nhận ra được. Hắc Thủy Tam lão, đây chính là nhân vật đời trước, thế mà còn chưa tọa hóa. Coi như ba người này hẳn là vượt qua 500 tuổi mới đúng, xem ra là phục dụng duyên thọ đan dược. Cũng bình thường, ba vị này liên thủ cơ hồ là nguyên anh phía dưới vô địch thủ, đã từng còn có qua tại nguyên anh thủ hạ chạy trối chết chiến tích. Mấy cái thẻ số cao nhất trong bao xương, nguyên bản hoặc uống linh trà hoặc nhắm mắt dưỡng thần thân ảnh, giờ phút này đều đứng thẳng người lên. Trong một gian phòng, Huyền Hỏa Tôn giả vướt vướt chòm râu tay dừng ở giữa không trung, trong mắt lóe lên lệ mang, trong lòng âm thầm suy tư, cuối cùng tới. Chính là không biết là dạng gì kết anh linh vật. Hơn phân nửa không phải vật gì tốt, bằng không Hắc Thủy Huyền phủ cũng không nỡ phóng xuất. Lúc này, Hắc Thủy Tam lão đã che chở một cái tử kim khay đi đến đài cao. Khô Mộc chân nhân thấy thế, liền vội vàng không người hành lễ, gặp qua ba vị sư thúc. Tam lão chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt như chim ưng đảo qua các bao giường, mang theo vô hình uy áp. Khô Mộc chân nhân lúc này mới chuyển hướng đám người, thanh âm mang theo trước nay chưa từng có trịnh trọng, chư vị đều biết, nguyên anh tu sĩ danh xưng bậc đại thần thông, muốn đột phá, thượng thiên sẽ hạ xuống rất nhiều kiếp nạn, có thể ở trong đó hơi đưa đến một tia công hiệu, đều là vô thượng cơ duyên, được xưng kết anh linh vật. Hắn chậm rãi để lộ trên khay vải đỏ. Một gốc lớn chừng bàn tay linh chi thình lình đập vào mi mắt, toàn thân bích như phỉ thúy, quần đóng biên giới hiện ra kim quang nhàn nhạt. Mỗi phiến quần lá bên trên đều có từng điểm linh quang lưu chuyển. Khâu Mộc chân nhân chỉ vào linh chi giới thiệu, đây là Thiên Linh Bích Vân Chi, là luyện chế Thiên Linh Cố Anh đan chủ tài. Tu sĩ phá mảnh vàng ngũ đan, ngưng kết nguyên anh về sau, dùng cái này đan phụ trợ, có nhanh chóng vững chắc nguyên anh, đối đến tiếp sau tâm ma kiếp, thiên lôi kiếp cũng có ích lợi. Trong dạp lập tức sôi trào, một đám tu sĩ kim đan đều sắc mặt đại biến, kết anh linh vật. Hắc Thủy Thương hội điên rồi phải không? Mà ngay cả bực này sự vật đều lấy ra đập. Mấy đạo cường hành linh lực ba động không bị khống chế quyết tán ra đến, trong đó một đạo kim đan trung kỳ thân ảnh mang theo tức giận, sớm biết có bực này bà bối, lúc trước kia mấy món pháp bảo ta căn bản không động. Trần Thắng ngồi tại trong dạng, cảm nhận được rõ ràng không khí chung quanh căng cứng. Từng cái tu sĩ kim đan trên người uy áp không tự chủ được tán phóng xuất, quanh thân pháp lực cơ hồ muốn phá thể mà ra. Vì đột phá tiểu bình cảnh, các tu sĩ còn có thể đi cuồng, huống chi là ngưng kết nguyên anh lớn như vậy quan. Có tay của người đã đặt tại bên hông pháp bảo bên trên, rất có một lời không hợp liền muốn liên thủ trắng trợn cướp đoạt tư thế. Dưới đài trúc cơ các tu sĩ sớm đã đầu đầy mồ hôi, bị những cái kia kim đan uy áp đảo qua, hai chân như rót chỉ nặng nề, không ít người hối hận đến ruột đều thanh. Sớm biết áp trục là loại bảo vật này, vừa rồi liền nên thừa dịp Tuyết Linh Thủy đập xong tranh thủ thời gian rời sân, tội gì lưu tại nơi này thụ phần này tội. Hừ. Nhưng vào lúc này, Hắc Thủy Tam lão cùng nhau hừ lạnh, thanh âm như băng truy đâm rách không khí. Đài cao bốn phía mặt đất bỗng nhiên sáng lên vô số phù văn, một đạo rưỡi trong suốt lồng ánh sáng trong nháy mắt bao phủ toàn trường, cấm chế vận chuyển vụ vụ âm thanh rõ ràng có thể nghe. Đạo này vòng bảo hộ mang theo kim đan hậu kỳ linh lực, mạnh mẽ đem những cái kia sao động uy áp để ép trở về. Trong dạng tu sĩ kim đan nhóm lúc này mới thanh tỉnh chút, thầm lực thu hồi uy áp, nhưng ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm gốc kia Thiên Linh Bích Vân Chi, phảng phất muốn đem nó ăn sống nuốt tươi. Trần Thắng nhẹ nhàng lắc đầu, cảnh tượng này cùng Sở Quốc tu sĩ đối mặt kết đan linh vật sao mà tương tự. Phiên bản Việt quốc chỉ là từ kết đan nan quan biến thành kết anh nan quan. Theo hắn biết, nguyên anh tổng cộng có tam kiếp phái đan chi kiếp, tâm ma chi kiếp, thiên lôi chi kiếp. Phái đan là căn cơ, tâm ma nghiệm đạo tâm, thiên lôi độ kiếp khó. Cái này cố anh đan nói dễ nghe, đối với tam kiếp nhưng không có trực tiếp phụ trợ hiệu quả, giúp ích chỉ sợ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng tại trận tu sĩ kim đan vậy mà như thế kích động, tựa như cử chỉ điên rồ. Có thể nghĩ, tại mảnh này tu hành giới, kết anh độ khó. Số một bao xương, Huyền Hỏa Tôn giả cũng là ánh mắt cực nóng, hắn cơ hồ là Hắc Thủy Tam lão cùng bối phận người, tự nhiên cũng đã sớm dùng qua diên thọ đan. Nếu là lại không có thể ngưng anh, cũng chỉ có thể tọa hóa. Thiên linh của anh đan không tệ, mặc dù không so được trực tiếp kháng kiếp linh vật, nhưng cũng so kia đổ bỏ tâm ma đan mạnh. Lão phu đạo tâm kiên cố, thì sợ gì tâm ma? Mặc dù tu hành giới luôn luôn lưu truyền tâm ma kiếp là tu sĩ khó khăn nhất cửa ải, nhưng là Huyền Hỏa Tôn giả lấy chỉ là trung phẩm linh căn tu hành đến nay, tự hào nhất chính là đạo tâm kiên nghị, không chút nào sợ tâm ma. Cách đó không xa trong bao sương, Thiên Khôi chân nhân cũng là trong lòng kích động không thôi, đối bên cạnh sư đệ Thiên Cơ chân nhân nói, phường thị trong khố phòng có thể động dụng linh thạch có bao nhiêu? Thiên Cơ chân nhân bấm tay tính toán, thấp giọng nói, ước chừng 40 vạn trung phẩm linh thạch, lại thêm mấy món tam giai pháp bảo, nhiều nhất có thể tiến đến 50 vạn. Thiên Khôi chân nhân cau mày, không đủ, đưa tin trở về. Đem tông môn kia vài tòa tam giai linh mạch mỏ quyền khai thác cũng thế chân, vô luận như thế nào, nhất định phải cầm xuống vật này. Trên đài cao, Khâu Mộc chân nhân đợi trong tràng hơi định, mở miệng lần nữa, xét thấy vật này quá chân quý, một ít đạo hữu cũng không có thể chuẩn bị đầy đủ linh thạch, khai thác ngầm đấu hình thức. Hắn trực tiếp không để ý đến dưới đài trúc cơ tu sĩ, đối trong dạp tu sĩ mở miệng, chư vị có thể dùng bao xương lệnh bài đưa vào báo giá, linh thạch, pháp bảo, linh vật, công pháp đều có thể quy ra, sau đó chúng ta sẽ cùng chúng thầu người bàn bạc. Trong dạp, Trần Thắng cũng không có tâm tư đưa vào thứ gì, cũng không thấy được bản thân có thể so sánh qua được những cái kia kim đan hậu kỳ, kim đan viên mãn tu sĩ vốn liếng giàu có. Ngoại trừ Bách Thế Thư, hắn duy nhất có thể nghĩ đến có đầy đủ vật giá trị chính là chính mình hạt giống. Khai phát cấp cao thị trường, hắn cũng không bài xích, nhưng là nhất định phải lấy hắn làm chủ mới được, nếu là bị trộm tới lai giống, không được tự do, chỉ vì đổi một kiện đối với hắn mà nói tác dụng không lớn linh vật, hắn lại không muốn. Huống chi, không khí của hội trường đã ngưng trọng tới cực điểm, trong không khí phảng phất tràn ngập mùi thuốc súng, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn bạo xung đột. Trần Thắng mắt nhìn ngoài cửa sổ, gặp đã có chút cơ tu sĩ thừa dịp ngầm đấu khoảng cách lặng lẽ rời sân, lúc này quyết định bắt trước, sớm chuẩn mất. Đầu ngón tay hắn tại trên lệnh bài một điểm, mở ra bao xương cấm chế, sớm giao phó linh thạch cùng đập đến vật phẩm, đem chỗ đập đến linh vật để vào trong nhận chứa đồ. Trần Thắng trực tiếp ra đấu giá hội cửa chính, sau đó đem khí tức thu liệm đến chút cơ kỳ, hóa thành một đạo lại so với bình thường còn bình thường hơn màu nâu xanh đột quang, xen lẫn trong rời sân trong dòng người. Mấy cái lên xuống liền biến mất ở phường thị tung hoành đường đi chỗ sâu, hướng phía nhà mình động phủ tiến đến. Chương 149, Thính Vũ tấn thăng chương 149, Thính Vũ tấn thăng Trần Thắng hóa thành xám xanh độn quang tại phường thị trên đường phố mấy cái lượn vòng, liền đã tới chính mình thuê lại ngoài động phủ. Đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết, kích hoạt lên động phủ chúng quanh bày ra ẩn sương mù trận, chỉ gặp màu xanh nhạt màn sáng như là sóng nước nộn nhạo lên, đem toàn bộ động phủ bao phủ trong đó, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm cùng sóng linh khí. Làm xong đây hết thảy, hắn mới đẩy cửa vào, bước nhanh đi hướng động phủ chỗ sâu hỏa thất. Hỏa thất trung ương, địa mạch dẫn động địa hỏa chính cháy hùng hực, phản chiếu bốn vách tường hắc diệu thạch lóe ra đỏ sẫm quang trạch. Trần Thắng vừa mới bước vào, liền quanh chân ngồi xuống, há mồm phun một cái, một đạo réo rắt kiếm minh vang lên, dài ba tấc Thính Vũ tiểu kiếm từ trong miệng hắn bắn ra, trên không trung quay mồng mồng bài vòng, giống như là tại giãn ra gân cốt. Thân kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang, tựa như một đôi linh động cá bạc, ở trong phòng vui sướng tới lui, thỉnh thoảng dùng mũi kiếm nhẹ nhàng điểm sờ vách tường, phát ra thanh thúy đinh đinh âm thanh, phảng phất tại hướng chủ nhân lũng lịu. Phi kiếm này cùng hắn tính mạng đồng tu, so với một đám đệ tử, càng giống thân sinh nhi tử. Trần Thắng trên mặt lộ ra vẻ cương triều tiêu dung, thần thức khẽ động, nhẫn chữ vật bên trên linh quang nhất thiểm, một khối to bằng đầu nắm tay màu trảm sắc kim loại liền bị nhấc ra, vương vàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Cái này kim loại toàn thân hiện ra thâm thúy màu trảm, mặt ngoài ẩn có lưu quang du tẩu, vào tay lạnh buốt nặng nề, chính là mới vừa rồi bổ xuống nam cực bị kim. Hắn ước lượng một chút, thỏa mãn gật gật đầu, 7000 cân, tốt phân lượng, dùng để rèn luyện phi kiếm không có gì thích hợp bằng. Lời còn chưa dứt, nguyên bản ở trong phòng du tẩu Thính Vũ kiếm giống như là người thấy thức ăn ngon tham ăn hài đồng, xoát một chút liền bu lại. Nó vây quanh Trần Thắng lòng bàn tay nam cực quỷ kim không chỗ ở xoay một vòng, trên thân kiếm linh quang trở nên bộc phát sáng rực, còn phát ra từng tiếng gấp rút mà hưng phấn ong ong kiếm minh, giống như là đang thúc giục gấp rút lấy cái gì. Thân kiếm thỉnh thoảng nhẹ nhàng cọ qua nam cực quỷ kim mặt ngoài, phản phất tại cảm thụ được ẩn chứa trong đó tinh thuần khoáng vật tinh hoa. Trần Thắng bị nó bộ dáng này chọc cho cười ha ha, ngươi ngược lại là cơ linh cực kỳ, đừng nóng đội, bản này chính là vì ngươi chuẩn bị. Dứt lời, hắn thủ đoạn giương lên, đem khối kia nam cực quỷ kim ném không trung. Nam cực quỷ kim vừa mới rời tay, liền lơ lửng tại Thính Vũ kiếm phía dưới, vững vàng bất động. Trần Thắng con ngón đúng ra, một đạo pháp quyết đánh về phía địa hỏa, chỉ gặp nguyên bản đỏ thấm địa hỏa đống nhiên tăng gọn, hóa thành một đạo hỏa long, đem nam cực quỷ kim chăm chú bao khỏa trong đó. Ong ong địa hỏa tại Trần Thắng pháp quyết thôi động dưới, phát ra chói mắt hồng quang, nhiệt độ trong nháy mắt kéo lên. Nam cực quỷ kim tại nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, mặt ngoài dần dần hòa tan, một tia màu trảm sắc tinh hoa bị rút lấy ra, hóa thành điểm điểm lưu hình điểm sáng, chậm rãi hướng lên lướt tới, không có vào phía trên Thính Vũ trong phi kiếm. Theo tinh hoa bị không ngừng rút ra, đoàn kia nam cực quỷ kim lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, một chút màu đen tạp chất mảnh vụn thì giống đông tuyết bay xuống, trên mặt đất chồng chất lên một lớp mỏng manh. Thính Vũ phi kiếm giờ phút này sớm đã cuộn thành một đoàn kiếm hoàn, mặt ngoài bị một tầng màu trảm sắc vầng sáng bao phủ, như là trùm lên một tầng mỹ vị vỏ bọc đường. Nó vui sướng long long vang lên, không ngừng phun ra nuốt vào tiêu hóa lấy những cái kia bay tới màu trảm điểm sáng, kiếm hoàn bên trên vầng sáng cũng theo đó lúc sáng lúc tối, giống như là đang hưởng thụ một trận thao thiết thị kiến. Ngẫu nhiên có ánh sáng điểm phiêu đến chậm chút, nó sẽ còn rung động nhẹ nhẹ một chút, phát ra bất mãn khẽ đều, thúc giục những điểm sáng kia mau mau tiến vào trong cơ thể mình. Như thế qua nửa tháng có thừa, nguyên bản lớn chừng quả đấm nam cực quỷ kim, giờ phút này đã chỉ còn lại long nhãn kích cỡ tương đương, màu sắc cũng biến thành ảm đạm vô quang, hiển nhiên trong đó tinh hoa đã bị rút ra hầu như không còn. Mà Thính Vũ phi kiếm thì sớm đã khôi phục ba thước thanh phong bộ dáng. Thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, phong mang bức người, kiếm thể mặt ngoài mơ hồ hiện ra một tia màu trảm sắc vân vân, tựa như trên bầu trời biến ảo đám mây, tăng thêm mấy phần linh động chi khí. Đến lúc cuối cùng một điểm nam cực quỷ kim tinh hoa bị Thính Vũ phi kiếm triệt để rút ra, tiêu hóa hoàn tất, thân kiếm bỗng nhiên run rẩy một chút, phát ra một tiếng cao réo rắt kiếm minh. Trên thân kiếm khí thế bỗng nhiên kéo lên, linh quang sáng chói chói mắt, hiển nhiên đã thành công đột phá bình cảnh, tấn thăng làm tam giai trung phẩm pháp bảo. Trần Thắng cùng Thính Vũ kiếm tính mạng tướng tu, giờ phút này cũng cảm nhận được biến hóa của nó, một cỗ không hiểu kiếm đạo cảm ngộ trong lòng hắn lặng yên chảy xuôi. Đối với kiếm ý linh ngộ, các chủng kiếm thuật diễn biến, vô số linh cảm như là chảy ra hiện lên, để hắn đối kiếm đạo lý giải lại sâu một tầng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nuốt ve Thính Vũ kiếm thân kiếm, có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó bành trướng lực lượng cùng kia phần cùng mình huyết mạch tương liên thân mật cảm giác. Thân kiếm cũng tại hắn nuốt ve hạ nhẹ nhàng rung động, phát ra nhu hòa kiếm minh, giống như là tại đáp lại hắn đụng vào. Trong lòng Trần Thắng thoải mái, cười ha ha một tiếng, con ngón đúng ra, đi. Thính Vũ kiếm phảng phất nhận được chỉ lệnh hài đồng, trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói kiếm cương trên không trung cấp tốc phân hóa, ngưng luyện thành vô số đầu sắc bén tia kiếm, phô thiên cái địa tản ra. Khốn! Trần Thắng một tiếng quát nhẹ, những cái tia kiếm lúc này xen lẫn thành một chương nhỏ nhắn mà mảnh mật kiếm lưới, đem hỏa thất trung ương địa hỏa một quyển, liền đem nó triệt để phong tỏa. Chỉ nghe xoát 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 tiếng vang không ngừng, kiếm vong co vào ở giữa, vô số kiếm khí đem đoàn kia địa hỏa xoắn đến vỡ nát, hóa thành đầy trời bạch tiên, chậm rãi tiêu tán. Tán. Trần Thắng lần nữa hạ lệnh, kiếm vong ứng thanh mà tán, Thính Vũ kiếm trên không trung một cái linh xảo chuyển hướng, trở lại trước mặt hắn, trên thân kiếm linh quang lấp lóe, mang theo một tia tranh công tức dược. Mà địa hỏa thì tại địa mạch thôi động dưới, một lần nữa đắm lên, khôi phục trước đó bộ dáng. Trần Thắng cảm thụ được Thính Vũ kiếm thời khắc này uy lực, trong lòng âm thầm đoán chừng, nếu là sẽ cùng kia độc giác yêu vương gặp lại, có được hôm nay Thính Vũ, lại thêm cầm kiếm ý, không cần bày trận, ta liền có thể nhanh chẳng chi. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo nhớ tới còn có những cái nhiệm vụ khác, phong lôi phi kiếm, trận kỳ cũng chờ lấy tế luyện, liền lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy loại linh tài. Ai ngờ hắn vừa mới xuất ra, Thính Vũ kiếm liền lại giống người thấy mùi thơm nhỏ con, siêu một cái bu lại, tại những cái kia linh tài trùng quanh xoay tít xoay tròn lấy. Trên thân kiếm linh quang lúc sáng lúc tối, phát ra ong ong thanh âm, mang theo vài phần lấy lòng cùng cầu xin. Thấy nó bộ dáng như vậy, Trần Thắng khẽ cười nói, khó trách đều nói kiếm tu nghèo, nguyên lai là ngươi cái tên này quá tham ăn. Những này cũng không phải đưa cho ngươi, là dùng đến luyện chế cái khác pháp khí. Dứt lời, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một cỗ nhu hòa linh lực bao trùm Thính Vũ kiếm, đưa nó một lần nữa thu nhập đan điền. Thính Vũ kiếm hiển nhiên không muốn như vậy bỏ qua, phát ra một tiếng như là hài đồng nũng nịu rên rỉ kiếm minh, thân kiếm còn tại không ngừng giãy giụa, cẩn thận mỗi bước đi được thu vào đan điền. Cho dù đến trong đan điền, còn tại phát ra từng tiếng vô cùng đáng thương kiếm minh. Trần Thắng cười nhẹ lắc đầu, cũng không đi để ý tới nó. Kiếm tu chi đạo, chú ý duy kiếm duy thuần, hắn mặc dù lĩnh ngộ kiếm tâm kiếm ý, lại cuối cùng không thể giống chân chính kiếm tu như vậy, đem toàn bộ tâm thần đều ký thác tại trên thân kiếm. Dù sao, hắn nói, xa không chỉ nơi này. Chương 150, tam giai trung phẩm đại trận. Chương 150, tam giai trung phẩm đại trận. Trần Thắng vừa đem Thính Vũ kiếm thu nhập đan điền, liền quay người từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái bánh bạch ngọc hộp. Hộp ngọc mặt ngoài khắc đầy tinh mịn phù văn, vừa mới mở ra, liền có 108 đạo nhỏ không thể thấy duệ khiếu tiếng vang lên. Ngay sau đó, 108 cái dài ngắn không đồng nhất phi kiếm từ trong hộp bắn ra, lơ lửng tại hỏa thất giữa không trung. Những này phi kiếm toàn thân hiện lên xanh đen, trên thân kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt màu xanh tím quang hoa, mơ hồ có thể thấy được phong lôi đường vân, đúng là hắn trước đó luyện chế phong lôi phi kiếm. Trần Thắng cong ngón đúng ra, trong miệng quát nhẹ, ngừng. Chỉ gặp kia 108 cái phong lôi phi kiếm cùng nhau rung động, trong nháy mắt cuộn mình thành từng khỏa lớn chừng trái nhãn kiếm hoàn, ở giữa không trung xoay quanh xoay lẫn. Theo kiếm hoàn cao tốc xoay tròn, hỏa thất bên trong trống rỗng cuốn lên trận trận cuồng phong, trong gió xen lẫn nhỏ xíu lôi quang, phát ra tư tư tiếng vang. Kiếm hoàn ở giữa lẫn nhau hô ứng, ẩn ẩn hình thành một đạo thiên cương trận thế, hào quang rực rỡ, đem toàn bộ hỏa thất chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Đến, Trần Thắng khẽ ngoắc một cái, trong đó một chút ẩn ý lôi phi kiếm hóa thành một đạo ngân mang, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn cẩn thận chu đáo một lát, lập tức từ trong nhận chứa đồ lấy ra trước đây tại đấu giá hội đánh tới ẩn chứa phong lôi chi lực linh tài. Những này linh tài vừa mới lấy ra, liền tản mát ra cuồng bạo năng lượng ba động, cùng lòng bàn tay phong lôi bay kiếm ẩn ẩn của mình. Trần Thắng đem phi kiếm đặt trước người, bấm tay một điểm địa hỏa. Địa hỏa trong nháy mắt hóa thành một đạo ngọn lửa, đem phi kiếm cùng linh tài cùng nhau bao khỏa. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo đạo pháp quyết như là như lưu tinh đánh vào hỏa đoàn bên trong. Theo pháp quyết rót vào, phong linh tinh túy dần dần hòa tan, hóa thành một bãi chất lỏng màu bạc, cùng lôi vân mục chi tinh hoa giao hòa cùng một chỗ, không ngừng rèn luyện phi kiếm. Lấy hắn bây giờ tam giai kỹ thuật luyện khí, tế luyện những ngày vốn là có không tầm thường căn cơ phong lôi phi kiếm, khiến cho tấn thăng làm chuẩn tam giai, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng cái này 108 cái phi kiếm cần tạo thành trận thế mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, tuyệt không thể xuất hiện mạnh yếu không đồng đều tình huống. Bởi vậy, mỗi một bước rèn luyện, hắn đều gắng đạt tới tinh chuẩn, đem linh tài lực lượng đều dung nhập trong phi kiếm. Một canh giờ sau, Trần Thắng nhìn xem lòng bàn tay phong lôi phi kiếm, chỉ gặp thân kiếm so trước đó càng thêm cô đọng, phong lôi đường vân càng thêm rõ ràng, ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe, tiếng gió rít đảo. Hắn cong ngón đúng ra, phi kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, lại nhìn lướt qua còn lại linh tài, thầm nghĩ trong lòng, không tệ, theo này liều lượng đủ để đem cái này 108 cái phi kiếm toàn bộ tế luyện hoàn tất. Đi. Hắn tay áo vung lên, trôi này vừa tế luyện hoàn thành phong lôi phi kiếm hóa thành một đạo ngân mang, một lần nữa cuộn mình thành kiếm hoàn, trở lại giữa không trung trận thế bên trong. Nhưng mà, làm viên này rõ ràng cường thế kiếm hoàn dung nhập trận thế lúc, nguyên bản vận chuyển trôi chạy thiên cương trận thế lập tức xuất hiện một tia hỗn loạn. Còn lại 107 khỏa kiếm hoàn xoay tròn tốc độ rõ ràng trở nên chậm, trận thế cũng biến thành có chút lỏng lẻo. Cũng may những này phong lôi phi kiếm linh tính kém xa Thính Vũ kiếm, cũng không phát ra kháng nghị kiếm minh, nếu không sợ là toàn bộ hỏa thất đều muốn bị kiếm minh tràn ngập. Trần Thắng thấy thế, cũng không để ý, chỉ là lại lần nữa ngắt, hô đến chiếc thứ hai phong lôi phi kiếm, tiếp tục tế luyện. Thời gian tại lần lượt rèn luyện bên trong chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, lại là 3 tháng. Động phủ bên ngoài, đại trận vẫn như cũ tản ra màu xanh nhạt màn sáng bên ngoài sương mù lờ lờ, đem toàn bộ động phủ bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ, mặc cho dù ai cũng không cách nào rình mò trong đó động tĩnh. Mà tại trận pháp bên trong hậu viện giữa không trung, 36 mai lóe ra ngũ thải hà quang trận kỳ từ bốn phía bắn ra, ở giữa không trung không ngừng xoay quanh. Những này trận kỳ mặt cờ chất liệu bất phàm, phía trên vẽ lấy phức tạp trận văn, ẩn ẩn có lưu quang chuyển động, tản mát ra nặng nề mà bàng bạc khí tức. Điểm. Trần Thắng một tiếng hừ nhẹ, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Chỉ gặp kia 36 mai trận kỳ trong nháy mắt chia 3 bộ phận, mỗi bộ phận 12 mặt, phân biệt hướng phía hư không 3 phương hướng bay đi. Bộ phận thứ nhất 12 mặt trận kỳ bám rễ sinh trồi, mặt cờ không gió mà bay, chỉ một thoáng, trong hư không hiện ra đại lượng hơi nước mờ mịt, hóa thành một mảnh sương mù thủy vực. Trăng sáng treo cao, trên mặt nước sóng nước lấp loáng, phản chiếu ra vô số huyễn ảnh, chính là thủy nguyệt huyễn thiên trận này một thành, toàn bộ không gian đều phảng phất trở nên mờ đi, để cho người ta khó phân biệt thật giả. Bộ phận thứ 2 12 mặt trận kỳ thì dung nhập hư không, mặt cờ trận văn sáng lên, toàn bộ hư không khí tức trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Nguyên bản có thể thấy rõ ràng sự vật, giờ phút này đều trở nên mơ hồ không rõ, phản phất bị một tầng vô hình sa màn bao phủ, chính là điên đảo nạp hình trận. Trận này có thể che giấu khí tức, điên đảo phương vị, để cho người ta ở trong đó đầu óc choáng váng, tìm không thấy đường ra. Bộ phận thứ 3 12 mặt trận kỳ thì hóa thành 12 đầu dao long, xoay quanh gào thét, lẫn nhau cuốn quanh, hình thành một đạo kiên cố lồng giam, chính là nhị nguyên tỏa long trận. Trận này lực phòng ngự kinh người, đồng thời gồm cả khốn địch hiệu quả, một khi bị khống trụ, mơ tưởng tùy tiện thoát thân. Ba tòa trận pháp một thành, riêng phần mình tản mát ra tam giai đại trận khí thế mênh mông, năng lượng ba động đan vào lẫn nhau, nhưng lại không liên quan tới nhau, ngay ngắn trật tự. Tu. Trần Thắng lại uống một tiếng. Sau một khắc, ba tòa trận pháp như là nhận vô hình dẫn dắt, trong nháy mắt một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Thủy Nguyệt Huyễn Thiên trận mông lung hơi nước dung nhập điên đảo nạp hình trận hư không bên trong, khiến cho huyễn cảnh càng thêm chân thực khó phân biệt, nạp hình liễm tức, làm cho người khó phân biệt trong đó biến hóa. Nhị nguyên tỏa long trận giao long thì qua lại hơi nước cùng hư không ở giữa, đầu đôi liên hoàn, tạo thành không thể phá vỡ không thế. Ba hoàn mỹ dung hợp, hình thành một tòa uy lực càng hơn một bậc liên hoàn đại trận, uy thế ẩn ẩn tới gần tam giai trung phẩm. Những ngày này, Trần Thắng lại tế luyện cái này 36 mai trận kỳ, mặc dù số lượng xa ít hơn so với 108 cái phong lôi phi kiếm, thời gian sử dụng nhưng lại xa xa vượt qua. Chỉ vì theo hắn trận đạo tu vi tăng lên, có thể nắm giữ tam giai đại trận càng ngày càng nhiều, lúc đầu trận kỳ tại chất liệu cùng phù văn bên trên đều đã lực có thua. Lần này tế luyện, không có gì ngoài tăng lên trận kỳ phẩm chất, hắn còn vì mỗi một mặt trận kỳ đánh vào rất nhiều thần diệu phù văn cấm chế, khiến cho có thể linh hoạt bố trí ra càng nhiều loại hơn loại đại trận. Hắn nhìn trước mắt vận chuyển tự nhiên liên hoàn đại trận, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, trong lòng âm thầm đoán chừng, có cái này 36 mai trận kỳ, ta có thể bố trí đại trận cũng càng thêm phong phú, trận đạo thực lực rốt cục có thể hoàn mỹ phát huy ra. Tòa này liên hoàn đại trận, nếu là lại phối hợp kiếm trận của ta, Thính Ngũ, Kiếm Tâm, Kiếm Ý, cho dù là kim đan hậu kỳ tu sĩ lâm vào trong đó, cũng muốn thân tử đạo tiêu. Trần Thắng phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được thể nội mênh mông pháp lực. Hắn tuy chỉ là nhất giai giả đàn tu sĩ, nhưng dung hợp kiếm đạo, trận đạo, đan đạo, khí đạo rất nhiều thủ đoạn, bây giờ tại kim đan cấp độ, cũng coi như được là một phương cường giả. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng quát nhẹ, thu. Kia 36 mai trận kỳ trong nháy mắt hóa thành lưu quang, ẩn vào hư không bên trong, gia trì tại động phủ bốn phía trên đại trận. Cùng lúc đó, 108 cái đã toàn bộ tế luyện hoàn thành phong lôi phi kiếm từ trận kỳ vị trí cũ bắn ra, lơ lửng giữa không trung. Diễn trận. Trần Thắng hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết. Chỉ một thoáng, bầu trời phía trên, 108 quả kiếm hoàn cùng nhau bộc phát ra chói mắt ngân mang, trong nháy mắt hóa thành 108 cái sắc bén phi kiếm. Phi kiếm lẫn nhau kết nối, hình thành một tòa bảng đại thiên cương phong lôi đại trận. Trong trận vô số lôi quang lấp lóe, như là từng đầu màu bạc cự long ở trong đó lao nhanh gào thét, thần phong gào thét, mang theo xé rách hết thảy bị thế, cao đến không gian cũng hơi run rẩy. Chín đầu từ thuần túy kiếm khí ngưng tụ mà thành khổng lồ giao long ở trong trận tùy ý tung hành, mỗi một lần vẫy đuôi đều mang theo trận phong lôi. Uy thế dù chưa đạt tới tam giai trung phẩm, nhưng cũng so trước đây mạnh mẽ mấy lần. Trần Thắng kiếm tâm khẽ động, há mồm phun một cái, Thính Vũ kiếm hóa thành một đạo thanh mang bắn ra. Hắn thôi phát kiếm tâm kiếm ý, rót vào Thính Vũ trong kiếm, lại từ Thính Vũ kiếm ra chỉ đến thiên cương phong lôi phía trên đại trận. Trong chốc lát, toàn bộ thiên cương phong lôi đại trận bộc phát ra kịch liệt biến hóa. Chín đầu kiếm khí giao long phảng phất nhận lấy một loại nào đó tác động, cùng nhau hướng phía Thính Vũ kiếm bay đi, vây quanh nó không ngừng xoay quanh. Rất nhanh, chín đầu giao long thân hình bắt đầu làm nhạn, dung hợp, cuối cùng hóa thành một đầu dài đến trăm trượng khổng lồ kiếm long. Kiếm long nhanh đuốt từ lăng lệ kiếm cương ngưng tụ mà thành, lóe ra hàn quang, râu rồng từ mảnh mật kiếm tơ cấu thành, tung bay theo gió, vảy rồng thì là từng mảnh kiếm khí sắc bén, chiết xạ hào quang sáng chói. Xương rồng càng là từ ngưng tụ đến cực hạn phong lôi chi lực hình thành, tản ra làm người sợ hãi bị áp. Đại trận khí tức tại thời khắc này triệt để đạt đến tam giai trung phẩm, vùng hư không này đều tại có chút rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cỗ này lực lượng kinh khủng xé rách. Trần Thắng cảm thụ được đại trận uy thế, nhưng lại chưa lộ ra quá nhiều vẻ mừng rỡ, ngược lại nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, kiếm tâm kiếm ý ra chỉ vẫn còn có chút nhu lợi, ta trận đạo tu vi vẫn là kém một chút, khoảng cách tam giai trung phẩm trận pháp sư còn có một đoạn đường muốn đi. Đồng thời, pháp lực của ta vẫn là yếu một bậc, khó mà hoàn mỹ phát huy đại trận lực lượng. Chờ ta đem trận pháp tu vi tăng lên đi lên, đem tòa kiếm trận này cùng trước đây liên hoàn đại trận hoàn mỹ dung hợp, đến lúc đó bạo phát đi ra thực lực, mới thật sự là kinh khủng như vậy. Dứt lời, hai tay của hắn chậm rãi thu hồi, pháp lực dần dần thu liễm, đình chỉ đối đại trận thôi động. Khổng lồ kiếm long dần dần tiêu tán, hóa thành 108 cái phong lôi phi kiếm cùng Thính Vũ kiếm, một lần nữa lơ lửng giữa không trung. Thiên cương phong lôi kiếm trận cũng theo đó tán đi, hư không bên trên phong lôi chi thanh dần dần lắng lại, chỉ để lại trong không khí tràn ngập cuồng bạo năng lượng, thật lâu chưa thể tán đi. Chương 151, chuẩn bị tùy hành chương 151, chuẩn bị tùy hành Bình Dương phường thị phía đông, vạn trúc viên chỗ sâu, một tòa gặp nước xây lên lầu các bao phủ tại nhàn nhạt trúc ảnh bên trong. Lầu các bên ngoài, vô số tu trúc thẳng tắp mà đứng, lá trúc tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra sàn sạt tiếng vang, cùng nơi xa truyền đến róc rách tiếng nước đan vào một chỗ, tạo nên một loại thanh tịnh và đẹp đẽ yên tĩnh không khí. Trong lầu các, mấy phiến khắc hoa cửa gỗ mở rộng ra, đem trong vườn không khí mát mẻ cùng trúc hương dẫn vào trong phòng. Trong lầu các, một trương cổ phát hồng một bàn tròn bên cạnh, mấy vị thân mang các loại đạo bào giả đàn chân nhân ngồi vây chung một chỗ. Trên bàn trưng bày một bộ tinh xảo linh sứ đồ uống trà, trong bầu nấu lấy linh trà chính bốc lên lượn lờ nhiệt khí, tản mát ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Trần Thắng ngồi ở chỗ gần cửa sổ, một thân đạo bào màu xanh, khuôn mặt bình tĩnh, tay thuận bên trong bưng lấy một chiếc linh trà, nhìn như nhàn nhã địa phẩm uống, kỳ thực đem ở đây mấy người ngôn ngữ đều nghe vào trong tai. Ngồi tại chủ vị là Vạn Kiếm Thương Hội Cựu Huyền chân nhân, hắn thân mang màu đen viền vàng đạo bào, khuôn mặt cương nghị, dưới cằm giữ lại một sợi râu ngắn. Chỉ gặp hắn để chén trà trong tay xuống, phát ra đinh một tiếng vang nhỏ, có chút cảm thán mở miệng, thanh hòa cốc chủ ngược lại là hào phách lực a. Ngồi tại bên cạnh hắn trắng mi chân nhân nghe vậy, đuốt chính mình hoa dâm trường mi, liên tục gật đầu, đúng đấy, ngày đó ta còn tưởng rằng kia linh bích vân chi hoặc là rơi vào thiên khôi chân nhân trong tay, hoặc là rơi vào huyền hỏa tôn giả trong tay, ai có thể nghĩ lại là thanh hòa cốc chủ. Trắng mi chân nhân một thân đạo bào màu xanh nhạt, khuôn mặt gầy gò, lúc nói chuyện thanh âm mang theo vài phần giàn mua, lại trung khí mười phần. Còn lại mấy vị giả đàn chân nhân nghe vậy, cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, trong đó một vị thân mang đạo bào màu vàng đại cốc chân nhân chợt chậc lưỡi, nói ra, nói đến, cái này ba tông đặt song song, trung trưởng Bình Dương Phương thị, bên ngoài nhìn xem phong quang, có bên trong tranh đấu người nào không biết. Thiên Khôi chân nhân cùng Huyền Hỏa tôn giả đều là nổi danh kẻ khó chơi, chiến lực cường hành, duy chỉ có cái này Thanh Hỏa cốc chủ, một mực là lấy tam giai đỉnh cấp linh thực tông sư thân phận nghe tiếng, bàn về chiến lực, thật sự là kém hai vị một mạng lớn. Một vị khác sắc mặt đen nhánh Hỏa Nha chân nhân cũng tiếp lời nói, nào chỉ là chiến lực, Thanh Hỏa tông thế lực tại ba tông bên trong cũng là yếu nhất. Vốn liếng kém xa Thiên Khôi Tông cùng Huyền Hỏa các dày đặc. Năm đó nếu không phải Thanh Hỏa Tông phát hiện trước nhất chỗ này chuẩn tứ giai linh mạch, cái này phường thị số lượng, sợ là căn bản không tới phiên bọn hắn. Trần Thắng nghe mấy người nghị luận, bưng chén trà uống một chén, trong lòng cũng là âm thầm cảm thán. Ai có thể nghĩ tới, nhìn như yếu nhất Thanh Hỏa cốc chủ, lại có như thế đập nồi dìm thuyền quyết tâm, vì gốc kia Thiên Linh Bích Vân Trì, trực tiếp lựa chọn toàn bộ toa cát. Phải biết, loại này ngầm đấu, Hắc Thủy Phòng đấu giá từ trước đến nay là sẽ vì khách hàng bảo mật, nhưng lúc này đây, sự tình lại huyên náo mọi người đều biết. Đây là không có biện pháp sự tình. Ban đầu Hắc Thủy Thương Hội còn trì hoãn một đoạn thời gian ngắn, có theo Hắc Thủy Huyền Phụ trưởng lao chính thức đóng giữ Bình Dương Phương Thị, Thanh Hỏa Cốc lại lần nữa biến đổi cờ xí, kia đấu giá kết quả tự nhiên cũng liền không dối gạt được. Cựu Huyền Chân Nhân nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi phù mạn, lại có chút cảm khái nói ra, vì một kiện kết anh linh vật, chẳng những đem Bình Dương Phương Thị số lượng toàn bộ dâng lên, còn đem toàn bộ Thanh Hỏa Biểu Môi biến thành Hắc Thủy Huyền Phụ phụ thuộc, cũng không biết có đáng giá hay không đến. Một bên Trắng Mi Chân Nhân lại nhẹ nhàng cười một tiếng, buông xuống trong tay chén trà, nói ra, đối với chúng ta mà nói tự nhiên là không đáng, nhưng là đối với Thanh Hỏa Cốc chủ mà nói, cho dù là một tia thành tựu nguyên anh cơ hội, cũng đáng được buông tay đánh cược một lần. Dù sao những này phường thị số định mức, tông môn thế lực đều chẳng qua là ngoại vật mà thôi, thọ nguyên một tới, chung quy là thoảng qua như mây khói. Trần Thắng một mực trầm mặc nghe, lúc này rốt cục khó được xen vào một câu, ta nghe nói Huyền Hỏa tôn giả cùng Thiên Khôi chân nhân còn tại bốn phía lục soát Thanh Hỏa cốc chủ, cũng không biết có thể hay không lục soát. Trắng Mi chân nhân nghe vậy, lập tức cười ha ha một tiếng, cười vui cởi mở, chấn động đến chén trà trên bàn cũng hơi lắc lư, yên tâm, trời cao biển rộng, muốn tìm kiếm một cái tận lực ẩn nấp hành tung kim đan hậu kỳ tu sĩ, có thể nói là mỏ kim đáy biển. Chỉ cần Thanh Hỏa cốc chủ không đốc, liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện bại lộ thân phận. Kết anh linh vật nơi tay, để mắt tới hắn làm sao dừng Huyền Hỏa tôn giả cùng Thiên Khôi chân nhân. Những tán tu kia bên trong nhân vật hung ác, sợ là cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn chỉ cần hơi lộ diện, liền sẽ dẫn tới một đám sói đói. Ngược lại là Cửu Huyền chân nhân nhíu nhíu mày, có chút chần chờ mở miệng, vậy cũng chưa chắc, tu hành giới truy địch tỏa hồn bí thuật nhiều lắm, có chút bí thuật thậm chí có thể cách trăm vạn dặm khóa chặt mục tiêu, liền nhìn Thanh Hỏa cốc chủ có cái gì thủ đoạn cuối cùng có thể che đậy khí tức. Trần Thắng nghe vậy, trong lòng lập tức khẽ động. Hắn biết Cửu Huyền chân nhân phía sau Vạn Kiếm Thương hội lương tựa Nguyên Anh đại tông Vạn Kiếm Tông hắn biết được tin tức, xa so với bọn hắn những này phổ thông giả đàn chân nhân hơn rất nhiều. Nghe Cửu Huyền chân nhân lời này ý tứ, Vạn Kiếm Tông truy hồn bí thuật nên là có chút sắc bén, bằng không hắn cũng sẽ không có này nói chuyện. Mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên một chút chung quanh tình báo, chủ đề không ngừng chuyển đổi, từ nơi nào đó khoáng mạch sản xuất, đến gần nhất xuất hiện vài đầu cao gia yêu thú, lại đến một chút mới lạ thuật pháp thần thông. Đối với bọn hắn những này giả đàn chân nhân mà nói, con đường cơ bản đã được, muốn đề cao thực lực, cũng chỉ có thể tổng thần thông đạo thuật ra tay. Bất quá, rất nhiều người đối với cái này đều vô tâm nghiên cứu, dù sao con đường tu hành sớm đã nhìn thấy cuối cùng, chẳng bằng tận hưởng lạc thú trước mắt, hưởng thụ sinh hoạt. Mặc cho ngươi thần thông vô số, ta chỉ hỏi một câu, có thể được trường sinh hay không? Trần Thắng uống một ngụm linh trà, đem nước trà trong chén uống cạn, mở miệng lần nữa hỏi, Cửu Huyền đạo huynh, tính toán thời gian, các ngươi thương đội cũng nên xuất phát à? Cửu Huyền chân nhân nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng là chuyện lục mệnh, vừa mới nghỉ tạm tầm 10 năm, lại phải ra ngoài áp đội. Thính Vũ đạo hữu hẳn là muốn tùy hành. Trần Thắng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng vậy à, ta một cái giả đàn tán tu, một thân thực lực tại cùng cảnh bên trong, cơ hồ hạt chót, cũng chỉ có đi theo thương đội, tài năng an toàn một chút. Trắng Mi chân nhân nghe vậy, cười ha ha một tiếng, chỉ Trần Thắng, nói ra, đạo hữu quá khiêm nhường, kiếm tu đấu pháp bản sự, chúng ta đều là biết đến, bình thường giả đàn tu sĩ, không phải đối thủ của ngươi. Trần Thắng lần nữa lắc đầu, thành khẩn nói ra, ngươi nói là cựu huyền đạo huynh như vậy xuất từ nguyên anh kiếm tông tu sĩ, ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường, thực sự tính không được cái gì. Cựu huyền chân nhân chỉ là vạn kiếm tông ngoại môn trưởng lão, cũng không phải là thật kiếm tu, nhưng bị Trần Thắng như thế thổi phồng, hắn vẫn có chút vui vẻ, trên mặt lộ ra cởi mở tiêu dung, cười ha hả mở miệng, Thính Vũ đạo hữu dự định tiến về nơi nào a? Ta xem một chút phải chăng tiện đường. Trần Thắng để chén trà trong tay xuống, nói ra, ta dự định đi Tam Nguyên Tiên Hành, ta có một cái bằng hữu cũ ở bên kia, nghe nói lẫn vào không tệ, ta dự định đi qua đầu nhập vào hắn. Hắn tự nhiên không có cái gì bằng hữu cũ, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là Tam Nguyên Tiên Thành phía sau Nguyên Anh Đại Tông Tam Nguyên Đạo Tông. Đây là hắn tổng hợp những ngày này thu thập được tin tức về sau, làm ra thứ nhất lựa chọn. Cửu Huyền Chân Nhân nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ta đi về hỏi hỏi hội thủ, vấn đề không lớn. Tam Nguyên Tiên Thành cũng là chúng ta trên đường vừa đứng, có đạo hữu vị này giả đàn tu sĩ đồng hành, trên đường cũng có thể nhiều một phần chiếu ứng, luôn có thể giúp đỡ một chút. Trần Thắng nghe vậy, liền vội vàng đứng lên chắp tay, cảm kích nói ra, vậy liền đa tạ đạo huynh. Cửu Huyền Chân Nhân khoát tay áo, cười nói, đạo hữu khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Mấy vị giả đàn chân nhân nhóm lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, liền ai đi đường đấy. Chương 152, phiền phức chương 152, phiền phức thời gian như giữa ngón tay lưu xa, chậm rãi trôi qua. Bất quá mấy ngày, Cửu Huyền Chân Nhân liền truyền đến tin tức tốt có thể theo thương đội đồng hành. Trần Thắng trong lòng hơi động, hắn làm việc xưa nay giọt nước không lọt, liền bắt đầu xử lý danh hạ độc phủ. Dù sao diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, hắn vai trò là nghèo khó kiếm tu. Hắn một chút suy nghĩ, liền mặt dạn mày dày tìm tới Kim Khai Nguyên. Đối phương ngược lại là có chút khí quyển, không chỉ có không có chút nào chế nhạo, còn rất sảng khoái đáp ứng vì hắn xử lý động phủ công việc, chỉ là nhìn về phía Trần Thắng trong ánh mắt, kia cố khó mà che giấu cảm giác ưu việt cơ hồ yếu dần xuất lai. Một hồi trước trên đấu giá hội rất mặt mũi, tựa hồ tại đối mặt Trần Thắng như vậy tán tu giả đã lúc, rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra vào. Trong lòng Trần Thắng hiểu rõ, trên mặt lại bất động thanh sắc, một phen cảm kích về sau, nhận lui về tới hơn một vạn khối linh thạch, liền bắt đầu thu thập hành trang, chuẩn bị xuất phát. Sau 3 ngày, Bình Dương Phường Thị bên ngoài không cảng phía trên, một chiếc khổng lồ tam giai phi thuyền chính nhẹ nhàng trôi nổi. Phi thuyền toàn thân hiện lên hình giọt nước, từ không biết tên màu xanh kim loại chế tạo, mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn, trận quang lưu chuyển ở giữa, tản mát ra nhàn nhạt uy áp. Đầu thuyền treo một mặt màu đen cờ xí, phía trên dùng kim tuyến treo lên một thanh phóng lên tận trời cự kiếm, chính là Vạn Kiếm Tông tiêu chí, cờ xí trong gió bay phất phới, ẩn ẩn có linh quang lấp lóe. Trần Thắng đến không càng lúc, Cửu Huyền Chân Nhân đã ở phi thuyền bên cạnh chờ. Hai người vừa đạp vào phi thuyền bong tàu, liền gặp một vị thân mang màu xanh kiếm bảo trung niên tu sĩ tiến lên đón. Người này khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như kiếm, toàn thân tản ra kim đan sơ kỳ pháp lực ba động, ánh mắt ở trên người Trần Thắng quét qua, mang theo vài phần xem kỹ chi ý, mở miệng hỏi, ngươi chính là Thính Vũ đạo hữu? Trần Thắng chắp tay hành lễ, chính là tại hạ. Cửu Huyền Chân Nhân vội vàng ở một bên giới thiệu, Thính Vũ đạo hữu, vị này là chúng ta Vạn Kiếm Tông nội môn trưởng lão, Thanh Tiêu chân nhân, cũng là lần này thương đội người phụ trách. Trần Thắng lần nữa gật đầu thăm hỏi, gặp qua Thanh Tiêu đạo hữu. Thanh Tiêu chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm bình thản không gợn sóng, đạo hữu không cần câu thúc, nghe nói đạo hữu cũng là kiếm tu, có cơ hội chúng ta có thể so tài một chút kiếm. Trần Thắng nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng quả là thế. Lúc trước hắn nghe được tin tức không giả, những này Vạn Kiếm Tông kiếm tu quả thật đều là kiếm điên, một lời không hợp liền muốn đấu với người kiếm. Hắn trên mặt lại lộ ra khiêm tốn tiêu dung, nói ra, đạo hữu chính là Nguyên Anh Kiếm Tông trưởng lão, kiếm thuật thông thần, ta điểm ấy không quan trọng kỹ nghệ, sao dám tại đạo hữu trước mặt múa dịu qua mắt thợ, mất mặt xấu hổ. Thanh Tiêu chân nhân nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người trực tiếp rời đi. Hiển nhiên, đối với một cái ngay cả đấu kiếm cũng không dám kiếm tu, hắn thực sự không có gì hứng thú lại nhiều tốn nước bọn. Cửu Huyền chân nhân thấy thế, vội vàng cười ha hả đối Trần Thắng giải thích, đạo hữu xin đừng trách, trong tông môn những này nội môn kiếm tu đều là cái tính tình này, một lòng hướng kiếm, ngoại trừ đấu kiếm, đối sự tình khác đều không thế nào để bụng. Trần Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, sao dám, sao dám. Đây là thật kiếm tu phong thái, quả nhiên không tầm thường. Tam giai phi thuyền khởi động, hóa thành một đạo thanh hồng, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Phi thuyền trên không gian cực lớn, công trình cũng có chút hoàn thiện. Trần Thắng được an bài tại một gian đơn độc tu hành thất, trong phòng linh khí dư giả, còn sắp đặt tụ linh trận, đủ để thỏa mãn thông thường tu hành nhu cầu. Bất quá hắn con đường đã đứt, cũng không cần tu hành, bình thường đều là tu hành đạo pháp thần thông, nơi đây hiển nhiên cũng không phù hợp. Hắn có được nhàn rỗi, từ trong nhận chứa đổ lấy ra mấy cái ngọc giản, lấy thần thức nhanh chóng đọc đây đều là hắn từ các đại thương hội thu thập tới Việt Quốc các loại cơ sở tu hành tin tức. Rất nhanh, hắn tìm được hàng Trần đan ghi chép. Đấu giá hội bên trên, Trần Thắng liền nhớ kỹ đan này. Lúc này đọc, mới biết được đan này là tam giai đỉnh cấp đan dược, công hiệu cũng rất lợi hại, điều hòa âm dương tại không có gì, tạo hóa càn khôn chi diệu. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu. Việt Quốc luyện đan chi đạo quả thật so sợ quốc phồn bình quá nhiều, lại còn có luyện đan đại tông sư đã sáng tạo ra hàng Trần đan như vậy kỳ đan. Hắn đọc tiếp những ngọc giản này, lãnh hội Việt Quốc tu hành giới phồn hoa chỗ. Cùng lúc đó, phi thuyền không ngừng tiến lên. Tại Vạn Kiếm Tông cờ xí che chở cho, trên đường đi, Trần Thắng rõ ràng cảm thụ đến Nguyên Anh đại tông lực uy hiếp. Những nơi đi qua, cơ hồ thông suốt, nửa cái không có mắt tu sĩ đều không có. Cho dù là tiến vào những tông môn khác địa giới, gặp được kim đan hậu kỳ tu sĩ, đối phương nhìn thấy đầu thuyền kia mặt Vạn Kiếm Tông cờ xí, cũng sẽ khách khí, thậm chí tự mình ra mặt đem thương đội lễ đưa ra cảnh, không dám chậm trễ chút nào. Như vậy gió êm sóng lặng thời gian kéo dài nửa năm. Một ngày này, phi thuyền đang lái tại một mảnh tên là Trọng Lâu Linh khu vực, phía trước cách đó không xa chính là một tòa cỡ trung phường thị. Thương đội vốn định ở chỗ này bổ sung chút hàng hóa, lại không nghĩ bởi vì mua hàng vấn đề, cùng một cái khác chi đồng dạng lệ thuộc vào Nguyên Anh dưới trướng thương hội phát sinh một điểm xung đột. Đối phương thương hội phi thuyền lơ lửng tại phía trước, ngăn cản đường đi. Cửu Huyền chân nhân thấy thế, đội vàng mang theo hai tên tùy tùng tiến lên câu thông, trên mặt chất đống chức nghiệp hóa thiếu dung, không ngừng chắp tay nói gì đó. Thanh Tiêu chân nhân lại chỉ là đứng tại phi thuyền đầu thuyền, hai tay ôm kiếm, hai mắt khép hờ, quanh thân lại tản ra bàng bạc kiếm khí, như là một thanh vận sức chờ phát động lợi kiếm, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Trần Thắng đứng ở một bên, đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng nhẹ nhàng gật đầu. Thông qua nửa năm qua này ở chung, hắn sớm đã nhìn ra, trên danh nghĩa Thanh Tiêu chân nhân là thương đội người phụ trách. Nhưng trên thực tế, thương đội lớn nhỏ công việc, bao quát quy hoạch hành trình, chọn mua hàng hóa, tiêu thụ thương phẩm các loại, đều từ Cửu Huyền chân nhân một tay xử lý. Thanh Tiêu chân nhân cơ hồ là một lòng nhào vào trên tu hành, chưa từng nhúng tay những này thế tục tạp vụ, ý nghĩa sự tồn tại của hắn, tựa hồ chính là vì thương đội cung cấp cường đại vũ lực ủng hộ. Tựa như giờ phút này, dùng khí thế của tự thân uy hiếp đối phương. Cũng không lâu lắm, Cửu Huyền chân nhân liền cười ha hả chạy trở về, tại Trần Thắng cùng Thanh Tiêu chân nhân bên người nói nhỏ, làm xong, số định mức sự tình, ta cùng bọn hắn người phụ trách câu thông tốt, bất quá vì để cho song phương đều có mặt mũi đợi lát nữa muốn đấu pháp ba trận, chạm đến là thôi. Vừa nghe đến đấu pháp hai chữ, Thanh Tiêu chân nhân cặp mắt vốn khép hở trong nháy mắt mở ra, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang, phảng phất tìm được con mồi cô lang. Cửu Huyền chân nhân nhìn xem hắn bộ dáng này, ánh mắt đảo qua phi thuyền phía dưới phường thị vây xem tu sĩ, vội vàng nói bổ sung, thắng thua không trọng yếu, trọng yếu là để song phương đều có thể xuống đài, bảo trụ mặt mũi. Đợi lát nữa cho dù có thể đánh thắng, cũng tốt nhất đánh hòa, tuyệt đối đừng hạ tử thủ. Nói lời này lúc, ánh mắt của hắn trọng điểm rơi vào Thanh Tiêu chân nhân trên thân, hiển nhiên là sợ vị này nội môn kiếm điên nhất thời cao hứng, hỏng đại sự. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, ta minh bạch trong đó phân tất. Thanh Tiêu chân nhân thì khẽ nhíu mày, có chút không hiểu hỏi, vạn nhất chúng ta đánh không thắng, đối phương cũng sẽ để cho chúng ta sao? Cửu Huyền chân nhân cười giải thích, hòa khí sinh tài nha. Đã đều đã định tốt hàng hóa số định mức, trận này đánh nhau liền không phải là vì tranh đoạt lợi ích, mọi người trong lòng đều nắm chắc. Mà lại, tại Việt Quốc, cho tới bây giờ đều chỉ có chúng ta Vạn Kiếm Tông không nói đạo lý, ai dám cùng chúng ta làm loạn? Thanh Tiêu chân nhân nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, suy tư một lát sau nói bổ sung, đã như vậy, liền do ta áp trận, các ngươi lên trước trận, nếu là thật sự như ngươi lời nói, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, ta liền đánh một trận giả thi đấu là được. Nếu là đối phương không tuân theo quy củ, các ngươi bảo vệ tốt chính mình, trực tiếp nhận thua, trong tay của ta kiếm cũng không phải ăn chay. Trần Thắng nghe vậy, trong lòng lập tức đối vị này kiếm điên coi trọng một chút. Cửu Huyền chân nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng gật đầu, nói có lý, liền theo lời ngươi nói xử lý. Rất nhanh, song phương thương định hiếu chiến pháp thứ tự. Đối phương phái ra là hai tên kim đan sơ kỳ tu sĩ cùng một tên giả đàn tu sĩ. Cửu Huyền chân nhân đối Trần Thắng coi như chiếu cố, thấp giọng nói ra, Thính Vũ đạo hữu đợi lát nữa liền do ngươi đối phó cái kia giả đàn tu sĩ, một cái khác kim đan sơ kỳ tu sĩ giao cho ta. Thanh Tiêu trưởng lão áp trục, ứng đối đối phương mạnh nhất tên kia kim đan sơ kỳ tu sĩ. Trần Thắng gật đầu đáp, đa tạ đạo hữu an bài. Một trận nhìn như dương cung bạc kiếm, kỳ thực sớm đã dự định kết quả đấu pháp, sắp giữa không trùng kéo ra màn che, dưới đáy cũng tụ tập rất nhiều người xem. Phi thuyền bên trên bầu không khí cũng theo đó trở nên thế nhị, đã có mấy phần thần trường, lại dẫn mấy phần hoang đường. Chương 153, đấu pháp chương 153, đấu pháp vòng thứ nhất, Trần Thắng ra sân. Hắn mũi chân một điểm phi thuyền bong tàu, hóa thành một đạo thanh hồng cướp đến hai thuyền ở giữa hư không, cùng đối diện vị kia thân mang đỏ bảo giả đàn tu sĩ xa xa tương đối. Trận này nhìn như kiếm bạc nỗ trương đấu pháp, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý bần đạo thính vũ, còn chưa thỉnh giáo bạn cao tính đại danh. Trần Thắng chắp tay hành lễ, thanh âm trong sáng, mang theo vài phần vừa đúng kiêm tốn. Kia đỏ bảo tu sĩ và áo không gió mà bay, trên mặt lộ ra thể thức hóa tiểu dung, đồng dạng chắp tay hoàn lễ, Xích Tiêu thương hội bách ngự chân nhân gặp qua Thính Vũ đạo hữu. Hai người lẫn nhau ân cần thăm hỏi hoàn tất, gần như đồng thời thu liễm tiểu dung, quanh thân pháp lực bắt đầu lưu chuyển. Trần Thắng đây là lần đầu cùng Việt Quốc giả đàn tu sĩ chính thức đấu pháp, cho dù biết là trận giả thi đấu, cũng không dám chút nào lười biếng. Hắn tâm niệm khẽ động, pháp bảo bên trong thanh tê huyền giáp lập tức hóa thành một đạo màu xanh nhạt lồng ánh sáng, như nước chảy trôi lượn toàn thân, lồng ánh sáng mặt ngoài phù văn ẩn hiện, lưu chuyển không ngừng, đem quanh thân hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Ngay sau đó, hắn há mồm phun một cái, Thính Vũ kiếm hóa thành một đạo sáng chói thanh hồng bắn ra, trên không trung giãn ra thành dài ba thước kiếm thể, phong mang phun ra nuốt vào ở giữa, mang theo trận trận lăng lệ tiếng xé gió. Bách ngự chân nhân thấy thế, con ngón búng ra, giữa không trung lập tức hiện ra một mặt lửa đỏ phướng dài. Kia cờ mặt triển khai lúc trường rộng khoảng một trượng, phía trên treo đầy giữ tận giao văn, đón gió mà lớn dần, tản mát ra nóng rực khí tức. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, phướng dài phía trên lập tức hiện hóa ra trên trăm đầu hỏa dao, mỗi đầu đều có dài hơn một trượng ngắn, vậy và móng rõ ràng, quanh thân thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm. Trong đó 50 đầu hỏa dao bị bách ngự chân nhân giữ ở bên người, quay quanh xen lẫn, hiển hóa ra một đạo dày đặc lửa đỏ linh quang cháo bảo vệ quanh thân. Mặt khác 50 đầu thì đầu đuôi đụng vào nhau, hình thành một cái hình tròn trận thế, mang theo tiếng gầm, hướng phía Trần Thắng bổ nhào tới. Trần Thắng ánh mắt đảo qua kia hỏa dao trận pháp, trong lòng hiểu rõ. Trận pháp này nhìn như uy thế kinh người, kỳ thực chỉ là nhị giai trung phẩm pháp trận, trận nhãn phù phiếm, sơ hở liếc qua thấy ngay. Hắn thậm chí không cần thôi động kiếm tâm, chỉ cần bằng vào đối với trận pháp nhạy cảm cảm giác, liền có thể tùy tiện tìm tới đột phá khẩu. Chỉ gặp hắn cổ tay nhẹ rung, Thính Vũ kiếm thanh mang tăng gọn, như một đạo vạch phá màn đêm tiềm điện, tinh chuẩn chém về phía trận pháp yếu nhất tiết điểm. Xoẹt thanh hồng lướt qua, hỏa giao trận pháp ứng thanh mà phá, những cái kia từ ngọn lửa ngưng tụ mà thành giao thân trong nháy mắt tán loạn, hóa hóa thành đầy trời đốm lửa nhỏ. Thính Vũ kiếm dư thế không giảm, đâm thẳng Bách Ngự chân nhân hộ thể linh quang cháo. Bách Ngự chân nhân trong mắt lóe lên một tia rõ ràng bối rối, hiển nhiên không ngờ tới Trần Thắng kiếm nhanh càng như thế nhanh chóng. Hắn vội vàng hai tay gấp kết pháp quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Huyền Hỏa Thuẫn." Linh quang cháo mặt ngoài lập tức hiện ra một mặt từ thuần hỏa chi lực ngưng tụ mà thành tâm chắn, lực phòng ngự trong nháy mắt tăng vọt. Trần Thắng có thể cảm nhận được rõ ràng kia linh quang cháo yếu ớt lấy Thính Vũ kiếm bây giờ tam giai trung phẩm phong mang, cho dù không ngưng luyện kiếm cương, cũng đủ để tùy tiện phá giáp. Trong lòng của hắn cảm thán Việt quốc giả đàn tu sĩ chiến lực, đồng thời còn nhớ kỹ đây là một trận giả thi đấu, đầu ngón tay linh lực đống nhiên vừa thu lại, đem Thính Vũ trên phi kiếm pháp lực thu hồi 9/9. Thanh hồng rơi trên linh quang cháo, phát ra đinh một tiếng vang dọn, nhìn qua giống như là đem hết toàn lực cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự, chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi, trên không trung lưu lại một đạo chập chờn thanh ấn. Bách Ngự chân nhân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Trần Thắng trong ánh mắt mang theo một tia cảm kích. Hắn vội vàng triệu hồi bên ngoài còn sót lại hỏa dao, hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, đem lên trăm đầu hỏa dao một lần nữa ngưng tụ, tạo thành một tòa càng thêm phức tạp trăm long đại trận. Trận thế vận chuyển ở giữa, linh quang hừng hực, ẩn ẩn đạt đến nhị giai thượng phẩm tiêu chuẩn, phối hợp với hắn giả đàn cấp độ pháp lực ba động, thanh thế càng thêm to lớn, dẫn tới phi thuyền phía dưới không ít quan chiến tu sĩ phát ra trầm thấp sợ hãi thán phục. Trần Thắng cũng phối hợp lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Thính Vũ kiếm quanh quẩn trên không trung một vòng, trong nháy mắt ngưng luyện thành một đạo dài hơn một trượng kiếm cương, ngay sau đó lại phân hóa thành trên trăm đạo, mỗi một đạo đều ngưng luyện như tơ, lít nha lít nhít phô thiên cái địa. Nhìn qua khí thế như hồng, phản phất muốn đem đối phương đại trận triệt để xé nát. Bách Ngự chân nhân mặt đều dọa trợn nhìn, thẳng đến hắn thấy rõ những cái tia kiếm mặc dù bộc phát ra kinh người hồng quang, rất là dọa người, kỳ thực tại phân hóa quá trình bên trong kiếm thế đã tán đến 7-8 phần, triệt để thành trông thì ngon mà không dùng được dáng vẻ hạng, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ gặp những cái tia kiếm liên tiếp rơi trên linh quang cháo, phát ra xoát 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 tiếng vang, tầng tầng lớp lớp hình thành như gợn sóng thế công, nhưng thủy chung không cách nào dùng chuyển đại trận mảy may. Một lát sau, Trần Thắng thu kiếm mà đứng, cố ý lộ ra một bộ thở hồng hộc bộ dáng, chắp tay nói: "Đạo hữu trận pháp hòa hợp, lực phòng ngự kinh người, tại hạ tài nghệ không bằng người, cam nguyện nhận thua." Bách Ngự chân nhân hợp thời tán đi trận thế, thu hồi màu đỏ bảo cờ, đứng chắp tay, bày ra một bộ cao nhân phong thái. Hắn cao giọng cười một tiếng: "Đạo hữu kiếm nhanh vô song, dù chưa có thể phá vỡ đại trận của ta, nhưng cũng để cho ta bất lực phản công, này cục cho là ngang tay mới lạ. Đạo hữu quả thật cao nhân khí độ." Trần Thắng lần nữa chắp tay, trong giọng nói tràn đầy kính nể. Hai người lẫn nhau tiếng tân bốc gầm không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể để cho trên mặt đất người xem nghe được rõ ràng, không ít tu sĩ đều âm thầm gật đầu, cảm thán không hổ là đại thương hội chân nhân, như vậy khí độ xác thực bất phàm. Không bao lâu, hai người riêng phần mình hóa thành một đạo lưu quang, độn trở về nhà mình phi thuyền. Vừa đạp vào bông tàu, Cửu Huyền chân nhân liền hưng phấn vỗ vỗ Trần Thắng bả vai, Thính Vũ đạo hữu kiếm thuật coi là thật đặc sắc, cái này xuất diễn diễn vừa đúng. Dứt lời, hắn sửa sang lại một chút áo bào, cũng thả người bay ra ngoài, chuẩn bị bắt đầu vòng thứ 2 giao phong. Phi thuyền trên, lập tức chỉ còn lại Trần Thắng cùng Thanh Tiêu chân nhân. Thanh Tiêu chân nhân một mực ôm kiếm đứng, ánh mắt sắc bén như hừng, đem vừa rồi trận kia đấu pháp thu hết vào mắt. Giờ phút này hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm so trước đó nhiều hơn mấy phần nhiệt độ, "Ta xem đạo hữu cũng là ái kiếm người, bản mệnh phi kiếm đã tế luyện đến tam giai trung phẩm." Trần Thắng chắp tay nói, "Đạo hữu quá khen, cũng chỉ có điểm ấy không quan trọng bản sự thôi." Thanh Tiêu chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí mang theo vài phần lời bình ý vị, "Đạo hữu kiếm thuật hoàn toàn chính xác có chút thô ráp, chiêu thức ở giữa sơ hở không ít." Dừng một chút, hắn bổ sung một câu, "Bất quá có thể lĩnh ngộ kiếm quang phân hóa, luyện kiếm thành tơ chi thuật, đủ thấy kiếm đạo thiên phú không kém, chỉ là thiếu chút ưu tú bồi dưỡng." Ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi trên người Trần Thắng thanh tê huyền giáp lồng ánh sáng bên trên, mở miệng nói ra, "Không nói những cái khác, kiếm tu hành, không cần ỷ lại linh giáp. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm độn chi thuật luyện tốt, đủ để tung hoành thiên hạ." Hắn đi theo bù một câu, "Đương nhiên, đạo hữu kiếm độn chi thuật cũng quá mức đơn sơ, hiển nhiên là không có nhận qua cao thâm truyền thừa, lúc này mới cần linh giáp hộ thân." Trần Thắng nghe vậy, trong lòng âm thầm gật đầu. Thanh Hoa Tông tốt nhất kiếm tu công pháp Thái Huyền kiếm kinh nhiều nhất chỉ có thể chèo chống đến Kim Đan sơ kỳ, tại xuất thân Nguyên Anh đại tông Thanh Tiêu chân nhân xem ra, tự nhiên là vô cùng thô ráp. Thanh Tiêu chân nhân gặp hắn thái độ thành khẩn, không có chút nào mâu thuẫn, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Có lẽ là không đành lòng một khối tốt luyện kiếm người kế tục bị mai một, hắn đông nhiên mở miệng nói, "Đạo hữu nếu là có ý, có theo ta các loại cùng nhau về Vạn Kiếm Tiên Thành. Ta vì đạo hữu đảm bảo, gia nhập ta Vạn Kiếm Tông, để ngươi tiếp nhận chân chính kiếm tu truyền thừa, đến lúc đó kiếm thuật nhất định có thể tiến triển cực nhanh." Trần Thắng nghe vậy, trong lòng giật mình. Thật sự là hắn cân nhắc qua Vạn Kiếm Tông, nhưng đối phương loại kia bồi dưỡng kiếm điên, cổ vũ đệ tử du lịch đấu kiếm hình thức, thực sự cùng hắn tu hành lý niệm trái ngược. Đơn giản giống như là nuôi cổ, thay người chính là tuyệt thế kiếm tu, kẻ bại chính là một nắm cát vàng, quá khích tiến. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, lộ ra một bộ do dự bộ dáng suy tư, thi triển ra chiến lược kéo dài, nhận được đạo hữu để mắt, chỉ là lần này ta cần đi trước Tam Nguyên Tiên Thành thăm hỏi bằng hữu cũ. Cho ta cẩn thận suy nghĩ một phen, đợi mọi việc chu toàn về sau, lại đi Vạn Kiếm Tiên Thành tìm kiếm đạo hữu như thế nào? Thanh Tiêu chân nhân cũng không nghe ra hắn lời nói bên trong từ chối chi ý, hắn thấy Vạn Kiếm Tông chính là Việt Quốc kiếm đạo đỉnh phong, thiên hạ kiếm tu ai cũng lấy gia nhập làm đinh, Trần Thắng như vậy do dự, bất quá là cần chút thời gian cân nhắc thôi. Hắn tiện tay từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một viên toàn thân trắng muốt kiếm ngọc, ngọc trên có khắc phức tạp kiếm văn, ẩn ẩn có kiếm khí lưu chuyển, đến lúc đó ngươi cầm vật này tới tìm ta liền có thể. Trần Thắng mặc dù hạ quyết tâm không gia nhập, nhưng Thanh Tiêu chân nhân phần hảo ý này, hắn lại nhớ kỹ, hai tay của hắn tiếp nhận kiếm ngọc, trịnh trọng chắp tay nói, đa tạ đạo hữu hậu ái. Lúc này, nơi xa truyền đến Cửu Huyền Chân Nhân cởi mở tiếng cười, hiển nhiên vòng thứ 2 đấu pháp cũng đã kết thúc mỹ mãn. Đối diện vị kia tu sĩ Kim Đan, cũng hết sức phối hợp thủ hạ lưu tình, Cửu Huyền Chân Nhân vừa về đến, phi thuyền bên trên bầu không khí một lần nữa trở nên dễ dàng hơn. Thanh Tiêu Chân Nhân gật đầu, xem ra bọn hắn coi như giảng quy củ, tới phiên ta đi lên. Cửu Huyền Chân Nhân liền vội vàng kéo hắn, nhất định phải thủ hạ lưu tình. Thanh Tiêu Chân Nhân gật đầu, yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Chương 154, muốn đổi truyền thừa chương 154, muốn đổi truyền thừa thuyền ở giữa hư không bên trên, Thanh Tiêu Chân Nhân cùng Lôi Vân Chân Nhân xa xa tương đối, bầu không khí bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng. Lôi Vân Chân Nhân một thân đạo bào màu tím đen, và áo thêu lên tinh mịn lôi văn, quanh thân ẩn ẩn có điện quang du tẩu. Hắn ánh mắt bình thản đảo qua Thanh Tiêu Chân Nhân, trong giọng nói lại mang theo vài phần không giấu được chiến ý, Lôi Tướng Tông Lôi Vân gặp qua đạo hữu, nghe qua Vạn Kiếm Tông kiếm đạo uy danh, hôm nay khó được có cơ hội luận bàn, đạo huynh cần phải hảo hảo chỉ giáo. Thanh Tiêu Chân Nhân cảm nhận được trên người đối phương kia cố cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, trong mắt trong nháy mắt giấy lên ánh sáng nóng bỏng mang, quanh thân bộc phát ra kinh người kiếm khí, phảng phất có vô số vô hình lợi kiếm muốn đâm rách hư không. Phi kiếm trong tay của hắn hóa thành một đạo sáng chói kiếm cầu vồng, trôi nổi tại trước người, chỉ phun ra hai chữ: "Đến chiến." Vạn Kiếm Thương Hội phi thuyền bên trên, Cửu Huyền Chân Nhân nhìn xem giữa không trùng kiếm bạt nội trương hai người, không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, sắc mặt có chút nóng nảy. Ta vào xem lấy quên Thanh Tiêu trưởng lão chạm đến là tôi, lại quên đối diện Lôi Tu cũng là nổi danh phần tử hiếu chiến, như thế rất tốt, thật sự là cây kim so với cọng râu, sợ là thu lại không được tay. Trần Thắng đứng ở một bên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trùng, lên tiếng an ủi: "Đạo hữu yên tâm, Thanh Tiêu đạo hữu hẳn là có chừng mực." Cửu Huyền Chân Nhân bất đắc dĩ thở dài, hắn có chừng mực cũng không đủ à, đối diện Lôi Tu xem xét không có ý định giảng phân tức. Hắn phong thả tới lui hai bước, lại tự an ủi mình: "Thôi, thôi, ta cũng là lo lắng xung, chúng ta vẫn là an tâm quan chiến đi." Trần Thắng gặp hắn cấp tốc bình tĩnh trở lại, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu nhìn về giữa không trung nhìn lại, trong mắt tràn ngập tò mò. Hắn thấy qua Lôi Tu vốn là cực ít, chớ nói chi là như vậy xuất từ Nguyên Anh Đại Tông Lôi Tướng Tông tu sĩ. Hắn chỉ ở Ngọc Giản bên trên gặp qua liên quan tới Lôi Tướng Tông ghi chép, nghe nói này tông tu sĩ cực kỳ am hiểu lôi pháp, càng có thể ngưng tụ đặc biệt pháp tướng, chiến lực có chút hung hãn. Quả nhiên, chỉ gặp Lôi Vân Chân Nhân hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân lập tức lôi quang tăng gọn, đôn đốp rung động. Hắn ngay sau đó tế ra một kiện Lôi Đình bảo giáp, kia bảo giáp vừa mới ly thể liền cấp tốc bành trướng, hóa thành một bộ cự đại lôi long chiến giáp, đem hắn từ đầu đến chân võ trang đầy đủ. Chiến giáp phía trên, vô số lôi quang như vật sống du động, sau lưng hắn ngưng tụ thành một đạo cao tới hơn 10 trượng lôi thần hư ảnh, cầm trong tay cự truy, khí thế uy nghiêm, phảng phất có thể hiệu lệnh thiên địa lôi đình. Nương theo lấy Lôi Vân Chân Nhân hai tay kết ấn, bầu trời phía trên, trong nháy mắt hội tụ lên mảng lớn mây đen, trong mây đen điện xà của vũ, phát ra đinh thai nhức óc sấm sét. Một lát sau, vô số cỡ thùng nước màu tím lôi đỉnh như là nộ long từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy diệt hết thảy uy thế, hướng phía Thanh Tiêu Chân Nhân đập tới. Đối mặt như vậy cuồng bạo công kích, Thanh Tiêu Chân Nhân sắc mặt không chút nào đổi. Thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt cùng trước người kiếm cầu vồng dung hợp lại cùng nhau, thi triển ra tinh diệu kiếm độn chi thuật, hóa thành một đạo màu vàng đen lưu quang. Cái kia đạo kiếm cầu vồng tại dày đặc lôi đỉnh khe hở bên trong linh hoạt xuyên thẳng qua, nhìn như mạo hiểm và phần, nhưng không có nhận nửa điểm tác động đến. Lôi đỉnh rơi xuống đất phương, mặt đất bị nện ra từng cái lỗ thủng khổng lồ, bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi, một đám quan chiến tu sĩ vội vàng tránh ra tới. Trần Thắng gặp một màn này, trong lòng sinh ra vô số cảm thán, bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Hắn không thông lôi pháp, chỉ có thể nhìn ra kia Lôi Vân Chân Nhân lôi pháp pháp tướng huyền diệu vô cùng, thanh thế to lớn, uy lực tất nhiên bất phàm. Nhưng làm kiếm tu, Thanh Tiêu Chân Nhân kiếm pháp, hắn thấy rõ ràng, vô cùng tán thưởng. Thật là tinh diệu kiếm độn chi thuật, coi là thật được xưng tụng chỉ xích thiên ai, tuyệt không thể tả, khó trách Thanh Tiêu Chân Nhân dám hào ngôn, kiếm độn chi thuật đủ để tung hoành thiên hạ. Trần Thắng âm thầm gật đầu, con mắt chăm chú đi theo cái kia đạo màu vàng đen kiếm cầu vồng, muốn xem ra mấy phần kiếm độn huyền ảo. Lại gặp Thanh Tiêu Chân Nhân kiếm cầu vồng tại lôi đỉnh khe hở bên trong xuyên thẳng qua, chợt như lưu tinh truy lao xuống, chợt giống như nhàn mây ra tụ nhẹ nhàng di chuyển, phương vị biến ảo hoàn toàn không có hình thái. Kiếm quang phun ra nuốt vào ở giữa, mấy chục đạo lăng lệ thanh mang phá không bắn ra, mỗi đạo đều lôi cuốn lấy xé rách không khí duệ thiếu. Tiếng hú kia cũng không phải là bình thường tiếng gió, mà là kiếm khí cùng sấm chớp mưa bão ma sát sinh ra sắt thép va chạm, khi thì như chim ưng đánh hụt bén nhọn, khi thì như mãnh hổ hạ sơn trầm hùng. Những này kiếm quang nhìn như lộn xộn, kỳ thực giấu giếm kiếm lý. Trước một đạo vừa làm cho Lôi Vân Chân Nhân nhấc cánh tay đón đỡ, sau một đạo đã quân điên cánh. Bên trái ba đạo kiếm quang tạo thành tam giác trận thế phong tỏa đường lui, phía bên phải một đạo lại hóa thành ốn lượn tia kiếm đâm thẳng sơ hở. Kinh người nhất là kiếm quang tốc độ, tần suất, khoảng cách, thường thường lôi trụ chưa rơi xuống đất, thanh mang đã như giỏi trong xương cuốn lên Lôi Vân Chân Nhân hộ thể lôi quang. Đôn đốp rung động điện xà tại kiếm cương cắt xuống liên tiếp tán loạn, làm cho vị này Lôi Tướng Tông tu sĩ Kim Đan không thể không liên tiếp lui về phía sau, Lôi Thần pháp tướng lôi quang đều bởi vậy nổi lên từng cơn sóng gợn. Trần Thắng gặp, không khỏi con ngươi co rụt lại. Như vậy phát kiếm khoảng cách xa, có thể xương chưa từng nghe thấy. Khoảng cách ngắn, bất quá trong nháy mắt, kiếm nhiều lần nhanh như mưa rào, liên miên không ngừng, kiếm nhanh lôi cuốn lấy lôi âm phá không, càng là quỷ thần khó dò, dạy người không thể nào phản ứng. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, xuất kiếm tần suất, kiếm khí tốc độ, công kích phạm vi, làm sao lại nhanh chóng như vậy, lâu dài. Dựa theo Trần Thắng đoán chừng, lấy Thanh Tiêu Chân Nhân như vậy kiếm nhanh, lại phối hợp kia quỷ thần khó lường kiếm độn chi thuật, nếu là từ hắn tới đối phó lúc trước kia độc giác yêu vương, căn bản không cần phí quá nhiều tay chân. chỉ cần xa xa thi triển chơi diều chiến thuật, liền có thể đem đối phương tươi sống mài chết, đối phương trước khi chết phản công, cũng không làm nên chuyện gì. Trong lòng Trần Thắng âm thầm cảm thán, lại lấy chính mình đến so sánh, phạm vi công kích như thế xa, ta nếu là cùng Thành Tiêu chân nhân đối địch, sợ là cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở bên trong đại trận. Đối phương chỉ cần không rơi vào trong trận, ta cơ hồ không có phản chế chi lực, nếu là đối phương lại thêm cầm kiếm ý, cho dù mạo hiểm xung trận, ta cũng chỉ có thể cùng hắn liều cái chia 5 năm. Trần Thắng trước đây còn đoán chừng chính mình đại trận có thể lưu lại bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ, có đối mặt Thành Tiêu chân nhân như vậy xuất từ Nguyên Anh đại tông kim đan sơ kỳ tu sĩ, hắn lại không nắm chắc. Không khỏi cảm thán, quả thật không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Đối với đại tông kim đan, vượt cấp giết địch, coi là thật như uống nước đơn giản. Hắn không khỏi hồi tưởng lại ở kiếp trước, may mắn năm đó Thanh Hoa tông thi hành co đầu rút cổ chiến lược, Bạch Cốt pháp vương cùng Luyện Huyết pháp vương cũng đều có bản dịu, bằng không sớm đã bị diệt. Trần Thắng lắc đầu, nhìn xem giữa không trung giao chiến, kia từng đạo sắc bén kiếm quang. Đồng dạng là kiếm tu, phi kiếm của đối phương nhanh, tần suất cao, công kích khoảng cách dài, hắn nhìn ở trong mắt, trong lòng vô cùng hâm mộ, nhịn không được đối bên cạnh Cửu Huyền chân nhân hỏi, "Cửu Huyền đạo huynh, Thanh Tiêu đạo hữu kiếm thuật vì sao có thể có như thế vì thế? Nếu là liên quan đến quý tông cơ mật, đạo hữu liền làm ta không nói." Cửu Huyền chân nhân nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng, "Cái này có cái gì không thể nói, ta Vạn Kiếm tông nội môn kiếm tu, đều là tu hành ta tông bí truyền kiếm hình chân giải cùng Vạn Kiếm trùng mạch kim chương. Cái này hai bộ công pháp hỗ trợ lẫn nhau, trùng mạch tốc độ động bộ thiên hạ, hình kiếm ngưng luyện vô cùng, mới có uy thế như vậy." Dừng một chút, hắn nhìn Trần Thắng một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, cho ra một cái thành khẩn đề nghị, "Trước đây nhìn đạo hữu diễn kiếm, nói thật, đạo hữu kiếm nhanh, có thể nói là ta gặp qua cùng cảnh kiếm tu bên trong chậm nhất, công kích khoảng cách cũng gần. Đạo hữu ngày sau nếu là có cơ hội, vẫn là nhanh chóng thay đổi căn bản kiếm tinh cho thỏa đáng, nếu không sợ là sẽ phải làm trễ nải đạo hữu kiếm đạo thiên phú." Mặc dù là giả đàn, nhưng là căn bản kiếm kinh liên quan đến lấy chiến lực, Cửu Huyền chân nhân đề nghị mười phần thành khẩn. Trần Thắng nghe vậy, vội vàng lại kỹ càng hỏi thăm còn lại kiếm tu kiếm nhanh, kiếm nhiều lần các loại chi tiết. Cửu Huyền chân nhân kiên nhẫn giải thích một phen, Trần Thắng mới chợt hiểu ra, hợp lấy trước đây Thanh Tiêu chân nhân còn tính là huyền chuyện. Thanh Tiêu chân nhân kiếm nhanh tất nhiên nhanh, nhưng giữa hai bên khác biệt nguyên nhân căn bản to lớn như vậy, vẫn là ở chỗ Trần Thắng chính mình kiếm nhanh quá chậm. Việt Quốc tu hành giới, Vạn Kiếm tông truyền thừa tất nhiên độc bộ thiên hạ, cũng chỉ là so những tông môn khác vượt qua một bậc, nhà khác cũng đều có tự thân ưu điểm. Mà Trần Thắng bây giờ tu hành Thái Huyền kiếm kinh tại trùng mạch tốc độ, kiếm nhanh tăng lên các phương diện, cơ hồ là hạng chót tồn tại, Cửu Huyền chân nhân thậm chí nói thẳng, chưa bao giờ thấy qua càng kém. Trần Thắng thầm nghĩ trong lòng, xem ra Thái Huyền kiếm kinh nhất định phải nhanh thay đổi. Ta bây giờ chủ yếu đối mặt quần thể chính là Kim Đan, một môn chỉ có thể tu hành đến Kim Đan sơ kỳ kiếm tu truyền thừa, thực sự quá cản trở. Thật muốn đấu pháp lúc bị người ta tóm lấy sơ hở, một kiếm chém giết, coi như quá hoan uổng. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, giữa không trung chiến đấu càng thêm kịch liệt. Trần Thắng từ xa nhìn lại, chỉ gặp Lôi Vân chân nhân điều khiển vô số lôi quang hóa thành một đầu mấy chục trượng lôi long, lôi cuốn lấy màu tím đen lôi quang gầm thét xông lên trời không. Trên vảy rồng mỗi một đạo đường vân đều lóe ra lôi quang khí tức hủy diệt, vuốt rồng xé rách tầng mây lúc mang theo mấy đạo dài hơn một trượng điện mang. Thanh Tiêu chân nhân thì hóa thân màu vàng đen kiếm cầu rồng, như du long tại trên lôi hải tới lui xuyên thẳng qua, thân kiếm lướt qua chỗ, không khí bị cắt chém thành nhỏ vụn hạt ánh sáng, lưu lại từng đạo thoáng qua liền mất tàn ảnh. Làm lôi đỉnh cùng kiếm khí giữa không trung ngang nhiên chạm vào nhau, đầu tiên là phát ra xoẹt rồi vang. Kia là thuần túy năng lượng lẫn nhau chôn vùi thanh âm, ngay sau đó chính là đỉnh thai nhức óc quanh mình. Sóng âm như là thực chất thủy triều, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, liên hạ phương phi thuyền đều tại cỗ này trùng kích vào có chút rung động. Va chạm điểm bộc phát ra quang mang sáng chói đến cực hạn, từ lôi, thanh kiếm, kim quang sen lẫn thành một đoàn ánh sáng chói mắt cầu. Khi thì như là mặt trời chói chang hừng hực, đem cả mảnh bầu trời chiếu lên giống như ban ngày, khi thì lại bởi vì năng lượng kịch liệt tiêu hao mà ảm đạm đi, để thiên địa lâm vào ngắn ngủi u ám. Như vậy sáng tắt giao thế ở giữa, lôi vân lăn lộn màn trời phảng phất đã thành bị đổ nhào điều sắp bàn, lôi quang tử, kiếm cầu đồng thanh, dáng mây kim ở trong đó tùy ý hát vẫy. Ngay cả xa xa dãy núi đều bị nhiễm lên một tầng lúc sáng lúc tối vầng sáng, toàn bộ thiên địa đều thành trận này kinh thiên quyết đấu bối cảnh tấm. Quan chiến các tu sĩ thấy nhìn không chuyển mắt, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng than thở, đều là cảm thán Nguyên Anh đại tông tu sĩ thực lực. Hiển nhiên, uy thế như vậy giao chiến, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Chương 155, vượt giai mà chiến chương 155, vượt giai mà chiến theo kịch chiến triệt để tiến vào gay cấn. Thanh Tiêu chân nhân kiếm chỉ bầu trời, quanh thân kiếm khí như suối phun bừng bừng phân chấn, vô số đạo màu vàng đen kiếm quang trên không trung xen lẫn, hội tụ, cuối cùng ngưng luyện thành một cây sợi tóc tinh tế lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng tia kiếm. Kiếm này tơ toàn thân ánh nhuận, phản phất từ thuần túy nhất kiếm cương ngưng kết mà thành, quanh mình không gian đều bởi vì nó tồn tại mà có chút vặn mèo. Thanh Tiêu chân nhân ánh mắt ngưng tụ, tia kiếm như cực nhanh bắn ra, mang theo xé rách không khí duyệt hiếu, thẳng chạm Lôi Vân chân nhân sau lưng cái tia đạo hơn 10 trượng cao lôi đỉnh cự nhân. Lôi Vân chân nhân thấy thế, hừ lạnh một tiếng, tay phải chậm rãi nâng lên. Trong lòng bàn tay, một đoàn chói mắt lôi quang cấp tốc hội tụ, cô bảo cuối cùng ngưng tụ thành một viên lớn chừng quả đấm quang cầu, quang mang hừng hực như nắng gắt, quanh mình không khí đều bị điện giật cách đôn nốt rung động. Ngay tại kia kiếm sắp đến sát na, hắn bỗng nhiên đem trưởng tâm lôi ánh sáng đẩy ra, quả cầu ánh sáng kia trong nháy mắt hóa thành một đạo màu tím bầm lôi tiễn, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, cùng kia kiếm ngang nhiên chạm vào nhau. Ầm ầm, linh hai nhức góc tiếng vang ở trong thiên địa quanh quẩn, lôi quang cùng kiếm quang va chạm điểm trung tâm bộc phát ra một vòng mắt trần có thể thấy năng lượng sóng xung kích, như là sóng nước hướng bốn phía quét tán. Những nơi đi qua, trên bầu trời mây đen bị chấn động đến tứ tán ra, trên mặt đất đá vụn bị tung bày cao mấy trượng. Cương đại lực trùng kích phía dưới, Lôi Vân chân nhân sắc mặt đống nhiên đỏ lên, thân hình lại không tự chủ được lui về phía sau nửa bước, khóe miệng tràn ra một tia không dễ dàng phát giác vết máu, hiển nhiên là bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Hắn xóa đi khóe miệng vết máu, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bật thốt lên khen, hảo kiếm tu. Cũng may Lôi Thần pháp tướng kịp thời đem bàng bạc lôi đỉnh chi lực rót vào trong cơ thể hắn, Lôi Vân chân nhân cấp tốc ổn định khí huyết, điều chỉnh trạng thái. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng ngâm tụng lên tối nghĩa chú ngữ, quanh thân lôi quang càng thêm hùng vực. Nếm thử ta mạnh nhất lôi pháp, Ất Mộc thần lôi. Theo hắn thoại âm rơi xuống, sau lưng Lôi Thần pháp tướng bỗng nhiên ngưng lên cự truy, hướng phía hư không hung hăng đánh. Đông, 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 trầm muộn lôi tiếng trống ở trong thiên địa quanh quẩn, mỗi một lần đánh, trên bầu trời mây đen liền nặng nề một phần, sấm sét vang dội cũng càng thêm kịch liệt. Sau một lát, cả mảnh bầu trời đều bị cuồng bạo lôi đình bao trùm, hình thành một mảnh thanh thế ngập trời lôi hải. Vô số đạo lôi đình xen lẫn cuốn quanh, hóa thành một tòa to lớn lôi đình lồng giam, đem Thanh Tiêu chân nhân một mực vây ở trung ương, ẩn chứa lực lượng kinh khủng phảng phất muốn đem thiên địa đều triệt để hủy diệt. Ta nhìn ngươi hướng nơi nào đột? Lôi Vân chân nhân thanh âm mang theo lôi đình ánh minh, ở trong thiên địa quân quẩn. Một bên khác, Thanh Tiêu chân nhân cảm nhận được trong biển lôi kia cỗ hủy diệt tính lực lượng, cùng lôi đình lồng giam bên trên lấp lóe cấm chế phù văn, biết này lôi uy lực phi phàm, chính cũng không thể tránh. Hắn lúc này rời khỏi nhân kiếm hợp nhất trạng thái, hai chân vững vàng đứng ở hư không, phi kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, hít sâu một hơi, đem thể nội pháp lực kiếm nguyên vận chuyển tới cực hạn. Bản mệnh phi kiếm phía trên bộc phát ra trước nay chưa từng có mãnh liệt quang mang, màu vàng đen kiếm khí phóng lên tận trời, cùng bầu trời bên trong tầng mây đụng vào nhau. Vạn kiếm quyết. Theo Thanh Tiêu chân nhân quát khẽ một tiếng, quanh người hắn không khí kịch liệt chấn động, vô số đạo cô đọng đến cực hạn kiếm khí từ trong cơ thể hắn thấu thể mà ra, trên không trung hóa thành lít nha lít nhít kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh như là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, ở dưới sự khống chế của hắn, đầu tiên là chạm phá vô số nói đánh tới lôi quang, lập tức cấp tốc hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo trường đạt mấy chục trượng rộng lớn kiếm cương. Kiếm cương biên giới lóe ra nhàn nhạt gợn sóng không gian, phản phất có thể tùy tiện cắt không gian. Chém. Thanh Tiêu chân nhân hai tay nắm chặt phi kiếm, đột nhiên hướng về phía trước chém ra. Cái kia đạo rộng lớn kiếm cương mang theo khí thế một đi không trở lại, xé rách trường không, trong nháy mắt liền đem kia phiến nhìn như không cách nào dung chuyển lôi hải một phân thành hai. Lôi đỉnh lồng giam ứng thanh mà phá, vô số lôi đỉnh năng lượng mất đi khống chế, hóa thành đầy trời điện xà tiêu tán trên không trung. Lôi Vân chân nhân sau lưng tòa kia bảng đại lôi đỉnh pháp tướng kịch liệt lấp lóe, quang mang lúc sáng lúc tối, kém chút tán loạn ra, hắn trên mặt lôi quang lấp lóe, lại không che giấu được kia lóe lên một cái rồi biến mất trắng bệ. Vạn kiếm thương hội phi truyền bên trên, Cửu Huyền chân nhân thấy mặt lộ vẻ kích động, nhịn không được vỗ tay khen, đến rồi. Đây cũng là vạn kiếm quyết. Chiêu này uy lực vô tận, coi như tại trong tông môn cửa tu sĩ kim đan bên trong, cũng không phải người người đều có thể khống chế. Trần Thắng nghe vậy, cũng đem thần thức vận chuyển tới cực hạn, chăm chú khóa chặt giữa không trung mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn thấy rõ, Thanh Tiêu chân nhân mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa vận luật đặc biệt, lẫn nhau ở giữa hô ứng lẫn nhau, hình thành một loại kỳ diệu cộng hưởng, lúc này mới khiến cho kiếm cương có được khủng bố như thế lực phá hoại. Trong lòng cảm thán một chiêu này tinh diệu huyền áo sau khi, Trần Thắng nhưng cũng phát hiện một tia điểm đáng ngờ. Tại hắn kiếm tâm nhìn rõ phía dưới, kia lôi hải cũng không phải là không có kẽ hở. Hắn chỗ cốt lõi tồn tại một cái cực kỳ ngắn ngủi linh lực không ổn định kỳ, nếu là có thể bắt lấy cơ hội này, hoàn toàn có thể tại lôi hải ngưng tụ quá trình bên trong đem nó chạm diệt. Chẳng lẽ Thanh Tiêu đạo hữu cũng là vì diễn kịch, cố ý bỏ mặc lôi hải hình thành, sau đó lại lấy lực chạm chi, để cho phía dưới người xem mở mang kiến thức một chút vạn kiếm tông thực lực. Có ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, liền bị Trần Thắng bắt bỏ. Cuối cùng một kiếm kia mặc dù chạm diệt lôi hải, lại có vẻ có chút miễn cưỡng, nếu là Thanh Tiêu chân nhân có thể ra chỉ kiếm ý, uy lực tất nhiên càng hơn một bậc, thanh thế cũng sẽ càng thêm rung động. Chẳng lẽ trong lòng Trần Thắng sinh ra một cái suy đoán, ngoài miệng bất động thanh sắc hướng Cửu Huyền chân nhân hỏi, "Cửu Huyền đạo huynh, vì sao không thấy Thanh Tiêu đạo hữu thi triển kiếm ý? Ta còn muốn tận mắt nhìn thấy một phen, nói không chừng có thể từ đó đạt được chút xúc động." Cửu Huyền chân nhân nghe vậy, lắc đầu, giải thích nói, "Kiếm ý nào có dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Thanh Tiêu mặc dù tại nội môn Kim Đan sơ kỳ tu sĩ bên trong được cho người nổi bật, có phóng nhãn toàn bộ nội môn lại không phải hạng nhất nhân vật, khoảng cách lĩnh ngộ kiếm ý còn có chênh lệch không nhỏ." Trần Thắng thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, xem ra cho dù là Nguyên Anh kiếm tông Kim Đan kiếm tu, cũng không phải người người đều có thể lĩnh ngộ kiếm tâm kiếm ý. Hắn liền lại mở miệng hỏi, "Kia Quý tông có bao nhiêu lĩnh ngộ kiếm tâm kiếm ý tu sĩ?" Cửu Huyền chân nhân lần nữa lắc đầu, "Cái này cũng không có cái đúng số, ta cũng không ở bên trong cửa, chỉ có thể đại khái đoán chừng, dù sao tông môn thập đại chân truyền kiếm thủ, khẳng định là từng cái đều lĩnh ngộ kiếm tâm kiếm ý. Nhất là trước mấy vị, càng là kinh tài tuyệt diễm, cũng đã có chút cơ trạng kim đan huy hoàng chiến tích, tuyệt đối là sớm liền lĩnh ngộ kiếm tâm. Lại thêm một chút nội môn nhân vật lợi hại, còn có những cái kia bế quan nhiều năm kim đan viên mãn lao kiếm tu, 5-60 cái khẳng định là trốn không thoát." Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, số lượng này so với hắn dự liệu muốn ít hơn nhiều. Xem ra chính mình kiếm đạo thiên phú, cho dù tại Vạn Kiếm Tông bực này Nguyên Anh đại tông, cũng coi như được là nhất lưu tiêu chuẩn. Hắn lại nhìn về phía giữa không trung Thanh Tiêu chân nhân, trước đó phán đoán liền muốn một lần nữa lợi ngã. Đối phương cũng không lĩnh ngộ kiếm tâm kiếm ý, nếu là rơi vào chính mình bày ra đại trận bên trong, chỉ có một chữ, chết. Trong lòng Trần Thắng yên lặng gật đầu, âm thầm suy nghĩ, bất quá, Việt quốc quả nhiên không thể so với Sở quốc, không thể hoàn toàn lấy tu vi đến cố định chiến lược. Nơi đây Nguyên Anh đại tông tu sĩ kim đan, vượt cấp mà chiến ví dụ nhiều vô số kể, ta nhất định phải nhanh tìm một cái Nguyên Anh tông môn gia nhập, bổ túc tự thân lực điểm, mới không còn trở thành bị người vượt cấp mà chém đối tượng. Đúng lúc này, giữa không trung Thanh Tiêu chân nhân cùng Lôi Vân chân nhân đã dừng tay. Hiển nhiên hai người lý trí vẫn còn tồn tại, còn chưa đánh ra nóng tính, cũng còn nhớ rõ lần này đấu pháp mục đích. Giữa không trung, hai người đều là khí tức có chút hỗn loạn, hiển nhiên đều tiêu hao không nhỏ. Lôi Vân chân nhân thật sâu nhìn Thanh Tiêu chân nhân một chút, hừ lạnh một tiếng, đạo hữu kiếm đạo quả thật phi phàm, ngày sau tại hạ lại đến lĩnh giáo. Dứt lời, quay người hóa thành một đạo lôi quang, quay trở về nhà mình phi thuyền. Thanh Tiêu chân nhân cũng thu hồi phi kiếm, mà không thay đổi về tới Vạn Kiếm Thương hội phi thuyền bên trên, đối Trần Thắng hai người nhẹ nhàng gật đầu. Cửu Huyền chân nhân cười ha hả mở miệng, đạo hữu quả thật thật to dương ta kiếm tông uy danh. Giữa không trung, một trận kinh tâm động phách đọ sức, như vậy kết thúc. Dưới đây các tu sĩ vẫn còn đang thấp giọng thảo luận vừa rồi kia rung động lòng người chẳng diện, thật lâu chưa thể lắng lại. Chương 156, Tam Nguyên Tiên Thành chương 156, Tam Nguyên Tiên Thành lại là 2 tháng thời gian lặng yên trôi qua, Tam giai phi thuyền rốt cục đã tới Tam Nguyên Tiên Thành địa giới. Trần Thắng đứng tại phi thuyền bong tàu bên trên, dõi mắt trông về phía xa. Chỉ gặp phương xa thiên địa cuối cùng, một mảnh liên miên bất tuyệt huy hoàng khu kiến trúc trải rộng ra, trọn vẹn bao phủ phương viên mấy ngàn dặm chi địa. Những kiến trúc kia có cao vút trong mây, tựa như kình tiên trụ lớn, có tinh xảo trang nhã, phảng phất quỳnh lâu ngọc vũ, không một không tỏa ra lấy linh khí nồng nặc cùng khí thế bằng bạc. Nhất là tiên thành ngay phía trên, một mảnh bốc lên trong mây, lơ lửng một tòa khổng lồ vô cùng dãy núi. Dãy núi kia nguy nga hùng vĩ, phảng phất là từ trên 9 tầng trời rơi xuống tiên sơn, toàn thân tản ra ngũ thải bàn làn quang mang. Khi thì có tiên hạc ở trong núi xoay quanh, khi thì có linh tuyển từ bách đá nhỏ xuống, mây mù lượn lờ ở giữa, phảng phất giống như chân chính tiên đỉnh giáng lâm phàm trần. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, từng tầng phức tạp pháp trận cấm chế tại bốn phía lưu chuyển, phát ra mãnh liệt mà nặng nề bí thế, như là từng trương vô hình lưới lớn, đem nó thủ hộ đến vững như thành đồng. Đạo hữu trước kia chưa từng thấy qua như vậy thế núi đi. Cửu Huyền chân nhân đứng ở một bên, nhìn xem Trần Thắng rung động thân sắc, cười ha ha một tiếng nói. Trần Thắng đầy mắt cảm thán, nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, ta chỉ ở trong ngọc giản gặp qua Tam Nguyên Tiên Thành ghi chép, nguyên tử thần sơn, treo cao biển mây, thoáng như tiên đỉnh. Có những cái kia văn tự miêu tả, kém xa tận mắt nhìn thấy tới rung động. Cửu Huyền chân nhân nghe vậy, cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu, đúng vậy à, cũng không biết năm đó Tam Nguyên Trần Quân đến cùng là loại nào đại thần thông, tài năng hút tới hùng vị như vậy thần sơn, đem nó treo ở trên biển mây, trở thành Tam Nguyên đạo tông biểu tượng. Trần Thắng nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn tinh thông trận pháp, đối với trong đó nguyên lý ngược lại là có thể hiểu được một hai. Treo cao biển mây, đại khái suất là lợi dụng lực lượng nguyên tử cùng địa mạch tướng cấu kết, hình thành một loại vi diệu cân bằng, mới có thể để cho thần sơn treo trên bầu trời không rơi. Như thế nào tu lấy, thì dính đến dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận pháp chủ. Nhưng lý giải sắp xếp lại, tận mắt nhìn đến cấp thần tích này, trong lòng rung động không giảm chút nào. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, khó trách ngọc giản phía trên ghi chép, cái này nguyên tử thần sơn phối hợp địa mạch chi lực, tạo thành lượng cực nguyên tử đại trận, uy lực cần ẩn đạt đến ngũ giai đại trận tiêu chuẩn, cho dù là hóa thần thiên tôn đích thân tới, cũng vô kế khả thi. Ta Nguyên đạo tông truyền thừa vạn năm mà không suy, trận này không thể bỏ qua công lao, cơ hồ thành không thể dung chuyển biểu tượng. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Thắng hài lòng tới cực điểm, rốt cục có một chỗ an ổn chỗ tu hành. Hắn xoay người, đối Cửu Huyền chân nhân cùng Thanh Tiêu chân nhân chắp tay nói, đa tạ hai vị đạo hữu trên đường đi chiếu cố, bây giờ đã đến Tam Nguyên Tiên Thành, chúng ta xin từ biệt. Cửu Huyền chân nhân cười ha hả mở miệng, không thể nói chiếu cố, bất quá là thuận tay chi cực khổ thôi. Nói đến, ngày đó còn lôi kéo đạo hữu đấu pháp diễn tập, ngược lại là quấy rầy đạo hữu thanh tịnh. Trần Thắng nghe vậy, hồi tưởng lại 2 tháng trước đó trận kia trò đùa đấu pháp, cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, không thể nói quấy rầy, chính như Cửu Huyền đạo huynh lời nói, bất quá là tiện tay mà thôi, phải có tiến hành thôi. Thanh Tiêu chân nhân cũng nhìn về phía Trần Thắng, ánh mắt so sơ kiến lúc nhiều hơn mấy phần tán thành, hắn nhẹ nhàng đuốt cằm nói, đạo hữu nếu là có chủ ý, tùy thời có thể đến nay Vạn Kiếm Tiên Thành tìm ta. Trần Thắng chắc tay, từ trong túi chữ vật lấy ra viên kia Thanh Tiêu chân nhân tặng cho kiếm ngọc, trong tay nhẹ nhàng một nắm, cười ha hả chắp tay nói, đa tạ đạo hữu hảo ý, đối đãi ta suy nghĩ kỹ càng, chắc chắn tiến đến tìm đạo hữu bái phòng. Cửu Huyền chân nhân còn không biết giữa hai người ước định, giờ phút này nhìn xem trong tay bọn họ kiếm ngọc, lộ ra mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Thanh Tiêu chân nhân thấy thế, thuận miệng giải thích một câu. Cửu Huyền chân nhân nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Trần Thắng nói, như thế nói đến, chúng ta liền xin đợi đạo hữu đại giá. Trần Thắng cười gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, mũi chân một điểm, hóa thành một đạo thanh hồng, hướng phía Tam Nguyên Tiên Thành phương hướng bỏ chạy, rất nhanh liền dung nhập tiên thành người bên ngoài lưu bên trong. Tiến vào tiên thành về sau, Trần Thắng không có chút nào dừng lại, bằng nhanh nhất tốc độ tìm được bên trong tòa tiên thành chuyên môn bán tin tức địa phương. Kia là một tòa toàn thân từ bạch ngọc điêu khắc mà thành cung điện bốn phía trên vách tường, khắc rõ từng đạo thần diệu cấm chế phù văn, tản ra nhàn nhạt linh quang, cho người ta một loại thần bí mà trang nghiêm cảm giác. Tiên Vũ Các, ngược lại là cái tên rất hay. Trần Thắng nhìn xem cửa cung điện mi bên trên khối kia cổ pháp bảng hiệu, trong lòng thì thầm. Hắn cất bước đi vào cung điện, quanh thân pháp lực ba động không còn tận lực che giấu, lộ ra giả đàn tu sĩ khí tức. Rất nhanh, một vị thân mang màu tím nhạt váy áo trúc cơ kỳ nữ tu liền tiến lên đón, nàng dung mạo tú lệ, cử chỉ vừa vặn, đối Trần Thắng cung kính hành lễ, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối có gì nhu cầu. Trần Thắng quét nàng một chút, khai môn kiến sơn nói, ta cần Tam Nguyên đạo tông tình báo, các ngươi nơi này có sao? Trúc cơ nữ tu trên mặt lộ ra chức nghiệp hóa mỉm cười, gật đầu nói, tiền bối nói đùa, tại Tam Nguyên tiên thành, sao có thể không có Tam Nguyên đạo tông tình báo? Bất quá tình như vậy báo đều thuộc về giáp đẳng cơ mật, cần lầu các trưởng lão tự mình làm chủ tài năng bán, tiền bối xin mời đi theo ta cái này đi bẩm báo trưởng lão. Nói, nàng đem Trần Thắng đưa đến một gian hoa lệ trong nhà thất. Trong nhà thất, bày biện trang nhã, cái bàn đều là từ ngàn năm gỗ tử đàn chế tạo, góc tường đốt một lò ngưng thần tĩnh khí linh hương, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nữ tu dâng lên một chén hương khí bốn phía linh trà, sau đó liền quay người rời đi, tiến đến bẩm báo trưởng lão. Một chỗ khác gian phòng bên trong, một vị râu tóc bạc trắng giả đàn lão giả chính nhắm mắt dưỡng thần. Nghe nói có tu sĩ muốn mua Tam Nguyên Đạo Tông tình báo, hắn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không quá mức coi trọng. Tại Tam Nguyên Tiên Thành bên trong, mua sắm Tam Nguyên Đạo Tông tình báo tu sĩ không phải số ít, phần lớn là chút muốn đầu nhập đạo tông tán tu, thấy thế nào cũng không có khả năng đối đạo tông có hại. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nghĩ đến lại là một vị đến đây đầu nhập đạo hữu. Trong nhã thất, Trần Thắng Chính nhàn nhã phẩm linh trà, cũng không lâu lắm, liền gặp vị kia giả đàn lão giả chậm rãi đi đến. Lão giả mặt mũi tràn đầy cười ha hả biểu lộ, đối Trần Thắng chắp tay nói, lão phu Hàn Thủy chân nhân, còn chưa thỉnh giáo bạn cao tính đại danh. Trần Thắng gật đầu hoàn lễ, tại hạ Thính Vũ. Hàn Thủy chân nhân cười lấy nói, nguyên lai là Thính Vũ đạo hữu. Đạo tông tình báo phong phú, nếu là các mặt đều muốn, đây chính là cái thiên văn sổ tự, không biết đạo hữu cần một loại nào tình báo. Trần Thắng nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, xem ra Tam Nguyên Đạo Tông hoàn chỉnh, kỹ càng tình báo giá cả tất nhiên không ít. Hắn suy tư một phen, mở miệng nói, tới trước một phần tận lực hoàn chỉnh tình báo, không cần quá mức kỹ càng, có thể để cho ta đối Tam Nguyên Đạo Tông có cái toàn diện hiểu rõ liền có thể. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, lại đến một phần liên quan tới gia nhập đạo tông tình báo, bao quát gia nhập điều kiện, đường tắt cùng các loại đãi ngộ, bộ phận này tận lực kỹ càng một chút. Hàn Thủy chân nhân nghe vậy, lập tức cười ha ha một tiếng, đạo hữu ngược lại là sảng khoái, xin chờ chốc lát, ta tính toán một chút giá cả. Nói, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một mặt kim quang lóng lánh pháp khí mâm tròn phía trên khắc đầy tinh mịn phù văn, trong đó ghi chép từng hàng tin tức. Ngón tay hắn tại mâm tròn bên trên nhanh chóng phát họa trong chốc lát, sau đó báo ra giá cả, tổng cộng 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái giá tiền này cũng không thấp, có thể so với một viên phẩm chất hợp cách trúc cơ đan. Trần Thắng trên mặt lộ ra một tia đau lòng biểu lộ, hắn ra vẻ do dự một chút, sau đó cắn răng, từ trong tay chứa vật giới chỉ bên trong, lấy ra 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, chỉnh tề chất đống trên bàn. Hàn Thủy chân nhân trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, hiển nhiên là thường thấy loại trạng diện này, cũng không có đem Trần Thắng đau lòng để ở trong lòng. Hắn quát tay nào nói, đạo hữu xin chờ một chút. Không bao lâu, trước đó vị kia trúc cơ nữ tu liền bưng lấy một cái khay ngọc đi đến, khay ngọc phía trên thình lình đặt vào 2 cái ngọc giản mặt ngoài phát ra nhàn nhạt cấm chế chi quang, hiển nhiên là bị thủ pháp đặc biệt phong ấn qua. Hàn Thủy chân nhân cười lấy mở miệng nói, ngọc giản phía trên sắp đặt bản các độc môn cấm chế, nhất định phải phối hợp tương ứng thủ pháp tài năng mở ra, nếu không cho dù là được ngọc giản, cũng không nhìn thấy nội dung trong đó. Trần Thắng gật đầu tỏ ra là đã hiểu, đem trên bàn linh thạch đẩy hướng Hàn Thủy chân nhân. Hàn Thủy chân nhân tiếp nhận linh thạch, thần thức nhanh chóng đảo qua, xác nhận không sai về sau, liền hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó tay áo quét qua, mở ra ngọc giản bên trên cấm chế, đem nó đưa tới trong tay Trần Thắng. Trần Thắng tiếp nhận ngọc giản, đầu tiên là lấy thần thức cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không có vấn đề về sau, liền đem thần thức dò vào trong ngọc giản, nhanh chóng xem. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên đối nội dung tình báo coi như hài lòng. Hàn Thủy đạo nhân thấy thế, mở miệng cười nói, đạo hữu còn hài lòng. Nếu là đạo hữu muốn gia nhập đạo tông, lão phu ngược lại là có thể thay dẫn tiến, chỉ cần số này. Hắn duỗi ra 3 ngón tay, dựng lên cái giá cả. Trần Thắng lắc lắc đầu nói, nội dung tình báo không tệ, đa tạ đạo hữu, về phần dẫn tiến thì không cần. Dứt lời, Trần Thắng đem ngọc giản thu vào trong chữ vật đại, đứng dậy nhanh chóng rời đi. Hàn Thủy chân nhân đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất tại cửa cung điện, khẽ gật đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng, xem ra vị này Thính Vũ đạo hữu có chút tự tin à, cũng không biết hắn có gì loại tuyệt nghệ, dám không tá trợ dẫn tiến, liền muốn gia nhập Tam Nguyên đạo tông. Mà lúc này Trần Thắng sớm đã đi ra Yên Vũ Các, thần thức tinh tế đảo qua trong ngọc giản tin tức. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn một cái treo ở trên biển mây Nguyên Tử Thần Sơn, thầm nghĩ, ta đến rồi.